Chương 28, muốn chế chữa biết, thiên đạo tín hiệu cảnh cáo. Chương 28, muốn chế chữa biết, thiên đạo tín hiệu cảnh cáo. Thông Thiên nhận ra được lão tử dị trạng, quay đầu hỏi, đại minh thế nhưng là có cảm giác hiểu. Lão tử hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, tam đệ, cái này nhân tộc không bình thường a. Thông Thiên nghe vậy, nhất thời hiểu trong đó hàm nghĩa, cười nói, kia đại minh không ngại ở chỗ này tìm hiểu một phen. Ta cái này liệt đồ cùng nhân tộc có chút sâu xa, có thể giúp đại minh giúp một tay. Lão tử khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Khổng Tuyên một cái. Hắn không nghĩ tới, cái này bị Nguyên Thủy xưng là ước sinh chứng hóa hạng người Khổng Tước, có thể liên tiếp đưa tới thiên đạo công đức, bây giờ càng là cùng mình thành thánh cơ hội có chút liên hệ. Nếu như thế, lão đạo liền ở nơi này nhân tộc bộ lạc bên trong du lịch một phen. Lão tử nói, thân hình dần dần trở nên hư ảo, khí tức cũng thu liêm đến mức tận cùng, phản phất một cái bình thường ông lão tóc trắng. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng rõ ràng, lão tử đây là chuẩn bị ở nhân tộc cảm ngộ, tại nhân tộc bên trong tìm lập giáo thành thánh cơ duyên. Dựa theo nguyên bản quy tích, lão tử sẽ ở cảm ngộ sau truyền thụ nhân tộc kim đan một đạo, sau đó lập nhân giáo thành thánh. Không nghĩ tới lão tử nhanh như vậy đã tới rồi. Khổng Tuyên âm thầm cảm khái, xem ra một ngày năm thánh thịnh vương sắp diễn ra, hồng hoang muốn đi vào thánh nhân thời đại. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Lão tử thành thánh hậu, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, tiếp dẫn cũng sẽ theo sát phía sau lập giáo thành thánh. Đến lúc đó, lục đại thánh nhân đều xuất hiện, hồng hoang cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Khổng Tuyên nắm chặt lại quyền, thánh nhân dưới đều là run rế. Đang ở Khổng Tuyên suy tư lúc, lão tử đã hóa thành một kẻ bình thường ông lão, chậm rãi đi về phía nhân tộc bộ lạc. Tay hắn cầm một cây thanh trúc trượng, bên hông treo cái hoàng bì hồ lô, xem ra cùng tầm thường lao ông không khác. Thông Thiên đưa mắt nhìn lão tử rời đi, quay đầu đối Khổng Tuyên nói, "Đồ nhi, ngươi lần này xuống núi, thu hoạch không nhỏ a." Khổng Tuyên liền vội vàng hành lễ, "Toàn do sư tôn che chở, đệ tử mới có thể có cơ duyên này." Thông Thiên khoát khoát tay, "Cơ duyên là chính ngươi tranh tới." "Bất quá." Thông Thiên ánh mắt quét qua Khổng Tuyên sau lưng công đức kim luân, thiên đạo công đức tuy tốt, nhưng cũng không thể quá đáng lệ thuộc. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới Thông Thiên liếc mắt một cái thấy ngay băn khoăn của mình. Hắn cung kính nói, "Đệ tử hiểu, những thứ này công đức đệ tử tự có chỗ dùng, không biết dùng đến tăng lên tu vi." Thông Thiên hài lòng gật đầu, "Thiện, ngươi có thể hiểu mà mấu chốt trong đó, vi sư rất an ủi." Nói, Thông Thiên nhìn về phương xa, đại huynh đã tìm được thành thánh cơ hội, nói vậy sau đó không lâu sẽ gặp có hành động. Đến lúc đó hồng hoang cách cục sẽ có đại biến, ngươi cần chuẩn bị sớm. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, "Đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo." Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng hoan hô. Chỉ thấy nhân tộc bộ lạc bên trong, lão tử đang tay cầm thanh trúc trượng, ngồi trên mặt đất phát họa cái gì. Một đám nhân tộc vây ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng phát ra thán phục. Thông Thiên trong mắt lóe lên một nụ cười, đại minh ngược lại thả xuống được thân hình. Khổng Tuyên cũng không nhịn được tò mò, thân thức lặng lẽ quét qua. Chỉ thấy lão tử ngồi trên mặt đất vẽ chính là một cái đơn giản bắt quái đồ án, đang hướng nhân tộc giảng giải âm dương biến hóa lý lẽ. Những thứ kia nhân tộc mặc dù u mê, lại nghe say sưa ngon lành. Không hổ là lão tử, nhanh như vậy liền tìm được cùng nhân tộc câu thông phương thức. Khổng Tuyên âm thầm bội phục. Hắn biết, lão tử đây là đang vì nhân tộc trúc cơ, vì ngày sau truyền xuống kim đan đại đạo làm chuẩn bị. Thông Thiên nhìn chốc lát, đột nhiên nói, "Đồ nhi, vi sư cũng nên trở về cô luôn." Nguyên Thủy nhị huynh tính tình cố chấp, hắn còn chưa nói hết, nhưng Khổng Tuyên đã hiểu thâm ý trong đó. Nguyên Thủy từ trước đến giờ xem thường theo hầu thấp kém sinh linh, nếu biết lão tử từ trong nhân tộc lộ đạo, sợ rằng sẽ càng thêm bài xích nhân tộc. "Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ chăm sóc tốt những thứ này nhân tộc." Khổng Tuyên trịnh trọng cam kết. Thông Thiên khẽ gật đầu, lại lấy ra một đạo kiếm ý ngọc phù giao cho Khổng Tuyên, "Bóp vỡ này phù, vi sư sẽ lập tức chạy tới." Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi. Khổng Tuyên tay cầm ngọc phù, trong lòng cảm động không thôi. Thông Thiên mặc dù tính tình tiêu sái, nhưng đối đồ đệ cũng là thật lòng tương hộ. Dưới so sánh, lão tử vô vi cùng Nguyên Thủy ngạo mạn, quả thật làm cho lòng người lạnh ngắt. Thu hồi ngọc phù, Khổng Tuyên đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía nhân tộc bộ lạc. Lúc này lão tử đã kết thúc giảng giải, đang một thân một mình đi về phía bờ biển. Hắn đứng ở trên đá ngầm, nhìn hoan hô nhân tộc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Khổng Tuyên không có quấy rầy, hắn biết lão tử đang đứng ở ngộ đạo thời khắc mấu chốt. "Nhanh!" Khổng Tuyên nhìn lên trời cao, hồng hoang thánh nhân thời đại sẽ phải đến rồi. Hắn phảng phất đã thấy, tương lai không xa. Lão tử cưỡi thanh lưu rời khỏi phía tây Hàm Cốc, tử khí đi về đông 30,000 dặm cảnh tượng. Mà ở nơi này trận sắp đến biến đổi lớn trong, hắn Khổng Tuyên nhất định phải bắt lại mỗi một phần cơ duyên, mau sớm tăng thực lực lên. Dù sao, phong thần lượng kiếp mới là hắn chân chính kiếp nạn. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không do dự nữa, xoay người đi về phía nhân tộc bộ lạc. Ở lão tử ngộ đạo thành thánh trong khoảng thời gian này, hắn cũng phải vì nhân tộc làm nhiều một số chuyện. Mặc dù không thể truyền thụ phương pháp tu luyện, thế nhưng chút cơ sở sinh tồn kỹ năng cũng là có thể dạy dỗ. Đang lúc Khổng Tuyên chuẩn bị giúp nhân tộc sáng tạo chữ viết thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động đại tác, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có như thủy triều vào tới. Khổng Tuyên trong nháy mắt cả người tóc gáy dựng thẳng, bảy sát thánh quang tự chủ hộ thể ở quanh thân tạo thành một đạo dạng rỡ bình trướng. Trong cõi minh minh, phản phất có một đôi trong mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú bản thân. Chỉ cần hắn dám động bút khắc họa thứ nhất cái ký tự, sẽ gặp hạ xuống tai họa ngập đầu. Chuyện gì xảy ra? Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, đầu ngón tay ngưng tụ bảy sắc linh quang trong nháy mắt giải tán. Hắn rõ ràng nhớ hai lần trước truyền thụ nhân tộc đánh lửa cùng xây dựng nhà cửa lúc, nhưng chưa hề từng có việc như thế. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn mơ hồ nhận ra được một luồng nhân quả lực quấn quanh mà tới. Nếu là cưỡng ép thi triển, sợ rằng sẽ đưa tới hậu quả không thể biết trước. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có biến cố gì không được? không nên a. Trong suy tư, Khổng Tuyên chợt nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu đám người, rơi vào xa xa trên đá ngầm lão tử trên người. Giờ phút này Thái Cực Đồ hư ảnh ở lão tử dưới chân xoay chậm chậm, âm dương nhị khí cùng nhân tộc sơ sinh khí vận đan vào cả mình. Chẳng lẽ là bởi vì ta đại sư này bá đến rồi? Khổng Tuyên bừng tỉnh ngộ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão tử đã đến đây, nhân tộc chính là hắn thành thánh căn cơ. Thiên đạo sao lại cho phép ta lại chia nhuận công đức? Cái ý niệm này mới vừa lên, trên chín tầng trời đột nhiên truyền tới một tiếng sấm rền, phản phất đang cảnh cáo hắn đừng vào giới. Khổng Tuyên cái chán rỉ ra miệng mồ hôi hột, giờ phút này mới hoàn toàn hiểu. Nữ hoa tạo ra con người công đức là thiên đạo định số, lão tử lập nhân giáo thành thánh cũng là thiên đạo chỗ cho phép, mà bản thân liên tiếp lấy được công đức đã là ngoài ý muốn. Bây giờ lão tử đích thân tới, thiên đạo tuyệt sẽ không lại để cho hắn nhúng tay nhân tộc chuyện. Đã như vậy, chương 29, Doanh Châu đảo, 12 viên định hải thần châu. Chương 29, Doanh Châu đảo, 12 viên định hải thần châu. Đã như vậy, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Khổng Tuyên âm thầm suy tư. Nguyên bản còn kế hoạch mượn truyền thụ chữ viết cơ hội lại được một phần công đức, thậm chí sau này còn có làm nông, đánh bắt rất nhiều sinh tồn kỹ thuật có thể mưu đồ. Bây giờ xem ra, con đường này đã bị hoàn toàn phá hỏng. Tọa nhân thị thấy Khổng Tuyên vẻ mặt khác thường, ân cần nói, tiên trưởng, thế nhưng là có ưu phiền. Khổng Tuyên cố đè xuống trong lòng không cam lòng, cười nói, không sao. Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới Côn Lôn còn có chuyện quan trọng, cần lập tức lên đường. Nói, Khổng Tuyên phát hiện lao tử cùng nhân tộc khí vận đã bắt đầu giao dung, sợ rằng không già trăm năm chỉ biết lập giáo thành thánh. Nghe nói thế, một bên Hữu Xảo thị người vội vàng nói, tiên trưởng phải đi, nhưng chúng ta còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Trong lời nói, mấy trăm nhân tộc rối rít quỳ mọng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nhìn những thứ này sơ sinh sinh linh, Khổng Tuyên trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn định vì nhân tộc trải ra một cái tiền đồ tươi sáng, để bọn họ thiếu đi chút đường quanh co. Nhưng hôm nay tiên đạo không cho, lão tử sắp tới, bản thân nếu cưỡng ép nhúng tay, chỉ sợ sẽ hăng quá hóa dở. Bọn ngươi nhớ. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển như bình phong, hỏa năng đội ngầm, nhà có thể ngự lạnh, nhưng nhân tộc lực lượng chân chính. Nói, Khổng Tuyên chỉ tọa nhân thị ngực, là ở nơi này. Không ngừng vươn lên, mới là chính đạo. Dứt lời, Khổng Tuyên không còn lưu luyến, hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang phóng lên cao. Bay ra 100 dặm sau, hắn chợt lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lao tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở nhân tộc trung ương, một luồng tử khí từ bờ Đông Hải sông thẳng vân tiêu. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu. Khổng Tuyên trong lòng kịch chấn, biết lao tử sắp hiểu được nhân giáo chân đế. Sau đó Khổng Tuyên không dám ở lâu, ra tốc hướng Côn Lôn phương hướng bay đi, như sợ tiêm nhiễm nhân quả. Dù sao thánh nhân thành đạo chi kiếp, cho dù là một luồng dư âm cũng đủ để cho hắn hình thần câu diệt. Hắn bây giờ có thể chịu đựng không được. Phi hành trên đường, trong Khổng Tuyên coi nguyên thần, phát hiện hai đợt công đức vàng rực hòa lẫn. Mặc dù không thể như nguyện đạt được nhiều hơn công đức, nhưng hiện hữu thu hoạch đã vượt xa dự chủ. Quan trọng hơn chính là, cùng nhân tộc kết thiện duyên, phần này nhân quả hoặc giả trong tương lai sẽ có đại dụng. Còn chưa đi ra bao xa, Khổng Tuyên chợt chấn động trong lòng, trong cõi minh minh cảm ứng được phương đông có một cọc cơ duyên đang cùng bản thân hô ứng lẫn nhau. Khổng Tuyên lập tức dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hóa thành mừng như điên, lại còn có chuyện tốt bực này. Sau đó Khổng Tuyên vội vàng tinh tế thể hội cố này cảm ứng, phát hiện này ngọn nguồn lại Đông Hải chỗ sâu. Phải biết, hắn lúc tới đi ngang bờ Đông Hải, nhưng chưa hề từng có cường liệt như vậy cơ duyên dẫn dắt. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, giải thích duy nhất chính là thiên đạo công đức gia thân, phúc duyên thâm hậu, liền cơ duyên cũng chủ động tìm tới cửa. Quả nhiên, công đức nhiều, chuyện tốt cũng sẽ bản thân đưa tới cửa. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng sung sướng vô cùng. Sau đó Khổng Tuyên không chần chờ nữa, điều chuyển phương hướng, hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang, hướng cảm ứng ngọn nguồn vội vã đi. Không lâu lắm, Khổng Tuyên liền tới đến Đông Hải một chỗ nhìn như tầm thường của biển. Mặt biển không có chút rung động nào, xanh biếc như tắm, cùng chung quanh không khác mấy. Ừm, không có. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, sau đó đem thần thức xông ra, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm toàn bộ dò xét. Kỳ quái, rõ ràng cảm ứng ngay ở chỗ này, vì sao cái gì cũng không có? Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong lòng nghi ngờ dần dần sinh. Trong lòng mình cảm ứng sẽ không ra lỗi a, nhưng vì cái gì đi tới nơi này, cái gì cũng không có? Không nên. Trong lúc suy tư, Khổng Tuyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là tiên tiên cấm chế. Trong hồng hoang, phàm là động tiên phúc địa hoặc tiên tiên linh bảo, đều có tiên tiên cấm chế che giấu thiên cơ, phi người có duyên không thể nhận ra. Này cấm chế không chỉ có thể ngăn cách thần thức dò xét, càng có thể che giấu thiên đạo cảm ứng, chỉ có cùng với khế hợp người mới có thể phát hiện. Chẳng lẽ cơ duyên này bị tiên tiên cấm chế che đậy? Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Cơ duyên này còn có tiên tiên cấm chế bảo vệ, nhất định là thứ tốt. Nếu không, không thể nào có tiên tiên cấm chế bảo vệ. Khổng Tuyên lúc này triệt hồi quanh thân che giấu khí tức bảy sắc thánh quang, đem tự thân khí cơ hoàn toàn phóng ra. Quả nhiên, đang ở khí tức phóng ra ngoài trong nháy mắt, mặt biển chợt dâng lên rung động, một tòa mông lung hòn đảo hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hòn đảo này vòng ngoài bao phủ một tầng huyền ảo cấm chế màn sáng, trên đó phụ văn lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Càng làm cho Khổng Tuyên vui mừng chính là, kia cấm chế tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của hắn, hoàn toàn chậm rãi nứt ra một đạo khe hở, phảng phất ở mời hắn tiến vào. Quả nhiên là công đức thâm hậu, cơ duyên từ trước đến nay. Khổng Tuyên không nhịn được cảm khái một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tư, sau đó cất bước vào trong đảo. Đang ở Khổng Tuyên tiến vào sát na, cấm chế lần nữa khép lại, cả hòn đảo nhỏ cũng theo đó biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua bình thường. Mới vừa tiến vào, cảnh tượng trước mắt liền để cho hắn tâm thần rung một cái. Chỉ thấy trên đảo linh khí nồng nặc đến gần như ngưng tụ thành dịch thái, hóa thành mịt mờ mưa phùn chiếu xuống. Xa xa dãy núi núi non trùng điệp, tiên vụ quần quanh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi sinh trưởng, mỗi một gốc cũng tản ra nồng nặc linh vận. So với Côn Lôn Sơn nồng độ linh khí cũng không kém bao nhiêu. Dĩ nhiên, đây là hòn đảo này trải qua thời gian dài tích lũy linh khí, nếu là có sinh linh mạnh mẽ ở chỗ này tu luyện, nhất định không sánh bằng Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực nhưng vẫn chủ vận chuyển, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Khổng Tuyên khen ngợi một tiếng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hòn đảo lối vào đứng sừng sững lấy một khối xưa cũ bia đá, thượng thư hai cái rắn giỏi chữ to Doanh Châu. Doanh Châu đảo. Khổng Tuyên con ngươi trợn co lại, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết Tam Đại Tiên Đảo một trong, cùng Đồng Lai, Phương Trượng cùng nổi danh vô thượng phúc địa. Tục truyền, Tam Đại Tiên Đảo là hỗn độn mảnh vụn biến thành, tự khai ngày tích địa lúc liền che giấu với Đông Hải chỗ sâu, phi người có vận may lớn không thể được thấy. Khó trách có thể để cho tâm ta sinh cảm ứng, nguyên lai là Doanh Châu đảo hiện thế. Khổng Tuyên tim đập rộn lên, trong mắt ánh sáng bùng nổ. Sau đó Khổng Tuyên đè xuống kích động, cẩn thận triển khai thần thức, dò xét trong đảo tình huống. Vậy mà, thần thức mới vừa dọc theo ngàn trượng, liền bị một dòng lực lượng vô hình trở cách, không cách nào lại tiến chút nào. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Khổng Tuyên không ngoài ý muốn, loại này tiên đảo nếu không có chút nào phòng bị, ngược lại không bình thường. Sau đó tập trung ý chí, quyết định cẩn thận thăm dò. Cất bước về phía trước, dưới chân mây mù tự động ngưng tụ thành cấp, nâng Khổng Tuyên hướng trong đảo chỗ sâu bước đi. Đi tới một chỗ thung lũng, Khổng Tuyên chợt dừng bước lại. Phía trước sương mù quần quanh trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa xưa cũ bệ đá, trên đài lơ lửng 12 hạt châu, toàn thân xanh thẳm, nội ẩn sao trời. Đây là Tiên Tiên Linh Bảo. Khổng Tuyên hô hấp hơi chậm lại, cho dù lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng khó nén kích động. Đây không phải là một viên, mà là 12 viên á, trong đó mỗi viên cũng tản ra Tiên Tiên Linh Bảo khí tức. Thậm chí cái này 12 viên khí tức giống nhau, đây mới là mấu chốt nhất. 12 viên, chẳng lẽ là Định Hải Thần Châu không được? Đọc về phần này, trong Khổng Tuyên tâm kích động không thôi. Định Hải Thần Châu tổng cộng có 36 viên, trong đó 24 viên ở bản thân sư Tôn Thông Thiên nơi đó, phía sau sáng lập Tiệt giáo sau sẽ ban cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh dựa vào 24 viên Định Hải Thần Châu, ở phong thần lượng tiếp thời điểm quét ngang xiển giáo 12 kim tiên cùng Nhân Đăng. Nếu không phải Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người dùng Lạc Bảo kim tiền đem Định Hải Thần Châu đánh rơi, Nhân Đăng làm sao có thể đánh thắng được Triệu Công Minh. Lần này kiếm lợi lớn a. Sau khi trở về lại đem sư Tôn trong tay 24 viên Định Hải Thần Châu mua tới, chẳng phải là mạnh hơn. Sau đó Khổng Tuyên áp chế lại kích động trong lòng, chuẩn bị tiến lên lúc dị biến nảy sinh. Và anh, chỉ thấy bệ đá chung quanh đột nhiên sáng lên vô số đạo văn, một tòa đại trận ầm ầm khởi động, khủng bố sát cơ trong nháy mắt phong tỏa Khổng Tuyên. Chương 30, 12 viên Định Hải Thần Châu tới tay, tái hiện Hoàng Trung Lý. Chương 30, 12 viên Định Hải Thần Châu tới tay, tái hiện Hoàng Trung Lý. Tiên Tiên sát trận. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, thân hình chợt lui, bảy sát thánh quang trong nháy mắt ở trước người đan vào thành bình chướng. Vậy mà, đại trận kia sát cơ như bóng với hình, vô số đạo dạng rỡ ánh sao từ trên thạch đài bắn ra, hóa thành đầy trời lưỡi sắc, dập trời ngập đất chém tới. Xoát, bảy sát thánh quang cùng ánh sao va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, dư âm đem chúng quanh núi đá toàn bộ nghiền vì phấn vụn. Khổng Tuyên hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, rung động trong lòng không dứt. Cái này sát trận vậy mà như thế hùng mạnh. Khổng Tuyên ánh mắt nghiêm trọng, phải biết, hắn bảy sát thánh quang dung hợp âm dương ngũ hành, đã sớm lộ sắc thành đứng đầu thần thông, tầm thường đại la kim tiên công kích đều khó mà dung chuyển. Nhưng trận pháp này chỉ một kích, liền để cho hắn khí huyết cuộn, hiển nhiên không phải tầm thường. Bất quá, Khổng Tuyên cũng không hoảng, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Có thể bày như vậy sát trận bảo vệ, hạt châu kia khẳng định chính là Định Hải Thần Châu. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn trào, bảy sát thánh quang lần nữa tăng gọn, hóa thành bảy đạo sáng chói ánh sáng trụ, phân biệt đối ứng ngũ hành âm dương lực, hướng đại trận bảy cái mấu chốt tiết điểm đánh tới. Phá! Vâng! Đại trận kịch liệt rung động, ánh sao rối loạn, nhưng rất nhanh lại tự đi chữa trị, thậm chí phản chấn ra một cô bén nhọn hơn sắc cơ, áp sát Khổng Tuyên mỹ tâm. Không tốt! Khổng Tuyên trong lòng báo động sinh nhiều, thân hình trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng, nhưng kia sát cơ như phụ cốt chi thư, lại trong hư không khúc quanh, lần nữa đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tuyên đột nhiên tế ra ly địa diễm hỏa cờ, mặt cờ bay phất phới, phượng hoàng hư ảnh huyết giải, phun ra phần thiên lửa dự, cùng ánh sao sát cơ ngang nhiên đụng nhau. Và anh, lửa dự cùng ánh sao đồng thời chốt bụi, khủng bố sóng xung kích đem trọn ngọn núi gốc san thành bình địa. Khổng Tuyên thở hổn hển, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Trận pháp này có thể tự mình chữa trị, thậm chí phản kích. Xem ra man lực phá trận không thể thực hiện được tìm được trận nhãn. Khổng Tuyên không còn đối cứng, mà là lấy bảy sắc thánh quang hộ thể, đồng thời vận chuyển thượng thanh linh bảo quyết cẩn thận cảm ứng trận pháp vận chuyển quy luật. Lão tử luyện đan, nguyên thủy luyện khí, thông thiên trận pháp. Bản thân sư tôn ở trận pháp nhất đạo cũng là đứng đầu, công pháp trong tự nhiên có đối với trận pháp phương pháp phá giải. Rất nhanh, Khổng Tuyên phát hiện kia 12 viên Định Hải Thần Châu bất động, cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể. Hiển nhiên, 12 viên Định Hải Thần Châu chính là cả tòa đại trận nòng cốt. Không trách, nguyên lai 12 viên Định Hải Thần Châu là trận nhãn. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có đối sách. Sau đó không còn công kích đại trận, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bảy sát thánh quang hóa thành một đạo màn sáng lưu hòa, chậm rãi hướng bệ đá bao phủ tới. Lần này, hắn không có đưa tới trận pháp phản kích, mà là lấy âm dương ngũ hành lực mô phỏng trận pháp chấn động, cố gắng cùng cộng hưởng theo. Trong năm thời gian, Khổng Tuyên mới sắp xỉ tìm được cộng minh chỗ. Ông theo 12 viên Định Hải Thần Châu hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được đồng nguyên lực, hoàn toàn chủ động thả ra một luồng khí tức, cùng bảy sát thánh quang giao dung. Có hy vọng. không tuyên mừng lớn, tiếp tục lấy pháp lực gần cần săn sóc, từ từ thẩm thấu trận pháp nòng cốt. Mấy năm sau, cả tòa đại trận sát cơ rốt cuộc lắng lại, 12 viên tản ra tiên tiên linh bảo khí tức hạt châu chậm rãi bay lên, rơi vào Khổng Tuyên lòng bàn tay. Thành. Theo 12 viên bảo châu vào tay, Khổng Tuyên lòng bàn tay nhất thời chuyển tới một trận ôn nhuận xúc cảm. Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn, chỉ thấy 12 viên bảo châu toàn thân xanh thẳm, bên trong phảng phất có sóng lớn cuộn trào, mỗi một viên cũng hàm chứa mênh mông thủy chi pháp tắc, châu thân mặt ngoài lưu chuyển tiên tiên đạo văn, mơ hồ có thể thấy được định hải hai chữ lấp loé. Quả nhiên là định hải thần châu. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hơn nữa còn là 12 viên. Bản thân sư Tôn Thông Thiên từng ở Tử Tiêu cung phân bảo nhai bên trên đạt được 24 viên định hải thần châu, sau đó ban cho Triệu Công Minh. Mà bây giờ bản thân lại cái này doanh châu đảo bên trên lại tìm được 12 viên. Nếu là có thể tập hợp đủ 36 viên định hải thần châu, này uy năng sợ rằng liền tiên thiên chí bảo đều muốn kém 3 phần. Hơn nữa ngoài ra 24 viên, bản thân nghĩ Thông Thiên muốn đi qua vấn đề không lớn. Dù sao mình đã đạt được 12 viên, hơn nữa bản thân liền là Thông Thiên thứ nhất người đệ tử. Không tiên hô hấp có chút dồn dập, hắn không được lập tức trở về Côn Lôn Sơn, hướng Thông Thiên đòi hỏi kia 24 viên định hải thần châu. Nhưng nghĩ lại, lại mạnh mẽ đè xuống cái này xung động. Doanh Châu đảo là Hồng Hoang Tam Đại Tiên đảo một trong, từ khai thiên lập địa tới nay liền không người đặt chân, sao lại chỉ có cái này 12 viên định hải thần châu? Theo Khổng Tuyên biết, Doanh Châu đảo bên trên còn dựng dục Hồng Hoang Thập Đại Tiên Tiên Linh căn một trong Hoàng Trung Lý. Này cây 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, còn nữa 3 vạn năm mới có thể thành thụ, mỗi lần chỉ kết 9 quả trái cây. Người phàm ngửi một chút có thể tăng thọ ngàn năm, ăn một viên có thể lập địa thành tựu đại la kim tiên. Nhưng này ẩn chứa tiên tiên đất một tinh hoa hay là rèn luyện thân thể vô thượng đạo vật. Nếu có thể tìm được, đột phá đại la kim tiên dễ dàng. Phối hợp bảy sắc thánh quang luyện hóa, nói không chừng còn có thể để cho thân thể của hắn cường độ trở lên một cái bậc thềm. Nếu là bỏ qua lần này cơ duyên, lần sau còn muốn tìm được Doanh Châu đảo liền khó khăn. Khổng Tuyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng cân nhắc hơn thiệt. Ba tòa tiên đảo Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, từ Hồng Hoang mở ra tới nay liền phân ly ở trong Hồng Hoang, vị trí lơ lửng không cố định, phi người có vận may lớn không thể nhận ra. Nếu không phải mình nhân giúp nhân tộc đạt được đại lượng thiên đạo công đức, phúc duyên thâm hậu, hơn nữa Doanh Châu đảo trùng hợp xuất hiện ở trên biển Đông, chỉ sợ cũng không cảm ứng được Doanh Châu đảo chỗ. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đem 12 viên định hải thần châu thu nhập trong nguyên thần ân cần săn sóc. Thần châu vào cơ thể sát na, trong cơ thể hắn bảy sắc thánh quang nhưng vẫn chủ lưu chuyển, cùng thần châu trong thủy chi pháp tác sinh ra của mình, ở đan điền chỗ tạo thành hoàn toàn hư ảo đại dương hư ảnh. Ừm. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, bảy sắc thánh quang có thể dẫn động định hải thần châu phát tác. Sau đó Khổng Tuyên nếm thử thúc dục thánh quang, chỉ thấy kia 12 viên định hải thần châu ở nguyên thần trong hơi rung động, châu bên trong sóng lớn cuộn trào thế càng tăng lên, mơ hồ có diễn hóa một phương thế giới xu thế. Diệu a. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Nếu là tập hợp đủ 36 viên, nói không chừng thật có thể mượn bảy sắc thánh quang lực, diễn hóa 36 chư thiên. Bất quá dưới mắt không phải nghiên cứu cái này thời điểm, việc cần kiếp bây giờ là thăm dò Doanh Châu đảo những khu vực khác. Không tuyên tập trung ý chí, bảy sắc thánh quang ở quanh thân lưu chuyển, hóa thành một đạo bảy màu bình chướng hộ thể, sau đó cất bước hướng hòn đảo chỗ sâu đi tới. Doanh Châu đảo bên trên linh khí nồng nặc đến gần như hóa lỏng, mỗi hít một hơi cũng cảm giác cả người lỗ chân lông thoải mái giãn ra. Dọc đường kỳ hoa dị thảo khắp nơi, rất nhiều đều là bên ngoài đã sớm tuyệt tích tiên thiên linh dược. Không tiên cũng không khách khí, bảy sắc thánh quang đảo qua, đem những linh dược này toàn bộ bỏ vào trong túi. Làm gần tới trong Doanh Châu đảo hương, Khổng Tuyên chợt cảm nhận được một cỗ đặc biệt mùi thơm. Kia mùi thơm mát lạnh như suối, nghe vào làm người ta nguyên thần thanh minh, trong cơ thể pháp lực cũng sống động mấy phần. Khổng Tuyên giật mình trong lòng, theo mùi thơm phương hướng nhìn, liền thấy được một bụi toàn thân vàng nóng thần thụ đứng sững ở trong sơn cốc hương, cây khô như rồng quận lượn quanh, cánh quạt tựa như ý, chín quả quả đấm lớn nhỏ trái cây treo lơ lửng đầu cành, người người trong suốt như ngọc, mặt ngoài hiện lên vàng trẻ châu chữ đạo văn. Hoàng Trung Lý. Khổng Tuyên hô hấp hơi chậm lại, dù là lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Bụi cây này tiên thiên linh căn cao không quá 3 trượng, lại tản ra bàng bạc sinh cơ, không gian xung quanh cũng nhân sự tồn tại của nó mà hơi bặm mẻo. Dễ cây chỗ hội tụ một toa tam quang thần thủy, mặt nước phản chiếu ngôi sao đầy trời, hiển nhiên đã thai nghén vô số nguyên hội. Khổng Tuyên không dám kinh thường, trước lấy thần thức quét qua bốn phía, xác nhận không có cấm chế bảo vệ sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Bất quá Khổng Tuyên cũng không có buông lòng cảnh giác. 12 viên định hải thần châu đều có sát trận bảo vệ, càng không cần nói thập đại tiên thiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý. Nếu là không có, đó mới là chuyện lạ. Quả nhiên, khi tới gần Hoàng Trung Lý trong vòng 10 trượng thời điểm, một đạo khí tức cường đại đem Khổng Tuyên phong tỏa. Chương 31, Hoàng Trung Lý đã có linh trí, gặp tính toán. Chương 31, Hoàng Trung Lý đã có linh trí, gặp tính toán đại la kim tiên khí tức. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, thân hình chợt lui mấy dặm. Sau đó nhìn chằm chằm bụi cây kia màu vàng kim thần thụ. Cái này Hoàng Trung Lý, ra đời linh trí. Thấy vậy một màn, trong Khổng Tuyên tâm kinh hãi. Trong Hồng Hoang, tiên tiên linh căn tuy là chí bảo, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có hóa hình người. Trấn Nguyên Tử nhân tham quả thụ, Tây Vương Mẫu bản đảo, thậm chí còn Bất Chu Sơn Hồ Lô đằng, cái nào không phải trải qua vô số nguyên hội vẫn ngơ ngơ ngắc ngác. Là bọn họ không muốn sao? Không, là thiên đạo không cho phép. Thiên đạo tuyệt đối không cho phép tiên tiên linh căn hóa hình. Bọn nó theo hầu quá mức hùng mạnh, nếu là lớn lên, sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Mà lúc này Hoàng Trung Lý cành lá khẽ đung đưa, một đạo mông lung hư ảnh từ cây khô chia liễm mà ra. Đó là một mặc hoàng bào ông lão hình tượng, quanh thân tản ra nồng nặc tiên tiên khí tức. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng. Ông lão thanh âm khàn khàn, lại mang theo kỳ dị vật luật, phản phất mỗi chữ mỗi câu cũng ám hợp đại đạo, lão hủ xác thực ra đời linh trí, lại bị thiên đạo có hạn, không cách nào chân chính hóa hình. Khổng Tuyên không dám kinh thường, bảy sát thánh quang ở lòng bàn tay lưu chuyển, cẩn thận nói, tiền bối đã thông linh, vì sao ẩn thân ở đây? Nói, Khổng Tuyên lặng lẽ quan sát bốn phía, ly điệu diễm hỏa cờ cùng thôn thiên cháo đã ở nguyên thần trong xúc thế đại phát. Hoàng Trung Lý Hư Ảnh cười khổ một tiếng, cành lá tùy theo khẽ run, không phải là ẩn thân, quả thật hành động bất đắc dĩ. Doanh Châu đảo du ly hồng hoang ra, lão hủ mới may mắn tránh qua thiên đạo giám sát. Nếu cách nơi này đảo, trong khoảnh khắc sẽ gặp bị thiên đạo phát giác, từ đó mất đi tà chi linh trí. Dừng một chút, Hoàng Trung Lý Hư Ảnh tiếp tục nói, tiểu hữu có thể cầm đi ba biên, tính ta kết một cái thiện duyên. Nghe nói thế, Khổng Tuyên hơi sững sờ. Bản thân ngay từ đầu nhưng là muốn đem Hoàng Trung Lý chiếm thành của mình, dù sao đây chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong a, nếu là luyện hóa, giống như nhân tham quả giống như bản đạo, vậy sẽ có liên tục không ngừng trái cây a, nếu là chỉ đánh phải ba biên, sợ rằng quá thua thiệt. Bất quá Khổng Tuyên cũng biết bản thân bất quá là thái ớt kim tiên tuyệt cùng, mà cái này Hoàng Trung Lý khí tức là đại la kim tiên sơ kỳ, bản thân không nhất định có thể hoàn toàn mất đi Hoàng Trung Lý linh trí. Nếu là không mất đi Hoàng Trung Lý linh trí, mình cũng không cách nào mang ra khỏi Doanh Châu đảo. Dù sao ra Doanh Châu đảo, thiên đạo liền có thể nhận ra được. Đang ở Khổng Tuyên suy tư lúc, sau lưng một cây Hoàng Trung Lý cây sợi dễ đột nhiên từ dưới đất dâng lên, hướng Khổng Tuyên hung hăng đập tới. Ừm. Khổng Tuyên cảm giác được sau lưng động tĩnh, trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó trong lúc đội vã phóng ra một đạo bảy sát thánh quang. Vâng. Trong chớp mắt, bảy sát thánh quang liền xoát đến Hoàng Trung Lý sợi dễ bên trên. Viên này sợi dễ trong thời gian ngắn bị Khổng Tuyên quét vào bảy sát thánh quang bên trong không gian. Đang lúc Khổng Tuyên thở phào một cái thời điểm, mới phát giác viên này sợi dễ phía sau còn có dấu công kích. Khổng Tuyên trong lòng cả kinh, nhưng đã không kịp. Sợi dễ kia tốc độ công kích vượt xa dự liệu của hắn, cũng may hắn ở bước vào Hoàng Trung Lý trong phạm vi 10 trượng lúc, liền âm thầm lấy một đạo bảy sát thánh quang ra chỉ bản thân, tạo thành một tầm phòng vệ bình chướng. Dù vậy, sợi dễ kia lực lượng kinh khủng hay là xuyên thấu hơn phân nửa phòng ngự, nặng nề đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, Khổng Tuyên như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào Doanh Châu đảo tiên thiên trên đại trận. Khổng Tuyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nguy hiểm thật. Khổng Tuyên cố nén đau nhức, nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể cuộn trào pháp lực. Nếu không phải bảy sát thánh quang suy yếu hơn phân nửa công kích, một kích này đủ để cho hắn trọng thương ngã gục. Hắn nâng đầu nhìn về xa xa Hoàng Trung Lý, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Trung Lý tính toán. Mới vừa rồi Hoàng Trung Lý theo như lời nói, vô luận là giảng thuật không cách nào hóa hình nguyên nhân, hay là cố làm hào phóng địa để cho hắn lấy đi ba viên trái cây, tất cả đều là vì để cho hắn buông lòng cảnh giác. Hoàng Trung Lý chân chính mục đích là muốn nhất kích tất sát, đem hắn hoàn toàn mất đi. Lão già này, thật đáng chết a. Khổng Tuyên lau đi vết máu ở khóe miệng, trong lòng lạnh băng. Hoàng Trung Lý ra đời linh trí chuyện nếu chuyển đi, nhất định sẽ đưa tới vô số hồng hoang đại năng mơ ước. Những thứ kia chuẩn thánh tuột cùng tồn tại, cũng sẽ không bỏ qua cho cơ duyên như vậy. Chỉ sợ bọn họ cơ duyên không cách nào đi tới Doanh Châu đảo, nhưng Hồng Quân đạo tổ sau khi biết đâu, Thiên đạo biết sau đâu. Hồng Hoang hiểm ác, quả nhiên khắp nơi sắc cơ. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động. Sau đó tâm niệm vừa động, ly điệu diễm hỏa cờ cùng thôn thiên cháo đồng thời tế ra. Mặt cờ bay phất phới, phượng hoàng hư ảnh huy dài, phun ra phần thiên lửa dự. Thôn thiên cháo thời là treo ở đỉnh đầu, lồng miệng u thâm như vực sâu, khủng bố lực hút cuốn qua mà ra. Hoàng Trung Lý mặc dù không cách nào di động, nhưng gốc rễ cần đã sớm trải rộng nửa Doanh Châu đảo ngầm dưới đất. Chỉ thấy mặt đất chấn động kịch liệt, vô số to khỏe sợi rễ dưới đất chui lên, như cùng một điều giữ tận cự mãng, hướng Khổng Tuyên xoắn giết mà tới. Xoát! Khổng Tuyên không dám thất lễ, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, hóa thành một đạo rực rỡ màn trời, hướng đánh tới sợi rễ xoát đi. Ánh sáng chỗ đi qua, mấy chục cây cần bị trong nháy mắt quét vào thánh quang không gian, nhưng nhiều hơn sợi rễ lớp sau tiếp lớp trước, phảng phất vô cùng vô tận. Vâng. Một cây cỡ thùng nước sợi dễ đột phá bảy sắt thánh quang phong tỏa, nặng nề quất vào Khổng Tuyên trên lưng. Hắn hừ một tiếng, trong tay ly địa diễm hỏa cờ đột nhiên vung lên, đem sợi dễ kia đốt thành cho bụi. Tiếp tục như vậy không được. Khổng Tuyên ánh mắt nghiêm trọng. Hoàng Trung Lý sợi dễ số lượng quá nhiều, hơn nữa mỗi một kích cũng hàm chứa đại la kim tiên sơ kỳ lực lượng. Hắn mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng pháp lực tiêu hao quá nhanh, sớm muộn sẽ bị mài chết. Phải nghĩ biện pháp trực kích bản thể. Khổng Tuyên ánh mắt phong tỏa trong sơn cốc gương bụi cây kia màu vàng kim thần thụ, trong lòng có quyết đoán. Hắn đột nhiên thúc dục thôn tiên cháo, lồng miệng u quang tăng gọn, khủng bố lực hút đem chúng quanh mấy chục cây cần cưỡng ép lôi kéo đi vào. Thừa dịp cái này khe hở, hướng Hoàng Trung Lý bản thể vội vã đi. Tiểu bối muốn chết. Hoàng Trung Lý hư ảnh gầm lên một tiếng, trên cây khô mặt mũi và mèo. Trong phút chốc, cả tòa sơn cốc mặt đất rạn nứt, vô số rễ cây đan vào thành một tấm bóng lớn, hướng Khổng Tuyên bao phủ xuống. Ly điệu diễm hỏa cờ đón gió phấp phới, mặt cơ phượng hoàng hư ảnh bố cánh huy dài, phun ra ngút trời lửa rực. Ngọn lửa trôi đi qua, sợi rễ rối rít hóa thành cho bụi, nhưng vẫn có càng nhiều cái hơn cần từ bốn phương tám hướng vào tới. Xoát. Bảy sát thánh quang lần nữa quét ngang, đem áp sát sợi rễ quét đi. Khổng Tuyên nắm lấy cơ hội, thân hình chợt lóe, rốt cuộc áp sát Hoàng Trung Lý trong vòng 10 trượng. Chết. Hoàng Trung Lý hư ảnh mặt mũi dữ tợn, trên cây khô đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, một đạo dạng rỡ kim quang bắn ra, thẳng đến Khổng Tuyên mi tâm. Kia trong kim quang hàm chứa khủng bố ớt một tinh hoa, chỗ đi qua không gian đều bị ăn mòn ra đen nhánh dấu vết. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, trong lúc đội vã tế ra thôn thiên cháo ngăn cản. Xuy. Kim quang cùng thôn thiên cháo chạm nhau, phát ra chói hai tàn giả âm thanh. Phủ thân mặt ngoài tiên tiên đạo văn kịch liệt lấp lóe, lại có dấu hiệu hỏng mất. Không tốt. Khổng Tuyên trong lòng giật mình. Thôn thiên cháo tuy là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng đối mặt Hoàng Trung Lý bản nguyên một kích, vẫn lực có thua. Dù sao đây chính là Hoàng Trung Lý a, cùng thai nghén ra 7 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo hồ lô đẳng đều là thập đại tiên tiên linh căn một trong. Sau đó Khổng Tuyên thúc dục ly điệu diễm hỏa cờ, mặt cơ phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt ngưng thật, hóa thành một con chân chính ngọn lửa phượng hoàng, huýt dài một tiếng đánh về phía cái kia đạo kim quang. Oeng! Ngọn lửa cùng kim quang đụng nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Khổng bố đánh vào đem Khổng Tuyên hất bay đi ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Hắn cố nén đau nhức bò dậy, phát hiện ly điệu diễm hỏa cờ quang mang ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Mà Hoàng Trung Lý trên cây khô cũng xuất hiện một đạo nám đen dấu vết, hiển nhiên mới vừa rồi đụng nhau để nó cũng bỏ ra giá cao. Tiểu bối, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Hoàng Trung Lý hư ảnh thanh âm trầm xuống, nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lời còn chưa dứt, cả tòa Doanh Châu đảo đột nhiên chấn động kịch liệt, mặt đất nứt ra vô số khe hở, nhiều hơn sợi rễ dưới đất chui lên, che khuất bầu trời, đem trọn phiến thiên không cũng che đậy. Khổng Tuyên hơi sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Trung Lý sợi rễ có thể bao trùm toàn bộ Doanh Châu đảo. Chương 32, xoát diện Hoàng Trung Lý linh trí, muốn phá Đại La Kim Tiên. Chương 32, xoát diện Hoàng Trung Lý linh trí, muốn phá Đại La Kim Tiên. Vừa lúc thử một chút ta một chiêu này. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, bảy sát thánh quang đột nhiên khép lại, thanh linh hóa một sinh hỏa, đỏ linh lửa giúp đất, vàng linh đất và kim, bạch linh kim sinh thủy, đen linh mượt mà một, vũ hành tương sinh tuần hoàn không ngừng, đem lên vô ích sợi rễ xoát đi hơn phân nửa. Cuối cùng thời là đen trắng vĩ linh giao thoa quét một cái, sợi rễ toàn bộ bị xoát tán. Cái gì? Vũ hành tương sinh? Âm dương luân chuyển. Hoàng Trung Lý hít vào khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Khổng Tuyên còn có thủ đoạn như vậy. Nếu sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối càng thêm cẩn thận một chút, chờ Khổng Tuyên hái trái cây thời điểm sẽ xuất thủ. Khổng Tuyên lại lộ ra nụ cười cổ quái, đột nhiên đem ly địa diễm hỏa cờ hướng trên đất cắm xuống, mặt cờ hỏa phượng phóng lên cao. Mà thôn thiên cháo lồng miệng thời là phun ra hỗn độn khí lưu. Hỏa phượng cùng hỗn độn khí lưu tương dung sát na, một đạo cực kỳ khủng bố chạy loạn công hướng Hoàng Trung Lý. Thư trương thanh thế. Hoàng Trung Lý chỉ sửng sốt một chút, liền phản ứng kịp. Đạo này công kích bất quá là xem hùng mạnh, chân thật uy lực thậm chí ngay từ đầu bảy sắc thánh quang hùng mạnh. Coi như làm Hoàng Trung Lý thi triển một đạo ớt một khí ứng đối lúc, lại phát hiện năng lượng đó chạy loạn bất quá là giả thoáng, chân chính sát chiêu là nấp trong sau bảy sắc thánh quang. Hoàng Trung Lý thầm nghĩ, không tốt. Xoát. Bảy sắc thánh quang toàn lực bùng nổ, hóa thành một đạo dạng rỡ hồng tiểu, thẳng đến Hoàng Trung Lý bản thể. Không. Hoàng Trung Lý hư ảnh phát ra hoảng sợ thét chói tai, trên cây khô nứt ra khe hở điền cuồng phun ra kim quang, cố gắng ngăn trở bảy sắc thánh quang. Vậy mà bảy sắc thánh quang đã đến trước mặt, như màn trời vậy xoát qua, đem Hoàng Trung Lý bản thể hoàn toàn bao phủ. Thu. Khổng Tuyên năm ngón tay nắm chặt, bảy sắc thánh quang bên trong không gian âm dương ngũ hành lực điên cuồng xoắn giết. Hoàng Trung Lý linh trí hư ảnh phát ra thê lương kêu rên, cuối cùng bị triệt để mất đi. Theo linh trí tiêu tán, bụi cây kia màu vàng kim thần thụ dần dần khôi phục bình tĩnh, lại không chút xíu linh tính chấn động. Đầy trời sợi rễ cũng như thủy triều thối lui, lần nữa ẩn vào ngầm dưới đất. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thiếu chút nữa thua tại đây. Khổng Tuyên cười khổ một tiếng, nội tâm cảm khái không thôi. Mới vừa rồi chiêu đó nếu là không được, Khổng Tuyên cũng tính toán bóp vỡ ngọc phủ, để cho Thông Thiên tới trước. Bất quá, Khổng Tuyên cũng không biết Thông Thiên có thể hay không tìm được. Dù sao, ngoài Doanh Châu đảo giới đại trận cũng không phải là bài trí. Sau đó Khổng Tuyên ánh mắt rơi vào Hoàng Trung Lý bên trên. Giờ phút này, bụi cây này tiên thiên linh căn lại không linh trí, chỉ còn dư lại thuần túy linh tính. Khổng Tuyên dãy rủa đứng dậy, đi tới Hoàng Trung Lý trước, đem một cái trái cây tháo xuống. Nhìn trong tay Hoàng Trung Lý quả, Khổng Tuyên trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này quả trái cây trong suốt như ngọc, mặt ngoài lưu chuyển vàng trẻ châu chữ đạo văn, tản ra nồng nặc cất thân gỗ nguyên. Sau đó Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ta Khổng Tuyên cũng có xa xỉ như vậy một ngày, hoàn toàn phải dùng loại này tiên tiên linh quả tới chữa thương. Bây giờ hắn thân ở Doanh Châu đảo, mặc dù Hoàng Trung Lý linh trí đã bị hắn mất đi, nhưng chỗ ngồi này tiên đảo từ khai thiên lập địa tới nay liền không người đặt chân, khó bảo toàn sẽ không có cái khác nguy hiểm. Huống chi trạng thái của hắn bây giờ cực kém, trong cơ thể pháp lực gần như hao hết, thân sắc càng là vết thương chồng chất, nếu không kịp thời khôi phục, sợ rằng liền sức tự vệ cũng không có. Mà thôi, ngược lại mới một viên, còn có tam quả. Khổng Tuyên lắc đầu một cái, không do dự nữa. Bất quá trước đó còn phải làm một chuyện. Khổng Tuyên đầu tiên là đem ly địa diễm hỏa cờ cắm ở bên người, mặt cờ bay phất phới, phượng hoàng hư ảnh vòng quanh bốn phía. Sau đó lại đem thôn thiên cháo treo ở đỉnh đầu, lồng miệng u quang lưu chuyển, tạo thành một đạo phòng vệ bình chướng. Làm xong những thứ này phòng vệ các biện pháp sau, Khổng Tuyên mới yên lòng. Bất quá vì lý do an toàn, Khổng Tuyên trước cắn xuống một hớp Hoàng Trung Lý quả, cũng không toàn bộ ăn vào. Trong phút chốc, một cỗ bàng bạc cất thân gỗ nguyên ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như hồng thủy cọ rửa mỗi một đường kinh mạch. Không hổ là Hoàng Trung Lý. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển thượng thanh linh bảo quyết. Chỉ thấy quanh người hắn hào quang bảy màu lưu chuyển, sau lưng mơ hồ hiện lên khổng tức hư ảnh, năm cái vi linh phân biệt hiện ra thành đỏ, vàng, bạch, đen năm màu, lại có hai khói trắng đen lưu chuyển trong lúc. Ất thân gỗ nguyên chỗ đi qua, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, Khổng Tuyên thương thế liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà khôi phục thương thế, chỉ mới hao phí một thành Ất thân gỗ nguyên. Không hổ là có thể để cho người phàm lập tức thành liền đại La Kim Tiên Hoàng Trung Lý. Khổng Tuyên mừng rỡ trong lòng, đội vàng tập trung ý chí, toàn lực dẫn dắt cổ lực lượng này ở trong người tuần hoàn. Thượng Thanh Linh Bảo Quyết là Thông Thiên Giáo chủ thân truyền vô thượng công pháp, giờ khắc này ở Ất thân gỗ nguyên dưới sự thúc dục vận chuyển tới cực hạn. Khổng Tuyên quanh thân bảy sắc thánh quang như thủy triều tôn trào, đem còn thừa lại Ất thân gỗ nguyên toàn bộ thu nạp. Kia bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn chảy xiết, trong kinh mạch phảng phất có muôn bản linh xà đi lại, mỗi một lần tuần hoàn cũng làm cho hơi thở của hắn càng tăng lên một phần. Vậy mà, Thái Ức Kim Tiên tụt cùng bình cảnh lại giống như là trời, mặc cho còn thừa lại ớt thân gỗ nguyên như thế nào đánh bảo, thủy chung không thể hoàn toàn đột phá. Quả nhiên, chỉ một hớp không đủ. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một tia rõ ràng. Sau đó nhìn về phía trong tay còn lại hơn phân nửa hoàng trung lý quả. Một hớp liền để cho ta kề sát đột phá, nếu là toàn bộ ăn vào. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, không do dự nữa, ngửa đầu đem còn thừa lại trái cây nuốt vào trong bụng. Trong phút chốc, càng mênh mông hơn ất thân gỗ nguyên bộc phát ra, giống như hồng hoàng sơ khai hỗn độn làn sóng, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Khổng Tuyên hừ một tiếng, bên ngoài thân hoàn toàn hiện ra miệng vết nước, kim quang từ trong khe lộ ra, phản phất thân thể của hắn lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Cấp ta ngưng. Khổng Tuyên cắn răng quát khẽ, thượng thanh linh bảo quyết vận chuyển tới cực hạn, đem ất thân gỗ nguyên nhanh chóng hấp thu. Làm người phàm ăn một miếng hạ, cũng có thể đột phá đại la kim tiên hoàng trung lý, này bản thân ất thân gỗ nguyên liền có thể tự chủ bị hấp thu. Bất quá Khổng Tuyên cảm giác tốc độ quá chậm, mới như vậy hấp thu. Ly điệu diễm hỏa cờ cùng thôn tiên cháo hư ảnh ở trên đài sen rung động, 12 viên định hải thần châu thì như ngôi sao vòng quanh, chấn áp trong cơ thể sôi trào năng lượng. Doanh châu đảo bên trên, phong vân chợt biến. Nguyên bản tĩnh mịch vòng xoáy linh khí đột nhiên bạo động, lấy Khổng Tuyên làm trung tâm tạo thành một đạo thông tiên triệt địa của sáng. Trên đảo có cây tinh quái bị cổ uy áp này thức tỉnh, rối rít từ chỗ ẩn thân bỏ dạt mà ra. Một bụi ngàn năm linh chi hóa hình áo trắng đồng tử run rẩy tùy dạng dưới đất, cái trán dán chặt bùn đất, thượng tiên đột phá, vạn linh cúi đầu. Càng xa xôi, một đám sơ khai linh trí tiên hạc rền rĩ rơi xuống, hai cánh bao bọc chặt thân thể, không dám nhìn thẳng cột sáng kia. Cả tòa doanh châu đảo phảng phất sống lại, núi đá ong ong, dòng suối cuốn ngược, toàn bộ linh khí đều ở đây hướng Khổng Tuyên chỗ tung lũng hội tụ. Giáp giáp, theo trong cơ thể truyền ra vỡ tan thanh âm, Khổng Tuyên nguyên thần đột nhiên đề cao, phảng phất tránh thoát nào đó gông xiềng. Khổng Tuyên nhìn đến đan điền của mình chỗ, viên địa bảy lăng tinh thể vậy thái ớt đạo quả đang dạn nước, hai màu đen trắng âm dương khí xoáy tụ cùng ngũ hành lực đan vào thành lưới, đem tràn lan năng lượng vững vàng khóa lại. Âm dương ngũ hành, đúc ta nói cơ. Khổng Tuyên vung hai tay lên, bảy sắc thánh quang phóng lên cao, tại vân tiêu bên trong một vòng quanh một con tre trời khổng tước hư ảnh. Khổng tước vĩ linh triển khai, thanh, đỏ, vàng, bạch, đen năm màu linh vũ phân biệt đối ứng ngũ hành, mà trung ương hai cây đen trắng linh vũ thì diễn dịch âm dương luân chuyển. Mỗi cái linh vũ bên trên đều hiện lên ra phồn phục đạo văn, đó là pháp tắc cụ hiện hóa. Vâng. Chương 33, hoa nở thất phẩm nữa. Bảy sát thánh quang diệu dụng chương 33, hoa nở thất phẩm nữa. Bảy sát thánh quang diệu dụng anh. Theo một tiếng ầm vang, Khổng Tuyên khí tức đột nhiên tăng vọt, trong cơ thể pháp lực như sông suối dâng trào, đại la nói quả rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang bảy màu lưu chuyển, quanh thân đạo vận do trời sinh, chính thức bước vào đại la kim tiên cảnh. Rốt cuộc đột phá. Khổng Tuyên mừng rỡ trong lòng, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, so thái ớt kim tiên lúc mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Bất quá, Khổng Tuyên cũng không đắm chìm trong vui sướng quá lâu. Bởi vì đột phá đại la kim tiên sau, trọng yếu nhất mắt xích vừa mới bắt đầu, đó chính là tam hoa tụ đỉnh. Chỉ thấy Khổng Tuyên đỉnh đầu ba thước chỗ, hư không hơi bặm mẻo, ba đóa hư ảo nụ hoa chậm rãi hiện lên. Mỗi một đóa cũng hàm chứa đại đạo chí lý, tượng trưng cho người tu hành căn cơ cùng tiềm lực. Chính là đậu mùa, địa hoa cùng người hoa. Trong Khổng Tuyên lòng có chút thất vọng, không biết mình có thể hoa nở mấy phẩm. Thiên đạo phía dưới, cửu phẩm bị cửa số, trong hồng hoang chỉ có Hồng Quân đạo tổ năm đó đột phá đại la kim tiên lúc hoa nở cửu phẩm. Ma Tam Thanh, nữ hoa, chuẩn đề tiếp dẫn trở thiên đạo thánh nhân, cũng bất quá hoa nở bát phẩm. Về phần Minh Hà, Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất chờ đứng đầu đại năng, thời là hoa nở thất phẩm. Hoa nở phẩm đếm càng nhiều, đại biểu tư chất cùng tiềm lực càng cao, tương lai thành tựu cũng càng không thể đo đếm. Bằng vào ta theo hầu, hoa nở thất phẩm nên không có vấn đề. Khổng Tuyên trong lòng thầm nghĩ. Dù sao Khổng Tuyên theo hầu là Nguyên Phượng chi tử, dựa theo nguyên bản hướng đi, đều có thể tu luyện đến chuẩn thánh tuyệt cùng. Bây giờ cắn nuốt kim sĩ đại bằng bản nguyên, bảy sát thánh quang càng là dung hợp âm dương ngũ hành, tiềm lực nên cao hơn. Chính là không biết có thể hay không hoa nở bát phẩm. Đang ở Khổng Tuyên suy tư lúc, đỉnh đầu ba đóa hoa bao bắt đầu chậm rãi nở rộ. Thứ một đóa, thứ nhì đóa, thứ ba cánh hoa lần lượt giãn ra, mỗi một cánh hoa cũng trong suốt dịch đấu, tản ra huyền diệu đạo vận. Khổng Tuyên cũng không vì vậy kích động, bởi vì đây chỉ là màn dạo đầu. Có thể đột phá đại la kim tiên sinh linh, tư chất cùng tiềm lực cũng không thấp, nếu không căn bản là không có cách chạm đến ngày cảnh. Chân chính mấu chốt vẫn là ở chỗ phía sau hoa nở số lượng. Theo thứ tư đóa, thứ năm đóa, thứ sáu cánh hoa liên tiếp nở rộ, Khổng Tuyên khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên. Làm thứ bảy cánh hoa nở rộ sát na, doanh châu đảo bầu trời đột nhiên hiện lên vô số dị tượng. Kim liên hiện lên, tiên nhạc trận trận, phản phất tiên địa đều ở đây chúc mừng Khổng Tuyên đột phá. Cũng may doanh châu đảo có tiên tiên cấm chế bao phủ, những dị tượng này cũng không truyền ra đảo ngoài, nếu không chắc chắn đưa tới hồng hoang vô số đại năng theo dõi. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục ngưng thần quan sát đỉnh đầu tam hoa. Vậy mà, thứ bảy cánh hoa sau, thiên địa người tam hoa thứ tám cánh hoa lại chỉ mở ra nửa đóa, liền chỉ trệ không tiến. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng dâng lên một tiếng mất mát. Chẳng lẽ bằng vào ta bây giờ nền tảng, cũng không cách nào hoa nở bát phẩm sao? Ta ngũ sắc thần quang đã tấn thăng làm bảy sắc thánh quang, dung hợp âm dương ngũ hành, lại vẫn là kém một ít. Khổng Tuyên rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Đó chính là bản thân trước hạn xuất thế, đưa đến bản nguyên có hại, mặc dù sau đó lấy được nguyên thủy ngọc thanh tiên quang tu bổ, nhưng chúng quy không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là bản nguyên viên mãn, hoặc giả thật có cơ hội hoa nở bát phẩm, nhưng dưới mắt, sợ rằng chỉ có thể dừng bước với thất phẩm nữa. Đang ở Khổng Tuyên chuẩn bị tiếp nhận thực tế lúc, một đạo linh quang đột nhiên lóe qua bộ não. ngũ sát thần quang vốn là vô vật không soát, bảy sát thánh quang càng là như vậy, nếu là dùng để quét đi trong cơ thể mình tạp chất, thậm chí bản nguyên trong tỷ vết đâu. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Khổng Tuyên lập tức hành động. Thử một chút lại không có gì, thất bại không có vấn đề, nhưng nếu là thành công. Soát. Bảy sát thánh quang ở Khổng Tuyên trong cơ thể lưu chuyển, chỗ đi qua, những thứ kia trầm tích ở trong kinh mạch tạp chất giống như băng tuyết tan rã. Những tạp chất này là hắn trước hạn khi xuất hiện trên đời lưu lại mầm họa, cũng là ngăn trở hắn bản nguyên khôi phục mấu chốt. Theo tạp chất thanh trừ, Khổng Tuyên cảm thấy trong cơ thể một trận nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Không đủ, còn chưa đủ. Ngẩng đầu nhìn một chút không có động tĩnh gì tăng hoa, Khổng Tuyên lẩm bẩm một tiếng. Sau đó tiếp tục thúc dục bảy sát thánh quang, hướng bản nguyên chỗ sâu xoát đi. Bản nguyên là sinh linh căn bản, một khi bị tổn thương, thật khó khôi phục. Nhưng bảy sát thánh quang chỗ huyền diệu ngay tại ở nó có thể xoát tận bản vật, cho dù là bản nguyên trong tỷ vết, cũng có thể bị kỳ trùng xoát. Rắc rắc. Một tiếng vang nhỏ từ Khổng Tuyên trong cơ thể truyền ra, hắn bản nguyên lại bảy sát thánh quang lễ rửa tội hạ từ từ khép lại. Những thứ kia thật nhỏ vết rách bị thất thải quang mang điền vào, nguyên bản ảm đạm bản nguyên lần nữa tỏa ra quang huy rực rỡ. Giờ khắc này, Khổng Tuyên cảm thấy mình tiềm lực đang bị hoàn toàn phóng ra. Quả nhiên hữu hiệu. Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, lập tức toàn lực thúc dục bảy sát thánh quang, đối tự thân tiến hành một lần hoàn toàn lễ rửa tội. Theo tạp chất bị quét đi, Khổng Tuyên khí tức càng phát ra tinh khiết, tam hoa trong mỗi người nửa đóa đỉnh trệ cánh hoa hoàn toàn hơi rung động, như có tiếp tục nở rộ xu thế. Khổng Tuyên thấy vậy, không chút do dự tiếp tục sử dụng bảy sát thánh quang. Theo mấy đạo bảy sắc thánh quang rơi xuống, trong cơ thể tạp chất cùng bản nguyên trong tỷ vết không ngừng cọ rửa. Cho đến bảy sắc thánh quang không cách nào cọ rửa, Khổng Tuyên không nỡ địa dừng lại trong tay động tác. Ông. Theo từng tiếng càng long long, đậu mùa cùng người hoa kia nửa cánh hoa rốt cuộc hoàn toàn nở rộ. Chỉ có địa hoa thứ 8 cánh hoa vẫn là mở phân nửa trạng thái. Trong Khổng Tuyên tâm dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu sắp tiêu tán tam hoa hư ảnh, địa hoa kia chốc lát chưa nở hoa muối giống như gai nhọn vậy đâm vào trong lòng. Chỉ kém nửa phẩm. Khổng Tuyên cắn răng gầm nhẹ, không cam lòng. Sau đó thi triển bảy sắc thánh quang lần nữa ở trong người điên cuồng cọ rửa, kinh mạch bị xé nứt lại khép lại, máu tươi từ lỗ chân lông dị ra, dưới thân thể xếp thành một bãi chói mắt đỏ. Nhưng bất kể Khổng Tuyên cố gắng như thế nào, địa hoa cuối cùng kia chốc lát cánh hoa thủy chung vẫn không núc đích. Thật chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước ở đây? Khổng Tuyên ngửa mặt lên trời thở dài, khoe miệng tràn ra một tia cay đắng. Hắn nhớ tới mình từ Bất Tử Hỏa Sơn một đường chạy trốn ra khổ, nhớ tới bái nhập Thông Thiên môn hạ cơ duyên, nhớ tới bảy sắc thánh quang lộ sắc lúc mừng như điên. Toàn bộ cố gắng, chẳng lẽ liền nhân cái này nửa phẩm chi chênh lệch? Vĩnh viễn không cách nào với tới những thứ kia đứng đầu đại năng tầng thứ. Nếu không có bát phẩm, bản thân dù là đi Hỗn Nguyên một đạo, chung quy cũng không cách nào đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Mà Hỗn Nguyên kim tiên tuột cùng cùng chuẩn thánh tuột cùng thực lực trên lệch không bao nhiêu. Nếu là như vậy, đến phong thần lượng kiếp thời điểm, bản thân như thế nào thay đổi số mạng? Như thế nào chống cự chuẩn đề tên kia? Đang ở Khổng Tuyên sắp buông tha cho lúc, Doanh Châu đảo bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Một đạo hùng vĩ cực kỳ thanh âm vang dội hùng hoàng, thiên đạo ở trên, ta Thái Thanh lão tử, nay chế nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, lấy thái cực độ trấn áp khí vận. Thanh âm này giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến Doanh Châu đảo tiên thiên cấm chế cũng dâng lên rung động. Khổng Tuyên đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy bờ Đông Hải phương hướng, một đạo tử khí phóng lên cao, trùng điệp 30,000 giảm. Trong tử khí, lão tử cười thanh lưu đạp không mà đi, đỉnh đầu cánh mây triển khai vạn trượng, thái cực đồ xoay chậm chậm, âm dương mắt cá diện hóa hồng hoàng vật tượng. Lão tử lập nhân giáo. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, trong nháy mắt hiểu được. Đây là lão tử tại mượn nhờ nhân tộc khí vận chứng đạo thành thánh. Quả nhiên, sau một khắc, mênh mông tiên đạo công đức như thiên hà chút xuống, toàn bộ rơi vào lão tử trên người. Thánh nhân chính quả, thành. Không tốt. Khổng Tuyên bén nhạy nhận ra được, lão tử thành thánh đưa tới thiên đạo chấn động, hoàn toàn để cho Doanh Châu đảo tiên thiên cấm chế xuất hiện một tia khe hở. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng mình đột phá cùng tam hoa tụ đỉnh dị tượng lại truyền ra ngoài. Chương 34, Tam Thanh thành thánh, chấn động hồng hoang. Chương 34, Tam Thanh thành thánh, chấn động hồng hoang truyền ra không chỉ là dị tượng, cũng tương tự có đậu mùa, người hoa bất phẩm, địa hoa thất phẩm nửa khí tức. Nếu là hoa nở thất phẩm trở xuống, những thứ kia đại năng nhất định sẽ không chú ý, nhưng nếu là thất phẩm cũng không vậy. Hoa nở thất phẩm, nếu là không vẫn lạc, thế nhưng là có thể tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, a càng không cần nói Khổng Tuyên bây giờ đậu mùa cùng người hoa bất phẩm, địa hoa thất phẩm nữa. Khổng Tuyên cũng không kịp trên đỉnh đầu tam hoa, vung hai tay lên, hai đạo bảy sắc thánh quang xoát hướng Hoàng Trung Lý. Một đạo đem còn lại 8 cái Hoàng Trung Lý trái cây thu nhập bảy sắc thánh quang bên trong không gian, một đạo thời là đem Hoàng Trung Lý thu nhập bảy sắc thánh quang bên trong không gian. Cũng may trước đem Hoàng Trung Lý linh trí xoát tán, nếu không không cách nào thu nhập trong đó. Cũng được cũng được. Làm xong đây hết thảy, Khổng Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là bản thân ở Doanh Châu đạo cơ duyên, nếu là bị còn lại đại năng nhận ra được, tất nhiên sẽ trêu chọc một ít mơ ước sinh linh. Mặc dù bản thân sư tôn là thông thiên, sắp trở thành thánh nhân, nhưng cuối cùng là phiền toái. Quả nhiên, ngay sau đó mấy đạo chuẩn thánh cấp bậc thần thức quét qua Đông Hải. Kia mấy đạo chuẩn thánh thần thức như thủy triều quét qua Đông Hải, cũng may lúc này, Doanh Châu đảo tiên tiên cấm chế khôi phục vận chuyển, lần nữa ẩn nút. Cũng may chỉ quét qua một lần Đông Hải, kia mấy đạo thần thức liền triệt hồi. Nguy hiểm thật. Khổng Tuyên thở phào một hơi. Cũng may lúc này tiên tiên cấm chế khôi phục, nếu không coi như phiền toái. Bất quá Khổng Tuyên cũng biết, trừ Doanh Châu đảo lần nữa ẩn nút ra, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là lúc này Doanh Châu đảo thuộc về Đông Hải cái nào đó khu vực, mà lão tử mới vừa ở bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc thành thánh, những thứ kia chuẩn thánh sinh linh dò xét một lần đã là cực hạn, nếu là tiếp tục dò xét, đó chính là đối lão tử bất kính. Thánh nhân cường đại dường nào, bọn họ thế nhưng là rõ ràng, tự nhiên không muốn nhiều thăm dò. Mà lúc này, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thông suốt đứng dậy, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên kịch liệt rung động. Hắn thần thức quét qua nhân tộc bộ lạc, mắt thấy lao tử lập giáo thành thánh rung động cảnh tượng. Thái cực độ triển khai bạt trượng, cựu tiêu rũ xuống huyền hoàng khí, sơ sinh nhân tộc quỳ lạy hô to thánh nhân. Lập giáo, thành thánh. Nguyên Thủy đầu ngón tay bấm đốt ngón tay thiên cơ, ngọc thanh tiên quang ở quanh thân sáng tối chập chờn. Giống như lúc này, trong cơ thể hồng mông tử khí phát sinh chấn động kịch liệt. Nguyên Thủy mừng lớn, biết được bản thân thành thánh thời cơ đã đến. Chỉ thấy Nguyên Thủy chập chỉ thành kiếm, trong hư không khắc xuống xiển chữ. Thiên đạo ở trên. Nguyên Thủy tiếng như hồng trung, vang dội hồng hoang, ta Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nay lập xiển giáo, trình bày thiên đạo chí lý, giáo hóa chúng sinh, lấy bản cổ phiên trấn áp khí vận. Dứt tiếng, trên chín tầng trời đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, vô lượng công đức mây vàng chút xuống, dù so lão tử thành thánh lúc hơi thiếu, vẫn như cũ mênh mông bằng bạc. Giống vậy, bầu trời vô lượng công đức toàn bộ rơi vào Nguyên Thủy trên người. Trong giây lát đó, Nguyên Thủy quanh thân tử khí bay lên, hồng mông tử khí hoàn toàn kích hoạt, hóa thành một cái tím bẩm thần long quanh quẩn với khánh mây trong. Khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá chuẩn thánh vô cùng, tiến nhập thánh người cảnh. Ta nay chứng đạo thành thánh, số Nguyên Thủy thiên tôn. Thánh uy cuốn qua hồng hoàng, Côn Lôn Sơn chấn động, vạn linh cúi đầu. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi kiếm ý tăng vọt, Chu Tiên tứ kiếm tự chủ tranh thế. Hắn cảm ứng được lão tử cùng Nguyên Thủy liên tiếp thành thánh, trong cơ thể hồng mông tử khí cũng kịch liệt rung động, phản phất đang thúc giục hắn bắt lại cuối cùng này cơ hội. Ha ha ha. Đại huynh nhị huynh đã lập giáo thành thánh, ta Thông Thiên há có thể là hậu. Thông Thiên cười dài một tiếng, áo bào xanh không gió mà bay. Sau đó chập chỉ thành kiếm, lăng không rạch một cái, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh xé toạc trời cao, kiếm quang chỗ đi qua, không gian sụp đổ, hỗn độn khí lưu cuốn ngược. Đại đạo 50, ngày diễn 49. Ta bên trên Thanh Thông Thiên, nay lập tiệt giáo, hữu giáo vô loại, vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Chỉ một thoáng, thiên đạo ầm vang, công đức mây vàng lần nữa hội tụ. Thông Thiên khí tức trong nháy mắt đột phá cực hạn, thánh uy hạo đãng, trải rộng toàn bộ hồng hoang. 33 tầng trời, yêu đỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên một trường bô vỡ bàn trà, mạ vàng mảnh vụn vàng khắp nơi, Thái Dương chân hỏa không bị khống chế bùng nổ, đem trọn ngôi đại điện ánh chiếu được giống như lò luyện. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Đông Hải phương hướng, thanh âm như sấm nổ tung, tam thanh. Lại cùng một ngày thành thánh. Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư giống vậy kịch liệt rung động, tinh độ rối loạn, ánh chiếu ra tam thanh thành thánh hùng vĩ dị tượng. Nữ Hoa chế nhân tộc thành thánh, tam thanh lập giáo thành thánh. Cái này nhân tộc nhất định có chỗ đặc thù. Đế Tuấn xem nhân tộc phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân kim diễm sôi trào, hỗn độn trung tự chủ ngọng, chấn vỡ 10,000 dặm tầng mây. Hắn đột nhiên nâng đầu, trong mắt sát ý ngút trời, đại ca, không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải nhanh hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu không vạn năm thời gian vừa đến, nhất định không cách nào chống cự Vu tộc. Ngũ Trang Quan, Hồng Vân đạo hữu, ngươi nếu trên đời là, hoặc giả hôm nay cũng có thể thành thánh. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía chân trời tử khí đi về đông 30,000 dặm, tam thanh thánh uy như vực sâu biển lớn, không khỏi lẩm bẩm đạo. Một ngày tam thánh, hồng hoang cách cục, từ nay lật đổ a. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện lên ngày xưa Hồng Vân nhường châu ngồi Tử Tiêu cung hình ảnh. Nếu Hồng Vân chưa chết, có hay không cũng có thể như tam thanh bình thường, mượn hồng mông tử khí chứng đạo thành thánh. Nhân tham quả thụ không gió mà bay, cành lá tuôn rơi, tựa như đang than thở. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên, địa thư lần nữa phụ không, tự lẩm bẩm, lượng kiếp sắp tới, chỉ có địa thư bảo vệ mới có thể tự vệ. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện. Tam thanh thành thánh, vì sao đều là phụ thần hậu duệ, chúng ta cũng không chứng thánh chi đạo. Đế Giang thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy không cam lòng. Trước đem yêu tộc chém giết, lại tìm ta Vu tộc chứng đạo phương pháp. Một bên Trung Trúc Dung thời là đầy mặt không cam lòng, nói thiên đạo bất công a. Chỉ có hậu thổ ánh mắt thâm thúy, như có cảm giác, nhẹ giọng nói, hoặc giả, ta Vu tộc cũng nên tìm một cái mới đường. U Minh huyết hải, lập giáo thành thánh, lao tổ ta cũng có thể. Biển máu sôi trào, Minh Hà đứng ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên, trong mắt huyết quang tăng vọt. Tam thanh có thể lập giáo, lao tổ ta vì sao không thể? Hắn đột nhiên vung tay áo, biển máu phân hóa thành vô số dữ tợn bóng dáng. Chính là hắn lúc trước sáng tạo A Tu La tộc. Thiên đạo ở trên, ta Minh Hà, nay lập A Tu La giáo, lấy sát chứng đạo, lấy nghiệp hỏa hồng liên chấn áp khí vận. Vậy mà, chân trời yên tĩnh, công đức chưa hàng. Minh Hà sắc mặt chợt biến, giận dữ hét, nữ hoa sáng tạo nhân tộc, ta sáng tạo A Tu La tộc, tam thanh lập giáo thành thánh, ta lập A Tu La giáo, vì sao ta không cách nào thành thánh? Minh Hà không cam lòng thanh âm vang dội u minh huyết hải. Bờ Đông Hải, thánh nhân liên tục xuất hiện. Nhân tộc khí vận vì sao lại thiếu? Tọa nhân thị cầm trong tay công đức hỏa côn, ngước nhìn bầu trời tử khí, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Chương 35, tiệt giáo khí vận. Hoa nở bát phẩm. Chương 35, tiệt giáo khí vận, hoa nở bát phẩm. Phương Tây Linh Sơn, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết nhiên. Sư đệ, tam thanh có thể lập giáo thành thánh, chúng ta vì sao không thể? Tiếp Dẫn thanh âm khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Chuẩn Đề trong mắt ánh sáng bùng nổ, thất bảo diệu thụ không gió mà bay, sư minh nói cực phải. Ta phương Tây cằn tối lâu vậy, đang cần lập giáo giáo hóa chúng sinh. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời đạm không lên. Tiếp Dẫn dưới chân hiện lên thập nhị phẩm công đức kim liên, kim quang ánh chiếu nửa bên trời cao. Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ xoát ra bảy sắc hồng quang, chiếu sáng phương tây mở tối màn trời. Thiên đạo ở trên, Tiếp Dẫn tiếng như hồng trung, vang dội hồng hoang, ta Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, nay lập Tây Phương giáo, phổ độ chúng sinh, lấy thập nhị phẩm kim liên, thất bảo diệu thụ trấn áp khí vận. Hai người thanh âm vừa dứt, trên 9 tầng trời đột nhiên nứt ra một đạo khe hở. Vậy mà, hạ xuống công đức mây vàng lại mỏng manh đến đáng thương, chỉ có tam thanh bất kỳ người nào thành thánh công đức một nửa. Cái này, Chuẩn Đề sắc mặt chợt biến, trong tay thất bảo diệu thụ run rẩy kịch liệt, vì sao ít như vậy? Tiếp dẫn sắc mặt càng thêm sầu khổ, thập nhị phẩm kim liên vầng sáng ảm đạm. Hai người bọn họ trung lập vừa dậy, chia lại công đức mà ngay cả một người thành thánh đô không đủ. Hồng hoang các nơi, vô số đại năng thần thức quét qua phương tây, mang theo không che giấu chút nào trầm trọng. Trong biển máu, Minh Hà lão tổ càng là cất tiếng cười to, ha ha ha. Phương Tây nhị thánh, Chuyện Tiểu Lâm. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại thất bảo rượu thụ bên trên, sư minh, chuyện cho tới bây giờ chỉ có hành phi thường pháp. Tiếp dẫn hiểu ý, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân nở rộ vô lượng Phật quang. Chuẩn Đề trước tiên mở miệng, thanh âm như hoàng trung đại lữ, thứ nhất nguyện, ta làm Phật lúc, ta sát trong không địa ngục quỷ đói chim súc. Thứ nhị nguyện, ta làm Phật lúc, ta sát trong chúng sinh đều được sáu thông. Mỗi phát một nguyện, thiên đạo liền hạ xuống một luồng công đức. Mới đầu hơi như long đóm, nhưng theo hành nguyện liên tiếp không ngừng, công đức càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành kim sắc tuyệt qua. Thứ 48 nguyện. Khi cuối cùng một đạo hành nguyện hoàn thành, 48 đạo nguyện lực kim quang phóng lên cao, cùng lúc trước mỏng manh công đức mây vàng giao dung. Chỉ một thoáng, phương tây chân trời bị nhuộm thành màu vàng, mênh mông công đức như thiên hà treo ngược, rốt cuộc đạt tới thành thánh sở cần. Oanh. Tiếp dẫn đỉnh đầu hiện ra ba viên xá lợi tử, hóa thành quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật ảnh, Chuẩn Đề sau lưng hiện lên tiên thủ tiên nhãn pháp tướng, Bồ Đề kim thân chiếu sáng đại thiên. Ta tiếp dẫn, Chuẩn Đề, nay chứng đạo thành thánh. Nhị thánh thành đạo, phạm âm vang dội hồng hoang. Vậy mà cái này phạm âm trong lại mang theo vài phần miễn cưỡng, cùng tam thanh thành thánh lúc không câu nệ tự tại hoàn toàn khác biệt. Kia 48 đạo hành nguyện giống như gông xiềng, đem Tây Phương giáo vững vàng trói buộc chặt. Nếu là ưng thuận hành nguyện chưa đạt tới, hai người bọn họ thánh nhân chính quả cũng sẽ bị thu hồi. Trong biển máu, Minh Hà lao tổ trận mắt nghẹn họng, cái này, như vậy cũng được. Ngay sau đó Minh Hà kêu la như sấm, sớm biết như vậy, lao tổ ta cũng nên phát mấy cái hành nguyện. Côn Lôn Sơn bên trên, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, đầu cơ trục lợi, cuối cùng phi chính đạo. Thông Thiên lại vỗ tay cười to, có ý tứ. Nhị huynh, cái này phương Tây hai vị ngược lại độc đáo khác người. Trong vòng một ngày, nam thánh đều xuất hiện. Hồng hoang chúng sinh không khỏi rung động, vô số sinh linh quỳ xuống đất lễ bái. Doanh Châu đảo, làm Thông Thiên lập tiệt giáo thành thánh sát na, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần chỗ sâu ầm ầm chấn động. Một đạo hùng vĩ khí vận từ trong chỗ u minh rũ xuống, như thiên hà rót ngược, cùng hắn trong cơ thể bảy sắc thánh quang giao dung. Đó là tiệt giáo vừa lập khí vận gia trì, làm Thông Thiên thủ đồ, hắn hoàn toàn chia lại tiệt giáo một thành khí vận. Đây là, Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, đỉnh đầu sắp tiêu tán tam hoa hư ảnh đột nhiên ngưng thật. Kia mở phân nửa tiêu xài một chút muối ở tiệt giáo khí vận tư dưỡng hạng, hoàn toàn chậm rãi giãn ra, cuối cùng hoàn toàn nở rộ. Bát phẩm. Khổng Tuyên tâm thần kịch chấn. Đậu mùa, địa hoa, người hoa tất cả đều bát phẩm, tư chất cỡ này đã cùng tam thanh sánh vai. Phải biết, hồng hoang mở ra tới nay, chỉ có đạo tổ Hồng Quân Hoa nở cửu phẩm, tam thanh, nữ hoa trở thiên đạo thánh nhân bất quá bát phẩm. Mà bây giờ, hắn Khổng Tuyên lại cũng hoa nở bát phẩm, làm sao không để cho Khổng Tuyên kích động. Mà theo hoa nở bát phẩm, nguyên bản mới vừa đột phá đại La Kim Tiên sơ kỳ cũng hoàn toàn vững chắc. Kết thúc tu luyện sau, Khổng Tuyên xem trước mặt Hoàng Trung Lý lại nghĩ thầm khó. Bảy sát thánh quang dù có thể tạm thời thu nạp Hoàng Trung Lý, nhưng chúng quy không cách nào lâu dài bảo tồn này linh tính. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, đầu ngón tay khẽ vuốt cây khô, cảm thụ trong đó mênh mông sức sống. Hắn rõ ràng, tiên tiên linh căn cùng tiên tiên linh bảo bất động, một khi rời đi nguyên sinh nơi, linh tính sẽ gặp từ từ tiêu tán. Cho dù lấy hắn bây giờ bảy sát thánh quang khả năng, cũng chỉ có thể trì hoãn quá trình này. Đang lúc Khổng Tuyên suy tư lúc, trong cơ thể 12 viên định hải thần châu đột nhiên hơi rung động, cùng hắn nguyên thần trong bảy sát thánh quang sinh ra cộng minh. Một đạo linh quang lóe qua bộ não, Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, trong định hải thần châu gần một phương tiểu thế giới, nếu có thể lấy bảy sắc thánh quang vì dẫn, đem Hoàng Trung Lý di chuyển trong đó. Mặc dù cái này 12 viên chính định hải thần châu mới luyện hóa một đạo tiên thiên cấm chế, nhưng sử dụng hay là không thành vấn đề. Nói làm liền làm, Khổng Tuyên lúc này ngồi xếp bằng, bảy sắc thánh quang từ trong cơ thể nổ sung ra, hóa thành bảy đạo rực rỡ vầng sáng quấn quanh ở Hoàng Trung Lý trên cây khô. Cùng lúc đó, 12 viên định hải thần châu từ hắn mi tâm bay ra, trôi nổi tại không trung, châu bên trong sóng lớn của trào, mơ hồ có thể thấy được một phương tiểu thiên địa. Soát. Bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, Hoàng Trung Lý cây bị nổ tận gốc, căn hệ bên trên còn mang theo một bước thai nghén nó tam quang thần thủy đất. Khổng Tuyên cái chán rỉ ra miệng mồ hôi hột, quá trình này so hắn tưởng tượng trong càng gian nan hơn. Hoàng Trung Lý phần gốc cùng Doanh Châu đảo địa mạch liên kết, cưỡng ép di chuyển như cùng ở tại xé toạc một phương tiểu thế giới. Cấp ta thu. Khổng Tuyên quát khẽ một tiếng, bảy sát thánh quang lôi cuốn Hoàng Trung Lý cây, hướng trong định hải thần châu tiểu thế giới ném đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Oeng. Doanh Châu đảo chấn động kịch liệt, mặt đất nứt ra vô số khe hở, phản phất ở kháng cự Hoàng Trung Lý rời đi. Cả hòn đảo nhỏ tiên tiên cấm chế tự chủ kích hoạt, vô số đạo văn hiện lên, hướng Khổng Tuyên chấn áp mà tới. Không tốt. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, bảy sát thánh quang trong nháy mắt trở về thủ, ở quanh thân tạo thành bình chướng. Hắn không nghĩ tới di chuyển tiên tiên linh căn hoàn toàn sẽ đưa tới Doanh Châu đảo kịch liệt như thế cắn trả. Rắc rắc. Bình chướng chỉ chống đỡ chốc lát liền xuất hiện vết rách, Khổng Tuyên cắn răng tế ra ly địa diễm hỏa cờ, mặt cờ hỏa phượng vĩ dài, cùng cấm chế lực chống lại. Đồng thời thôn tiên cháo treo ở đỉnh đầu, cố gắng cắn nuốt bộ phận công kích. Thu. Theo quát to một tiếng, Hoàng Trung Lý cây rốt cuộc được thành công thu nhập trong Định Hải Thần Châu tiểu thế giới. Khổng Tuyên không kịp mừng rỡ, bởi vì Doanh Châu đảo tiên tiên cấm chế đã như thủy triều vào tới, phải đem hắn cái này tên trộm hoàn toàn mà sát. bảy sát thánh quang xuất ra, lôi cuốn khổng tuyên trong nháy mắt thoát khỏi Doanh Châu đảo. Ầm. Sau lưng truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa, Doanh Châu đảo chỗ hư không hoàn toàn sụp đổ, cả tòa tiên đảo lần nữa ẩn vào trong hỗn độn, biến mất không còn tăm tích. Hồng hoang trên biển đông, khổng tuyên bóng dáng chống rông xuất hiện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn chân thiết cảm nhận được mùi chết chóc. Nếu không phải mình chạy ra khỏi kịp thời, chỉ sợ cũng bồi Doanh Châu đảo vậy mất đi. Nguy hiểm thật. Khổng tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội thị nguyên thần trong định hải thần châu. Chỉ thấy Hoàng Trung Lý cây đã ở tiểu thế giới trong cắm rễ, tám quả trái cây bình yên treo ở đầu cành, linh tính không hư hại. Thành công. Khổng tuyên khó nén sắc mặt vui mừng. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể sống lại Hoàng Trung Lý trái cây, càng đem thập đại tiên thiên linh căn một trong làm của riêng. Phần cơ duyên này, dõi mắt hồng hoang cũng thuộc về đứng đầu. Đang mừng rỡ giữa, Khổng tuyên đột nhiên biến sắc, năm đạo mênh mông thánh uy như mặt trời chói chang giữa trời, chiếu sáng toàn bộ hồng hoang. Tam thanh cùng phương Tây nhị thánh đã toàn bộ thành đạo. Một ngày năm thánh. Khổng tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Làm thông thiên thủ đồ, hắn tự nhiên mừng rỡ sư tôn thành thánh, nhưng nghĩ tới phong thần lượng kiếp trong tiệt giáo số mạng, lại không khỏi có chút bận tâm. Thực lực hay là thực lực không đủ? Khổng tuyên nắm chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể mênh mông đại la kim tiên pháp lực. Hoa nở bát phẩm để cho hắn tiềm lực vô cùng, nhưng đối mặt tương lai kiếp nạn, vẫn cần nhanh hơn trưởng thành. Trong lúc suy tư, Khổng tuyên chợt cảm giác phía trước một cơn chấn động, tinh tế cảm thụ, phát giác là mấy chục yêu tộc thái ớt kim tiên tột cùng cảnh giới yêu tộc đang cùng bốn cái tu sĩ chiến đấu. Chỉ thấy người cầm đầu là một thanh niên nam tử, mặt mũi tuấn lãng, cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm, quanh thân kiếm khí lẫm liệt, theo hầu rõ ràng là hồng hoang thứ nhất sợi thanh phong biến thành. Mà phía sau hắn đi theo ba vị nữ tử, đều là dung mạo tuyệt lệ, khí chất khác nhau, theo hầu thời là đám mây biến thành. Chương 36, cứu triệu công minh, tam tiêu, yêu đình động tác. Chương 36, cứu triệu công minh, tam tiêu, yêu đình động tác. Chẳng lẽ là triệu công minh cùng tam tiêu? Khổng tuyên trong lòng hơi động, dựa theo nguyên bản hồng hoang quy tích, bốn người này tương lai đều là thông thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, ở phong thần lượng kiếp trong tỏa sáng rực rỡ. Nhất là triệu công minh, bằng vào 24 viên định hải thần châu, từng đánh xiển giáo 12 kim tiên tan tác. Bây giờ bọn họ chưa bái nhập tiệt giáo, cũng đã cho thấy phi phàm sức chiến đấu. Chiến trường trung ương, triệu công minh quát lên một tiếng lớn, mỗi một đạo công kích cũng nặng như núi lớn, đem nào tới yêu tộc đánh lui trăm trượng. Ba vị muội muội đi nhanh, khoe miệng hắn chảy máu, lại vẫn lấy thân sắc ngăn ở yêu tộc cùng tam tiêu giữa. Đại minh, vân tiêu trong con ngươi rưng rưng, trong tay pháp bảo nở rộ vạn trượng hào quang, đem ba tên yêu tộc thái ớt kim tiên cuốn vào trong đó. Quỳnh tiêu cùng bích tiêu cũng cắn răng thúc giục pháp bảo, trong nháy mắt cắn nát một kẻ yêu tộc cánh tay. Khổng tuyên ánh mắt ngưng lại, phát hiện vây công yêu tộc hoàn toàn cũng mọc lên chín đầu đường vân. Yêu thánh quỷ sa thủ hạ, Khổng tuyên nhớ tới yêu đình thập đại yêu thánh một trong quỷ sa. Nghe nói quỷ sa chính là có như thế đường vân, như vậy xem ra nhất định chính là quỷ sa thủ hạ. Những yêu tộc này người người cầm trong tay huyết sắc cốt nhận, trên lưới đao cuốn vòng quanh ăn mòn nguyên thần xương mù đen, hiển nhiên là muốn bắt sống triệu công minh đám người. Hừ, cả gan hư ta yêu đình chuyện tốt, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Cầm đầu yêu tộc cười gằn, trong miệng phun ra độc hỏa. Triệu công minh vung tay háo ngăn cản, lại bị một gã khác yêu tộc đánh lén, sau lưng nhất thời chảy ra sức thịt. Khổng tuyên trong mắt hàn quang chợt hiện. Triệu công minh tương lai là thông thiên ái đồ, tam tiêu càng là tiệt giáo trọng yếu sức chiến đấu. Giờ phút này nếu thấy chết mà không cứu, không chỉ có vi phạm bản tâm, càng biết bỏ lỡ cùng tương lai đồng môn kết duyên cơ hội tốt. Sau đó Khổng tuyên đầu ngón tay ngưng tụ bảy sắc phong mang, hướng cầm đầu yêu tộc nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bảy sắc thánh quang xoát đi. Xoát. Trong thời gian ngắn, bảy sắc thánh quang rơi vào tên kia yêu tộc trên người, trong nháy mắt bị quạt cháy. Thấy vậy một màn, còn thừa lại yêu tộc rối rít đờ đẫn tại nguyên chỗ, sau đó đội vàng cảnh giác bốn phía. Phương nào đạo hữu ra tay, chẳng lẽ là muốn cùng ta yêu đình là địch phải không? Cầm đầu yêu tộc gằn giọng quát lên, ánh mắt đồng thời quét nhìn bốn phía. Trong tay hắn cốt nhận xương mù đen của trảo, lại không che giấu được khẽ run đầu ngón tay. Mới vừa cái kia đạo hào quang bảy màu tới quá nhanh, liền hắn cái này thái ớt kim tiên tuột cùng đều không thể thấy rõ quy tích, đồng bạn liền đã hình thần câu diện. Đủ để chứng minh, ra tay ít nhất là đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Như vậy tồn tại bọn họ tự nhiên không chống đỡ nổi, chỉ có thể mang ra yêu đình. Bây giờ trong hồng hoang, yêu tộc còn này, vu tộc còn điện. Bọn họ cũng không tin, người âm thầm xuất thủ kia dám đắc tội yêu đình. Trên biển xanh chợt gió ngừng sóng dừng, liền tung bay vân khí cũng đọc lại giữa không trung. Một đạo bảy sắc trường hồng từ cựu thiên rũ xuống, hồng quang trong đi ra cái áo bào xanh ngọc quan bóng dáng, sau lưng mơ hồ có khổng tức xuề đuôi chi tượng. Yêu đình. Khổng tuyên khép cười một tiếng, đầu ngón tay bảy sắc lưu chuyển, bùa tọa giết chính là yêu đình tay sai. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bào xoay tròn, rực rỡ bảy sắc thánh quang như thiên hà treo ngược, hướng còn thừa lại yêu tộc cọ rửa mà đi. Tia sáng kia nhìn như nhu hòa, kỳ thực cẩn chứa đại la kim tiên khủng bố uy năng, trôi đi qua không gian từng khúc băng liệt. Không tốt, là bảy sắc thánh quang. Có cái kiến thức rộng yêu tộc kinh hãi muốn chết, hắn là Đông Hoàng bệ hạ truy nã lỗ. Thanh âm ngừng lại. Bảy sắc thánh quang quét qua, hơn 10 tên thái ớt kim tiên cảnh giới yêu tộc giống như bọn vậy tiêu tán, liền nguyên thần đều không thể chạy ra khỏi. Chỉ có mấy món phẩm chất tạm được pháp bảo rơi xuống mặt biển, bị Khổng tuyên tiện tay thu nhập trong tay áo. Một bên triệu công minh con người chợt co lại. Hắn thấy rõ ràng, kia hào quang bảy màu trong ẩn chứa ngũ hành luân chuyển chi diệu, còn có âm dương nhị khí đan vào trong lúc. Loại này thần thông chưa bao giờ nghe, có thể trong nháy mắt xoát diệt hơn 10 tên thái ớt tuột cùng yêu tộc. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Triệu công minh cố nén đau đớn, lôi kéo ba vị muội muội cung kính hành lễ, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Văn bối chờ suốt đời khó quên. Ta là Côn Lôn Sơn Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống thủ đô, Khổng tuyên. Khổng tuyên chậm rãi nói. Tam Tiêu nghe vậy nhất tề nâng đầu. Bích Tiêu nhất là hỏa bát, không nhịn được kêu lên, ngài chính là vị kia giúp nữ hoa nương nương tạo ra con người, lại liên tục đưa tới thiên đạo công đức Khổng Tuyên tiền bối. Đột nhiên, sóng biển đột nhiên kịch liệt sôi trào. Khổng Tuyên nhướng mày, cảm ứng được bên ngoài vạn dặm có mấy đạo đại la kim tiên khí tức tới lúc gấp rút mau áp sát. Hiển nhiên là mới vừa chiến đấu kinh động yêu đình cường giả. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Khổng Tuyên chập chỉ thành kiếm, một đạo bảy sắc hồng tiểu trống rỗng hiện lên, hãy theo ta trở về Côn Lôn Sơn lại tự. Triệu Công Minh lại mặt lộ vẻ khó xử, tiền bối ưu ái, chẳng qua là vãn bối chờ cùng yêu đình thù sâu như biển, nếu theo ngài tiến về Côn Lôn, sợ rằng liên lụy ta. Khổng Tuyên cười to, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng đột nhiên nở rộ, sư tôn ta mới vừa đã chứng đạo thành thánh, nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại sư bá Lao Tử cũng đồng thời thành thánh. Bây giờ Côn Lôn Sơn, chính là mượn Đông Hoàng Thái Nhất 10 lá gan cũng không dám tự tiện xông vào. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nghe vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, phản phất bị sét đánh trúng bình thường cứng ở tại chỗ. Bích Tiêu trước hết phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt hạnh mở địa tròn xoe, lắp bắp nói, tiền bối lại là thông thiên thánh nhân đồ đệ. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, sau lưng bảy sắc thánh quang lưu chuyển như hồng, dĩ nhiên. Vân Tiêu hít sâu một hơi, tay non khẽ bước ngực, đè xuống rung động trong lòng, khó trách tiền bối có thể giúp nữ hoa thánh nhân tạo ra con người, lại liên tiếp đưa tới thiên đạo công đức. Nàng nói chợt ý thức được cái gì, vội vàng lôi kéo hai vị muội muội trịnh trọng hành lễ, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền bối thứ tội. Quỳnh Tiêu càng là gương mặt ửng đỏ, nhớ tới mới vừa bản thân lại dám nhìn thẳng vị này thánh nhân thủ đồ, không khỏi rũ xuống tầm mắt. Không sao. Khổng Tuyên khoát qua tay, ánh mắt chợt chuyển hướng phương xa biển trời chỗ giáp giới, yêu đình đại la kim tiên nhanh đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Dứt lời, hắn tay áo bào bung lên, bảy sát thánh quang triển khai, đem bốn người bao quanh cái bọc. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc đã đưa thân vào một đạo rực rỡ hồng tiểu trên, dưới chân biển mây sôi trào, tiếng gió bên tai gào thét, lại là dùng tốc độ khó mà tin nổi qua lại giữa thiên địa. Cái này, Triệu Công Minh hít sâu một hơi. Hắn muốn là hồng hoang thứ nhất sợi thanh phong hóa hình, tự xưng là độn thuật vô song, nhưng giờ phút này cùng Khổng Tuyên bảy sát thánh quang so sánh, đơn giản là lệch trời khác biệt. Bích Tiêu hưng phấn địa nằm ở hồng tiểu danh giới, nhìn phía dưới nhanh chóng lui về phía sau núi non sông ngòi, tiền bối, ngài cái này thần thông so với chúng ta đẳng vân giá vũ nhanh nhiều rồi. Khổng Tuyên cười không đáp, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo màn ánh sáng bảy màu ở trước mặt mọi người triển khai, hiện hóa ra phía sau truy kích yêu tộc bóng dáng. Ba tiên đại la kim tiên sơ kỳ yêu tướng chân đạp mây đen, đang cắn răng nghiến lợi đuổi theo, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn khoảng cách. La Quỷ Sa ngồi xuống tam đại yêu tướng. Triệu Công Minh mặt liền biến sắc, bọn họ am hiểu nhất truy lùng tuần, sợ rằng tôn kép nhại nhép mà thôi. Khổng Tuyên hừ nhẹ một tiếng, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng đột nhiên ra tốc xoay tròn. Chỉ một thoáng, hồng tiểu tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, trong chớp mắt liền đem truy binh quăng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù là Khổng Tuyên thái ớt kim tiên thời điểm, tốc độ cũng có thể sánh bằng đại la kim tiên, càng không cần nói bây giờ Khổng Tuyên đã đột phá đến đại la kim tiên. Tam Tiêu thấy mục huyễn thần mê, liền ổn trọng nhất Vân Tiêu cũng không nhịn được khen ngợi, tiền bối thực lực quả thật khủng bố. Khổng Tuyên nghe vậy nhướng mày, không cần gọi tiền bối, gọi đạo hữu liền có thể. Dù sao bốn người này cũng đều là tương lai tiệt giáo đệ tử, hơn nữa Khổng Tuyên cũng không có nhiều chuyện như vậy. Cái này, Triệu Công Minh nhất thời cứng họng, không nghĩ tới Khổng Tuyên vậy mà như thế thân thiện, không có một chút dáng vẻ. Trong hồng hoang thế giới, cái nào sinh linh thấy cảnh giới thấp không phải cao ngạo vô cùng. Khổng Tuyên hơi khoát tay, sau đó nói, ngược lại các người, tại sao lại bị yêu đình đuổi giết? Nghe nói thế, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu vẻ mặt nhất thời ảm đạm. Chỉ thấy Triệu Công Minh nắm chặt quả đấm, nổi gân xanh, yêu đình vì luyện chế đồ vũ kiếm, khắp nơi bắt theo hầu đặc thủ tu sĩ rút ra tinh hồn. Chúng ta huynh muội vốn là Vũ Di Sơn bên trên một luồng thanh phong ba mảnh mây tía hóa hình, ngày hôm trước động phủ bị hủy, nếu không phải tiền bối cứu rút. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên. Đồ vũ kiếm chuyện hắn đã sớm biết, lại không nghĩ rằng yêu đình động tác nhanh như vậy. Bất quá xem ra, còn chưa phát hiện nhân tộc đặc thủ, nếu không thì không phải là bắt lấy tu sĩ tinh phách, mà là tàn sát nhân tộc. Chương 37, Thông Thiên, cái gì? Hoa nở bát phẩm. Chương 37, Thông Thiên, cái gì? Hoa nở bát phẩm. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, biết khoảng cách yêu tộc tàn sát nhân tộc không xa. Sau đó ánh mắt nhìn về bờ Đông Hải phương hướng, phản phất đã thấy nhân tộc máu chảy thành sông thảm trạng. Bây giờ vạn năm thế giới đã qua hơn phân nửa, yêu đình nếu phát hiện nhân tộc tinh hồn đối vu tộc khắc chế hiệu quả, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào tàn sát nhân tộc. Mới vừa rồi Triệu Công Minh đám người cùng yêu tộc địa phương chiến đấu, khoảng cách tọa nhân thị cùng hữu xảo thị dẫn nhân tộc bộ lạc không hơn vạn trong khoảng cách, sợ rằng chẳng qua là vấn đề thời gian. Khổng Tuyên tiền bối. Triệu Công Minh thấy Khổng Tuyên đột nhiên yên lặng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Khổng Tuyên phục hồi tinh thần lại, phát hiện Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng cung kính đứng ở một bên, không dám quấy rầy bản thân suy tính. Hắn thu liễm suy nghĩ, bảy sát thánh quang lần nữa triển khai, trước theo ta trở về Côn Lôn Sơn lại nói. Hồng Tiêu vắt ngang chân trời, chớp mắt 10,000 dặm. Đột phá đại la kim tiên sau, bảy sát thánh quang tốc độ so thái ớt kim tiên lúc nhanh gấp trăm lần không chỉ. Vốn cần hơn 1,000 năm lộ trình, bây giờ bất quá mấy năm liền đến Côn Lôn Sơn địa giới. Vừa bước vào Côn Lôn Sơn địa giới, Khổng Tuyên liền phát hiện ngoài Côn Lôn Sơn đã tụ tập vô số sinh linh. Những sinh linh này hình thái khác nhau, có hóa thành hình người, có giữ vững bản tướng, nhưng đều không ngoại lệ cũng quy củ địa đứng ở ngoài Côn Lôn Sơn chờ đợi, liền thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ tràng diện dù người người nhốn nháo, lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa mới qua đi bao lâu, Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, trong lòng âm thầm giật mình. Hắn sơ lược đảo qua, phát hiện tụ tập ở chỗ này sinh linh hoàn toàn không dưới 100,000 chi chúng, trong đó không thiếu thái ớt kim tiên cảnh giới sinh linh. thậm chí Khổng Tuyên còn cảm nhận được một cỗ đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại. Triệu Công Minh thấy vậy, không nhịn được thấp giọng nói, "Đạo hữu, những sinh linh này đều là tới bái sư." Bích Tiêu kéo kéo huynh trưởng ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Đại huynh hồ đồ, tam thanh thánh nhân đồng thời lập giáo, hồng hoang ai không muốn bái nhập thánh nhân môn hạ?" Khổng Tuyên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua những thứ kia mong mọi sinh linh, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải mình trước hạn bái nhập thông thiên môn hạ, giờ phút này chỉ sợ cũng là cái này chúng sinh trong một viên, vì kia một đường cơ duyên khổ sở chờ đợi. Mặc dù gia nhập tiệt giáo không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải thủ đồ. Lại không biết là tam thanh thủ đồ. Đi thôi. Khổng Tuyên thu liễm suy nghĩ, bảy sát thánh quang ở quanh thân lưu chuyển, mang theo Triệu Công Minh bốn người đi về phía trước. Theo bọn họ đến gần, người phía trước bảy tự động tách ra một con đường. Trong đó mấy cái sinh linh nhận ra Khổng Tuyên sau lưng ánh sáng bảy màu vòng, nhất thời xì xào bàn tán đứng lên. Là bảy sát thánh quang. Vị kia chẳng lẽ chính là thông thiên thánh nhân thủ đồ Khổng Tuyên? Nghe nói hắn giúp nữ hoa nương nương tạo người thành thánh, còn liên tục đưa tới thiên đạo công đức. Xuyệt, nhỏ giọng chút, chớ có đụng phải thánh nhân đệ tử. Khổng Tuyên đối chung quanh nghị luận bị thai không nghe, thẳng đi về phía Côn Lôn Sơn. Theo Khổng Tuyên đến gần, Côn Lôn Sơn cấm chế triển khai một cái lối đi. Thấy vậy một màn, phía sau nhất thời một mảnh xôn xao. Vô số đạo hoặc hâm mộ hoặc ghen tị ánh mắt quan tới, thậm chí đã tính toán như thế nào cùng vị này thánh nhân thủ đồ nhờ và chút quan hệ. Dù sao bây giờ Khổng Tuyên thế nhưng là duy nhất một thánh nhân đệ tử. A Khổng Tuyên khẽ gật đầu, đang muốn mang Triệu Công Minh đám người vào bên trong, chợt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một đạo kim quang phá không mà tới, trong thời gian ngắn rơi vào trước sân môn, hóa thành một vị áo bào màu vàng đạo nhân. Nhiên Đăng. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người tới chính là Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng đạo nhân, giờ phút này lại cũng đi tới Côn Lôn Sơn. Chỉ thấy hắn mặt mũi xưa cũ, cầm trong tay càn khôn xích, khí tức quanh người tối tăm khó hiểu, không ngờ là chuẩn thánh tuột cùng cảnh giới. Nhiên Đăng ánh mắt quét qua Khổng Tuyên, nhất là ở ánh sáng bảy màu vòng bên trên dừng lại chốc lát, sau đó cười nói, vị đạo hữu này nói vậy chính là thông thiên thánh nhân cao độ Khổng Tuyên đi. Vân đạo Nhiên Đăng, chuyên tới để bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, nhớ tới nguyên bản hồng hoang quý tích trong, Nhiên Đăng xác thực bái nhập Nguyên Thủy môn hạ, trở thành xiển giáo phó giáo chủ. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ ở giờ phút này gặp nhau. Nguyên lai là Nhiên Đăng đạo hữu. Khổng Tuyên chắp tay đáp lễ, sau đó chỉ phía sau sinh linh, sợ rằng đạo hữu trước phải chờ đợi Nhiên Đăng nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, không sao, vân đạo có thể chờ. Nói, Nhiên Đăng ánh mắt chuyển hướng Triệu Công Minh bốn người, cuối cùng định cách tại trên người Triệu Công Minh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mấy vị này là. Khổng Tuyên né người ngăn trở tầm mắt của hắn, nhàn nhạt nói, mấy vị này là ta ở trên đường gặp phải tu sĩ, ta gặp bọn họ tư chất không tệ, liền dẫn trở về Côn Lôn. Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ nhìn Nhiên Đăng một cái. Làm chuẩn thánh tuột cùng Nhiên Đăng, cũng sẽ không tùy tiện hỏi thăm cái gì. Mà duy chỉ có đối Triệu Công Minh như vậy để ý, chỉ sợ là cảm nhận được cái gì. Dù sao, ở phong thần lượng kiếp thời điểm, Triệu Công Minh cùng Nhiên Đăng thế nhưng là có chút sâu xa. Nhiên Đăng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, lui sang một bên yên lặng chờ đợi. Khổng Tuyên âm thầm cảnh giác, mang theo Triệu Công Minh bốn người bước nhanh tiến vào Côn Lôn Sơn. Xuyên qua tầng tầng cấm chế sau, trước mắt rộng mở trong sáng, Côn Lôn Sơn hình dáng rốt cuộc hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy quần sơn nguy nga, tử khí quần quanh, tiên hạc trao liệm với biển mây giữa, linh tuyển thác nước tô điểm trong đó. So với bên ngoài ở mỹ, trên núi tĩnh mịch an lành, linh khí nồng nặc đến gần như hóa thành dịch thái, hô hấp giữa liền cảm giác tu vi tinh tiến. Cái này, đây chính là thánh nhân đạo tràng. Bích Tiêu trừng to mắt, mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Triệu Công Minh hít sâu một hơi, cảm thụ trong cơ thể pháp lực sống động, thở dài nói, ở chỗ này tu hành một ngày, sợ rằng bù đắp được bên ngoài trăm năm. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi Bích Du Cung. Sau đó đám người không lâu lắm liền tới đến Bích Du Cung trước. Chỉ thấy cung điện toàn thân thanh ngọc thế thành, mái hiên treo lơ lửng chu tiên tứ kiếm hư ảnh, kiếm khí ngút trời, làm người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi bốn người tạm thời chờ đợi. Dứt tiếng, Khổng Tuyên liền đối với Bích Du Cung nói, đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến sư tôn. Vào đi. Thông thiên thanh âm từ trong điện truyền ra, trong bình tĩnh mang theo uy nghiêm. Khổng Tuyên sửa sang lại y quan, sau đó tiến vào. Chỉ thấy chính giữa đại điện, Thông Thiên ngồi ngay ngắn vân sàng, quanh thân kiếm khí nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dù đã thu liễm thánh uy, thế nhưng đôi trong mắt phảng phất có thể xuyên thủng vật vật, để cho người không dám cùng chi mắt nhìn mắt. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khổng Tuyên cung kính hành lễ. Thông Thiên ánh mắt tại trên người Khổng Tuyên dừng lại chốc lát, chợt cười nói, không sai, lần xuống núi này đột phá đến đại La Kim Tiên. Thông Thiên vui mừng nhìn trước mắt Khổng Tuyên, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn không nghĩ tới dưới Khổng Tuyên núi ngắn ngủi mấy ngàn năm, không chỉ có thu được thiên đạo công đức, còn đột phá đến đại La Kim Tiên cảnh giới. Phần cơ duyên này cùng thiên phú, cho dù là hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, tư chất bình thường sinh linh ở chân tiên cảnh giới đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng ít nhất mấy chục và năm, thậm chí suốt đời không cách nào đột phá. Thái ớt kim tiên cảnh giới, càng là muốn ở nơi này cơ sở bên trên gia tăng gấp mấy trăm lần. Nếu là đột phá đại cảnh giới, càng không cần phải nói. Dù là chính thông thiên, ban đầu thái ớt kim tiên tuột cùng đột phá đến đại La Kim Tiên, cũng mấy chục ngàn năm thời gian. Không sai. Thông Thiên khẽ gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần hài lòng, lần xuống núi này, ngươi ngược lại thu hoạch không nhỏ. Khổng Tuyên cung kính chắp tay nói, toàn do sư tôn biết dạy dỗ, đệ tử mới có thể có cơ duyên này. Thông Thiên khoát tay một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Khổng Tuyên, đại La Kim Tiên cảnh, tam hoa tụ đỉnh chính là mấu chốt. Người hoa nở mấy phẩm. Thông Thiên giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Tam hoa phẩm đếm liên quan đến tư chất cùng tiềm lực, Thông Thiên dù không quan tâm đệ tử xuất thân, nhưng nếu có thể biết Khổng Tuyên tiềm lực, ngày sau dạy dỗ cũng có thể còn có tính nắm vào. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, phản phất đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, đệ tử bất tài, chỉ hoa nở bát phẩm. Bát phẩm. Chương 38, Thông Thiên ban cho bảo, tập hợp đủ 36 viên Định Hải Thần Châu. Chương 38, Thông Thiên ban cho bảo, tập hợp đủ 36 viên Định Hải Thần Châu bát phẩm. Thông Thiên sắc mặt rốt cuộc có biến hóa rất nhỏ, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Cho dù lấy hắn thánh nhân tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Hoa nở bát phẩm, loại này tư chất roi mắt hồng hoang cũng là nhóm đứng đầu. Bản thân, lão tử, Nguyên Thủy cũng bất quá hoa nở bát phẩm. Thông Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng lớn, trầm giọng nói, triển hiện cấp vi sư nhìn một chút. Không tiên gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Theo tâm niệm vừa động, đỉnh đầu ba thước chỗ hư không hơi bặm mẻo, ba đóa dạng rỡ đóa hoa chậm rãi hiện lên. Đậu mùa, địa hoa, người hoa, mỗi một đóa cũng trong suốt dịch đấu, tản ra huyền diệu đại đạo vật luật. Càng làm cho người ta rung động chính là, mỗi một đóa hoa bên trên lại có 8 mảnh cánh hoa giăng ra, mỗi một cánh hoa cũng là cớn phồn phục đạo văn, phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý. Thông Thiên ngưng mắt nhìn kia ba đóa bát phẩm chi hoa, trong mắt khiếp sợ từ từ hóa thành an ủi. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh hơi rung động, tựa như ở hô ứng Khổng Tuyên tiềm lực. "Tốt, tốt, tốt." Thông Thiên liền nói ba tiếng tốt trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, bát phẩm chi tư, hồng hoàng hiếm thấy. "Vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Khổng Tuyên khiêm tốn nói, "Sư tôn quá khen, đệ tử bất quá là may mắn mà thôi." Thông Thiên lắc đầu, ánh mắt sáng quắc, "May mắn? Hoa nở bát phẩm, há là may mắn được. Đây là nguyên nền tảng cùng cơ duyên gây nên." Khổng Tuyên đáp lại nói, "Toàn do sư tôn dạy thật tốt." Thông Thiên khẽ gật đầu, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, "Ngươi lần xuống núi này, trừ đột phá cùng công đức, nhưng còn có cái khác thu hoạch?" Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một nụ cười, giơ tay lên vung lên, 12 viên Định Hải Thần Châu trôi nổi tại lòng bàn tay, xanh thảm châu trong cơ thể sóng lớn của trào, mơ hồ có diễn hóa một phương thế giới xu thế. "Định Hải Thần Châu." Thông Thiên nhướng mày, ngay sau đó cười nói, "Ngược lại cùng ngươi hữu duyên. Bảo vật này tổng cộng có 36 viên, vi sư trong tay còn có 24 viên, hôm nay liền cùng nhau ban cho ngươi." Dứt lời, hắn tay áo bào bung lên, 24 viên Định Hải Thần Châu bay ra, cùng Khổng Tuyên trong tay 12 viên hội tụ vào một chỗ, nhất thời quang mang đại thịnh, 36 hạt châu hô ứng lẫn nhau, dường như muốn hòa làm một thể. Khổng Tuyên mừng lớn, không nghĩ tới Thông Thiên dễ dàng như vậy liền đem còn lại 24 viên Định Hải Thần Châu cho mình. Khổng Tuyên vội vàng bái tạ, đa tạ sư tôn ban cho bảo. Thông Thiên cười nhạt một tiếng, "Bảo vật này ở trong tay ngươi, hoặc giả có thể phát huy ra lớn hơn uy năng." Nói, Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, 36 viên Định Hải Thần Châu, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, diễn hóa 36 chư thiên cũng chưa hẳn không thể. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, âm thầm ghi nhớ Thông Thiên vậy. Hắn muốn là tính toán nhờ vào đó bảo diễn hóa thế giới, bây giờ được Thông Thiên chỉ điểm, càng là kiên định ý nghĩ này. Dù sao Thông Thiên ánh mắt tuyệt đối sẽ không lỗi. Thông Thiên vừa nhìn về phía ngoài điện, Khổng Tuyên trong nháy mắt hiểu, vội vàng giải thích nói, "Sư tôn, Đồ Nhi thấy bốn người kia tư chất không tệ, thay mặt sẽ cô luôn. Trong đó nam tử kia là Hồng Hoang thứ nhất sợi thanh phong hóa hình, còn lại ba vị là em gái hắn Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, vì ba mảnh mây tía đắc đạo. Đệ tử gặp bọn họ tư chất bất phàm, trông sư tôn thu nhận sử dụng môn hạ." Thông Thiên trong mắt kiếm ý chợt lóe, trong nháy mắt nhìn tấu bốn người theo hầu, vỗ tay cười nói, "Thiện. Thanh phong hóa hình, mây tía đắc đạo, sắp thực cùng ta tiệt giáo hữu duyên." Thông Thiên tâm niệm vừa động, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bóng dáng liền xuất hiện ở trong Bích Du Cung. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên không khỏi cảm khái thánh nhân hùng mạnh, bản thân nhưng cái gì chấn động cũng không có cảm giác đến, Triệu Công Minh đám người liền xuất hiện ở trước mặt. Quả nhiên, thánh nhân dưới đều là run rế. Mà Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Một khắc trước còn đứng ở ngoài Bích Du Cung mây mù lượn quanh trong, sau một khắc đã đưa thân vào khôi hoàng trong đại điện. Đây cũng là thánh nhân thủ đoạn. Triệu Công Minh trong lòng kịch chấn. Hắn là thanh phong hóa hình, đối không gian chấn động nhạy cảm nhất, nhưng mới vừa hoàn toàn không phát hiện chút nào pháp lực rung động, phản phất thiên địa quy tắc ở Thông Thiên nhất niệm gian liền bị viết lại. Tam Tiêu càng là ngưng thở. Dưới Bích Tiêu ý thức nắm Quỳnh Tiêu ống tay áo. Phản ứng kịp, Triệu Công Minh vội vàng mang theo Tam Tiêu liền dập đầu, vạn bối bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Bốn người trong thanh âm mang theo ức chế không được run rẩy. Thông Thiên ngồi ngay ngắn bất sảng, áo bào xanh như biển xanh ngưng sóng, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh chìm nổi. Ánh mắt của hắn quét qua bốn người, khoe miệng khẽ nhếch, căn cốt trong vắt, tâm tính chất phác, đạo cùng ta tiệt giáo hữu duyên. Bọn ngươi nhưng nguyện nhập ta môn hạ. Thông Thiên thanh âm không lớn, nhưng thánh nhân thanh âm vẫn vậy chấn động đến trong điện kiếm khí vang dội ken ken. Triệu Công Minh đột nhiên nâng đầu, trong mắt bắn ra mừng như điên. Hắn tu hành mấy trăm ngàn năm, triển chuyển hồng hoang tránh né yêu đình bởi giết, chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể bái nhập thánh nhân môn hạ. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu lúc này nặng nề giật đầu, đệ tử nguyện ý. Thông Thiên vỗ tay cười to, trong tay áo bay ra bốn đạo thanh quang, phân biệt không có vào bốn người mi tâm. Từ hôm nay trở đi, bọn ngươi đều vì tiệt giáo đệ tử thân truyền. Chỉ một thoáng, thiên đạo cộng minh. Ngoài Bích Du Cung tử khí của trào, đỉnh núi Côn Lôn kim liên nở rộ. Theo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nhập tiệt giáo khí vận lại thêm một phần. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo huyền ảo ấn ký, cùng Thông Thiên khí vận liên kết. Còn có một tiên thượng thanh linh bảo quyết công pháp ở thức hải phô triển, so hắn tu nông cạn đạo pháp tinh thâm dù sao cũng lần. Tam Tiêu cũng là như vậy, Vân Tiêu thậm chí nhận ra được đỉnh trệ đã lâu thái ớt kim tiên bình cảnh mơ hồ giãn ra. Đa tạ sư tôn. Bốn người lại lạy, ánh mắt lại không hẹn mà cùng liếc nhìn Khổng Tuyên, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Nếu không phải Khổng Tuyên tiến cử, bọn họ sợ rằng liền Côn Lôn Sơn cửa cũng không sợ được. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, hướng bốn người gật đầu. Hắn sớm biết Triệu Công Minh trọng tình nghĩa, tam tiêu bản tính thuần lương, huống chi cái này cũng đều là tương lai phong thần lượng tiếp chủ lực. A Thông Thiên ánh mắt ở Triệu Công Minh cùng tam tiêu trên người quét qua, đầu ngón tay nhẹ một chút hư không, bốn đạo thanh quang phân biệt không có vào bốn người mi tâm. Đã nhập ta môn hạ, làm ban cho bọn ngươi hộ đạo chi bảo. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên trong tay áo bay ra một đạo kim quang, hóa thành một cái toàn thân vàng dòng dây thừng, trên đó long văn quay quanh, mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Triệu Công Minh, cái này là Phượng Long Tác, chính là vi sư năm xưa đoạt được tiên thiên linh bảo, nhưng bắt rồng trói phượng, hôm nay ban cho người phòng thân. Triệu Công Minh hai tay nhận lấy, chỉ cảm thấy dây thừng vào tay ấm áp, hoàn toàn cùng tự thân thanh phong bản nguyên sinh ra của mình. Hán phúc trí tâm linh, lúc này quỳ lạy, đệ tử khấu tạ sư tôn ban cho bảo. Khổng Tuyên thấy vậy âm thầm gật đầu. Phượng Long Tác dù không kịp định hải thần châu huyền diệu, lại cùng Triệu Công Minh thanh phong thuộc tính nhịp nhàng thuận lợi, phong bốn công tướng, lấy sách chói chi, vừa hợp âm dương tương tế lý lẽ. Hơn nữa dựa theo nguyên bản quy tích, cái này Phượng Long Tác bản thân cũng là ban cho Triệu Công Minh. Bất quá bởi vì mình xuất hiện, 24 viên định hải thần châu trở thành bản thân. Thông Thiên vừa nhìn về phía Tam Tiêu, chợt ngón tay như kiếm, ba đạo kiếm khí phân biệt không có vào ba nữ mi tâm. Vân Tiêu trầm ổn, ban cho nhĩ hôn nguyên kim đấu, nội ẩn cả khuôn. Quỳnh Tiêu linh động, ban cho ngươi cửu khúc hoàng hà trận, uy năng vô cùng. Bích Tiêu bục trộn, ban cho ngươi lục mục châu, chuyên thương nguyên thần. Ba kiện linh bảo ứng tiếng mà hiện, mỗi người nở rộ hào quang áo ánh. Hôn nguyên kim đấu treo ở Vân Tiêu đỉnh đầu, rũ xuống từng đạo kim quang. Cửu khúc hoàng hà trận hư ảnh ở Quỳnh Tiêu trước mặt hiển hóa. Lục mục châu thì vòng quanh Bích Tiêu khoan khoái xoay tròn, phản chiếu nàng mặt nhỏ đỏ bừng. Tạ ơn sư tôn ân điển. Tam Tiêu cùng kêu lên bái tạ, thanh âm nhân kích động mà hơi phát run. Khổng Tuyên nhìn một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thông Thiên ban cho bảo từ trước đến giờ tùy từng người mà khác nhau. Triệu Công Minh cần cương mãnh chi bảo chấn áp thanh phong vô hình thân thể, cho nên ban cho Phượng Long Tác. Vân Tiêu tính tình ôn hậu, hôn nguyên kim đấu có thể công có thể thủ. Quỳnh Tiêu phong mang tất lộ, cửu khúc hoàng hà trận chính hợp này tính. Bích Tiêu bướng bỉnh bục trộn, Lục Mục Châu am hiểu nhất xuất kỳ bất ý như vậy tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thủ đoạn, chính là Thông Thiên lấy ra một chút hy vọng sống đại đạo thể hiện. Trong lúc đang suy tư, Thông Thiên chợt quay đầu trông lại, Khổng Tuyên. Đệ tử ở Khổng Tuyên vội vàng tập trung ý chí. Ngươi đã đột phá đại la kim tiên, làm cần vững chắc cảnh giới. Thông Thiên tay áo bảo vung lên, một đạo huyền ảo khí tức xuất hiện. Khí tức như du long vào biển, chớp mắt không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Chương 39, luyện hóa 36 viên định hải thần châu, kề sát đột phá trong đại la kim tiên. Chương 39, luyện hóa 36 viên định hải thần châu, kề sát đột phá trong đại la kim tiên. Trong phút chốc, nồng nặc lực lượng tràn vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Khổng Tuyên mừng lớn, nếu là đem cổ lực lượng này luyện hóa, bản thân dù là đột phá không tới trong đại la kim tiên kỳ cũng không xê xích gì nhiều. Thông Thiên hài lòng gật đầu, ánh mắt quét qua năm vị đệ tử, bọn ngươi mới vào Côn Lôn, nhưng đi trước tìm một chỗ động phủ thu xếp. Cần tuân sư mệnh. Năm người cùng kêu lên lên tiếng. Thối lui ra Bích Du cung sau, Triệu Công Minh vẫn khó nén kích động, nắm Phượng Long Tác tay khẽ run, đại sư minh, sư tôn ban tặng chi bảo, quả thật huyền diệu vô cùng. Khổng Tuyên cười nhưng không nói, dẫn bốn người cưỡi mây bay lên, cuối cùng dừng ở một chỗ linh khí hòa hợp thung lũng. Trong cốc suối chảy thác tuôn, kỳ hoa khắp nơi, còn có ba tòa thiên nhiên động phủ hiện lên hình chữ phẩm phân bố. Nơi đây tên gọi Tam Tiên Cốc, vừa lúc thích hợp các ngươi tu hành. Sau đó Khổng Tuyên chỉ hướng cánh đông vách đá, Công Minh sư đệ nhưng tại chỗ mở ra động phủ, cùng ba vị sư muội góc cạnh tương hỗ. Nghe nói thế, Triệu Công Minh vội vàng nói, đà tạ đại sư minh. Khổng Tuyên khoát tay, sau đó cáo biệt bốn người, liền trở lại bản thân thiền điện trong. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Khổng Tuyên chân mày khẽ cau, suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc. Yêu tộc luyện chế đổ vu kiếm chuyện đã sắp. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông thanh ngọc lệnh bài. Trên lệnh bài bên trên thanh hai chữ hiện lên ánh sáng nhạt, cùng trong điện lưu chuyển kiếm khí mơ hồ hô ứng. Dựa theo nguyên bản quy tích, yêu tộc rất nhanh chỉ biết phát hiện nhân tộc tinh hồn đối vu tộc đặc thù khắc chế. Đến lúc đó nhân tộc cát sẽ máu chảy thành sông, nhân tộc mười không còn một. Khổng Tuyên nắm chặt quả đấm, nhất định phải làm những gì. Nhưng ngay sau đó Khổng Tuyên vừa bung ra bàn tay, cười khổ một tiếng. Bây giờ bản thân bất quá đại la kim tiên sơ kỳ, mặc dù có bảy sắc thánh quang loại này thần thông, đối mặt yêu đỉnh thiên quân vạn mã lại có thể thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn đều là chuẩn thánh tuyệt cùng, thập đại yêu thánh cũng đều có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, càng không cần phải nói Côn Bằng, Phục Hy đám người. Đúng là vẫn còn thực lực không đủ. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia bất nhiên. Sau đó lật tay lấy ra 36 viên định hải thần châu, xanh thẳm châu thể ở lòng bàn tay trôi lơ lửng, bên trong sóng lớn của trào, phản phất hàm chứa vô tận thế giới lực. Thông Thiên ban cho 24 viên định hải thần châu chưa luyện hóa, hơn nữa lúc trước ở Doanh Châu đảo đoạt được 12 viên, vừa đúng gộp đủ 36 viên số. Nếu có thể bước đầu luyện hóa, diễn hóa xuất 36 chư thiên số hình, mình thực lực cát sẽ nâng cao một bước. Đọc về phần này, Khổng Tuyên không chần chờ nữa. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, bảy sắc thánh quang từ trong cơ thể nộ xông ra, hóa thành bảy đạo rực rỡ vầng sáng quấn quanh ở 36 viên định hải thần châu bên trên. Thượng Thanh Linh Bảo quyết toàn lực vận chuyển. Luyện. Theo một tiếng quát nhẹ, Khổng Tuyên nguyên thần lực như thủy triều tràn vào định hải thần châu. Mỗi một hạt châu cũng phảng phất một cái độc lập tiểu thế giới, bên trong hàm chứa mênh mông thủy chi phát tác. Thần thức mới vừa gia nhập thứ nhất hạt châu, liền bị sóng cả ngút trời bao phủ, suýt nữa bị lạc trong đó. Thật là mạnh lực đẩy. Không nghĩ tới 36 viên tập hợp đủ sau, luyện hóa độ khó càng gia tăng. Khổng Tuyên cái trán rỉ ra mịn mồ hôi hột. Trước luyện hóa 12 viên định hải thần châu thời điểm, cũng không gian nan như vậy. 36 viên định hải thần châu tập hợp đủ sau, ở trong chứa tiên tiên cấm chế càng thêm huyền ảo vô cùng, mỗi một đạo cũng như cùng lệch trời vậy khó có thể vượt qua. Khổng Tiên không thể không chậm tốc độ lại, lấy bảy sắc thánh quang bị dẫn, từng điểm thẩm thấu. Tu luyện không năm tháng, trong nháy mắt ngàn năm đã qua. Khổng Tiên quanh thân khí tức càng phát ra ngưng thật, đã luyện hóa ba đạo tiên tiên cấm chế. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn luyện hóa còn kém xa, nhưng đã có thể bước đầu thúc dục này uy năng. Ngưng. Khổng Tiên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi bảy sắc luân chuyển. Chỉ thấy 36 viên định hải thần châu bay đủ lên. Bên ngoài mặt châu định hải hai chữ đạo văn sáng lên chói mắt ánh sáng, 30 phương tiểu thế giới hư ảnh ở trong điện triển khai, với nhau hô ứng, hoàn toàn mơ hồ có diễn hóa chư tiên xu thế. Quả nhiên huyền diệu. Khổng Tiên mặt lộ vẻ vui mừng. Đang lúc Khổng Tiên chuẩn bị tiếp tục luyện hóa lúc, trong cơ thể đột nhiên chuyển tới một trận dị động. Đó là ở Bích Du cung thông thiên ban cho hắn một luồng lực lượng, một mực yên lặng ở nguyên thần chỗ sâu, giờ phút này hoàn toàn cùng định hải thần châu sinh ra của mình. Đây là Khổng Tiên chấn động trong lòng, vội vàng nội thị bản thân. Chỉ thấy cổ lực lượng kia như du long vậy ở trong kinh mạch xuyên qua, cuối cùng hóa thành một cái trong suốt hình kiếm phù văn. Chu tiên kiếm ý. Khổng Tiên con ngươi hơi co lại. Kia phù văn tuy nhỏ, lại tản ra làm người ta sợ hãi khí tức bén nhọn, rõ ràng là thông thiên chu tiên kiếm trận một tia chân ý, hắn không nghĩ tới sư tôn ban cho lực lượng lại như thế chân quý, đây rõ ràng là giúp hắn tìm hiểu kiếm đạo đại cơ duyên. Khổng Tiên không dám thất lễ, lập tức tập trung ý chí, toàn lực tìm hiểu cái này quả kiếm phù. Theo thần thức tiếp xúc, vô số kiếm đạo chí lý như thủy triều tràn vào trong đầu. Có tiệt tiên thất kiếm ác liệt, có chu tiên kiếm trận sát phạt, còn có thông thiên một mình sáng tạo lấy ra một chút hy vọng sống vô thượng kiếm lý. Những thứ này cảm nộ quá mức mênh mông, Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần đau nhức, dường như muốn bị bục vỡ bình thường. Hắn cắn răng kiên trì, bảy sát thánh quang tự chủ hộ thể, ở nguyên thần vòng ngoài tạo thành một đạo bình chướng, đem những thứ kia quá mức thâm ảo kiếm lý tạm thời ngăn cách, chỉ để lại thích hợp làm trước cảnh giới bộ phận. Theo không ngừng cảm nộ, Khổng Tiên quanh thân kiếm khí càng thêm lẫm liệt. Nguyên bản rực rỡ bảy sát thánh quang trong, nhiều một tia chu tiên kiếm ý phong mang. Khổng Tiên chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, trong điện không gian nhất thời nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở, thật lâu không thể khép lại. Thật là mạnh uy lực. Khổng Tiên âm thầm liễu lưới. Một kích này thình lình đã đạt tới trong Đại La Kim Tiên kỳ trình độ. Nếu là phối hợp bảy sắc thánh quang sử dụng, uy lực thậm chí có thể đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ trình độ. Khổng Tiên mừng lớn, không nghĩ tới vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nguyên bản bản thân thế nhưng là đối kiếm đạo không biết gì cả, lại đang cái kia đạo dưới chu tiên kiếm ý trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ. Mừng rỡ hơn, Khổng Tiên tiếp tục luyện hóa trong cơ thể còn thừa lại lực lượng. Viên kia hình kiếm phù văn chẳng qua là thánh nhân lực bên ngoài hiển hóa, nay bản chất vẫn là một luồng tinh thuần cực kỳ bên trên thanh tiên lực. Theo không ngừng hấp thu, tu vi của hắn bước tăng lên, khí tức càng phát ra không câu nệ. Ngàn năm thời gian thoáng qua liền mất. Khi cuối cùng một luồng thánh nhân lực bị luyện hóa lúc, Khổng Tiên khí tức đã đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ tuyệt cùng, khoảng cách trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Khổng Tiên mở hai mắt ra, trong con ngươi kiếm mang phừng phừng, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Vẫn không thể nào đột phá. Khổng Tiên than nhẹ một tiếng, có chút mất mát. Hắn vốn tưởng rằng luyện hóa lực lượng sau có thể trực tiếp đột phá đến trong Đại La Kim Tiên kỳ, bây giờ nhìn lại còn đánh giá thấp Đại La cảnh giới bình cảnh. Bất quá nghĩ lại, Đại La Kim Tiên mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá cũng khó như lên trời. Tu sĩ tầm thường cần mấy cái nguyên hội tích lũy, bản thân có thể ở trong ngàn năm đạt tới sơ kỳ tuyệt cùng, đã là được trời ưu ái cơ duyên. Khổng Tiên ánh mắt chuyển hướng bảy sắc thánh quang bên trong không gian hoàng trung lý trái cây. Loại này tiên tiên linh quả có thể để cho người phàm lập tức thành liền Đại La Kim Tiên, đối Đại La cảnh giới tu sĩ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là dùng mấy viên, đột phá trung kỳ nên không khó. Nhưng do dự một chút sau, Khổng Tiên hay là buông tha cho cái ý niệm này. Quá lãng phí. Khổng Tiên chậm rãi lắc đầu. Hoàng trung lý trái cây vô cùng chân quý, dùng một viên liền thiếu đi một viên. Hơn nữa mỗi viên cũng có thể bồi dưỡng ra một tôn Đại La Kim Tiên, dùng thật đáng tiếc. Huống chi lần sau hoàng trung lý kết quả cần thời gian còn dài hơn, xem ra chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Khổng Tiên lẩm bẩm, sau đó liền đứng dậy hoạt động gân cốt, bảy sắc thánh quang ở bên ngoài thân lưu chuyển, mỗi một sợi ánh sáng cũng hàm chứa năng lượng kinh khủng. Thực lực hôm nay so với mới vào Đại La lúc mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, cho dù đối mặt Đại La hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Là thời điểm tiến về nhân tộc. Chương 40, Thông Thiên Ban kiếm ý, cứu trợ nhân tộc. Chương 40, Thông Thiên Ban kiếm ý, cứu trợ nhân tộc. Bất quá trước đó vẫn là phải cùng sư tôn nói một chút, báo cho là một mặt, trọng yếu nhất hay là muốn đạt được một ít thủ đoạn bảo mệnh. Không biết, bằng vào mình là không thể nào che chở toàn bộ nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi năng lực vẫn là vô cùng hùng mạnh. Bây giờ nhân tộc ở mấy ngàn năm thời điểm, số lượng đã nhiều vô cùng. Bây giờ Khổng Tiên ý tưởng chính là có thể nhiều che chở một ít là một ít. Mới ra thiền điện, Khổng Tiên bên kia thấy bên ngoài Triệu Công Minh đám người tu luyện kiếm pháp, thấy Khổng Tiên đi ra, đội vàng hô, đại sư Minh. Nói mấy câu nói sau, Khổng Tiên tiến vào Bích Du Cung. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên vẫn vậy ngồi ngay ngắn vân sàng, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh chìm nổi, chẳng qua là hôm nay giữa hai lông mày như có một tia ngưng trọng. Sư tôn, Khổng Tiên cung kính hành lễ. Thông Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt như điện quét qua Khổng Tiên, không sai, hơn 1.0005 là có thể đem ta cổ lực lượng tiên luyện hóa đến loại trình độ này, không hổ hoa nở bát phẩm chi tư. Khổng Tiên giật mình trong lòng, không nghĩ tới Thông Thiên liếc mắt một cái thấy ngay bản thân tiến triển. Sau đó đang muốn mở miệng, lại nghe Thông Thiên tiếp tục nói, ngươi thế nhưng là chuẩn bị tiến về nhân tộc. Sư tôn minh giám. Khổng Tiên thản nhiên thừa nhận, đệ tử cảm ứng được nhân tộc sẽ có đại kiếp, nghĩ hết một phần công sức ít đòi. Thông Thiên yên lặng chốc lát, đột nhiên giơ tay lên vung lên. Một đạo thanh quang thoáng qua, trong điện hiện ra bờ Đông Hải cảnh tượng. Chỉ thấy nhân tộc bộ lạc bầu trời mây đen giăng kín, mơ hồ có yêu khí của trào. Bây giờ yêu đình đã phát hiện nhân tộc chỗ đặc thù. Thông thiên thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Khổng Tiên trong lòng bị chấn, lúc này chính đại tứ tàn sát nhân tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, nhanh như vậy. Hắn nguyên tưởng rằng ít nhất còn có mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới yêu tộc động tác nhanh như vậy. Thật sự là vượt quá dự liệu của mình. Á Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, nữ hoa thành thánh hậu cũng không xen vào nữa nhân tộc chuyện. Mà ta kia đại huynh dù dựa vào nhân tộc lập giáo, nhưng hắn kia vô vi chi đạo, nhất định sẽ không ra tay. Nói, Thông Thiên đột nhiên con ngón đúng ra, một đạo kiếm quang không có vào Khổng Tiên mi tâm, cái này là Chu Tiên kiếm trận một tia chân ý, thời khắc mấu chốt nhưng hộ người chu toàn. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo ác liệt kiếm ý, cùng lúc trước tìm hiểu kiếm phù hô ứng lẫn nhau, uy lực càng thêm. Ngay sau đó vội vàng bái tạ, đa tạ sư tôn. Thông Thiên khoát khoát tay, đi đi. Nhớ, lượng kiếp trong thiên cơ hỗn độn, cho dù thánh nhân cũng khó mà tính hết hết thảy. Làm việc cần cẩn thận, nếu chuyện không thể làm. Thông Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Khổng Tiên trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết định, làm hết sức cứu trợ nhân tộc. Dù là đắc tội yêu đình cũng không phải không thể. Dù sao Vu yêu lượng kiếp sau, yêu đình coi như không tồn tại. Rời đi Bích Du cung sau, Khổng Tiên không có trì hoãn, lập tức hóa thành bảy sắc lưu quang hướng bờ Đông Hải vội vã đi. Bờ Đông Hải, 10,000 dặm quang đãng chợt bị huyết sắc nhuộm dần. Khổng Tiên chân đạp bảy sắc hồng quang, chỉ thấy phía trước chân trời tối om om yêu vân lan lộn, mấy triệu yêu tộc như cá giết sang sông vậy đánh về phía đại địa. Những yêu tộc kia thấp nhất cũng là thiên tiên tu vi, càng nắm chắc hơn ngàn tên thái ớt kim tiên dẫn đội, trôi đi qua núi lở đất mòn, nước biển gió ngược. Đây là Khổng Tiên cổ họng căng lên, bảy sắc thánh quang tự chủ hộ thể, ở quanh thân tạo thành vô hình bình chướng. Hắn thần thức quét qua, càng xa xôi cảnh tượng để cho hắn huyết dịch khắp người cũng đọc lại. Bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc bầu trời, dầm dạp chẳng chịt yêu tộc che khuất bầu trời, số lượng đâu chỉ dù sao cũng. Yêu đình hoàn toàn xuất động như vậy quy mô binh lực. Khổng Tiên trong lòng trầm xuống, lập tức thu liễm khí tức, đem thân hình nhận vào tầng mây. Ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, nhân tộc bộ lạc đã là một mảnh hỗn độn. Vô số nhân tộc cầm trong tay đơn sơ đồ đá cùng cốt mâu, liều chết chống cự, nhưng đối mặt yêu tộc tinh nhuệ, bọn họ giống như châu chấu đá xe. Già yếu nhân tộc càng là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chạy tứ phía, lại bị yêu tộc pháp thuật trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ. Dĩ nhiên, cũng có vu tộc cùng yêu đình chém giết. Dù sao vu tộc không thể nào để cho yêu tộc đổ vu kiếm luyện chế hoàn thành. Hơn nữa nhân tộc cũng không toàn bộ ở bờ Đông Hải. Đây cũng là trải qua yêu tộc tàn sát sau, còn có nhân tộc nguyên nhân. Dĩ nhiên, cũng có đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh. Trung quy nhân tộc là nữ hoa thánh nhân thành thánh chi cơ, nữ hoa tuyệt đối sẽ không để cho nhân tộc bị tàn sát hầu như không còn. Đây cũng là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới bắt đầu chém giết nhân tộc sau, thử dò xét ra thái độ. Nếu không, mượn 10,000 cái lá gan bọn họ cũng không dám tàn sát thánh nhân chủng tộc. Mùi máu tanh theo gió bay tới, Khổng Tiên chán nổi gân xanh lên. Hắn nhìn thấy một cái yêu tộc thái ớt kim tiên cười gần nắm lên người mặc áo gai nhân tộc thiếu nữ, cứng rắn đem hồn phách rút ra. Thiếu nữ kêu thảm thiết chưa truyền ra, thân thể tựa như vải rách vậy bị văng tiến vũng máu. Khốn kiếp! Khổng Tiên trong cơ thể pháp lực bạo động, bảy sát thánh quang ở sau lưng ngưng tụ thành khổng tức hư ảnh. Đang muốn ra tay lúc, nguyên thần chỗ sâu Chu Tiên kiếm ý đột nhiên rung động, truyền tới thông thiên lạnh nhạt đạo âm, lượng kiếp trong, thận kết nhân quả. Khổng Tiên động tác tùy theo hơi chậm lại. Đúng nha, bây giờ đang lúc vu yêu lượng kiếp, bản thân nhược mình con mắt trương mật đối kháng yêu đỉnh, không chỉ có sẽ tiêm nhiễm lượng kiếp nhân quả, càng có thể đưa tới Đông Hoàng Thái Nhất vậy chờ chuẩn thánh tuột cùng đuổi giết. Đến lúc đó đừng nói cứu người, tự thân cũng khó bảo đảm. Dù sao, đồ vu kiếm là yêu đỉnh đối kháng vu tộc thủ đoạn. Đồ vu kiếm cũng được, không cách nào đối kháng vu tộc, đến lúc đó yêu đỉnh không còn tồn tại, 12 tổ vu cũng sẽ không bỏ qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Mình nếu là ngăn cản, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng sẽ không lại kiêng kỵ thông thiên. Bất quá ngồi chờ chết không phải Khổng Tiên tính tình. Xoát, một đạo ánh sáng bảy màu lặng yên không một tiếng động lướt qua biên giới chiến trường. Đang đánh về phía phụ nữ trẻ em năm tên yêu tộc thiên tiên đột nhiên biến mất, liền đều thảm thiết cũng không phát ra. Cùng lúc đó, kia phiến trên đất chống 3,000 nhân tộc cũng chống rông không thấy, chỉ còn lại mấy sợi chưa tan hết thất thải quang tròn váng. 36 viên định hải thần chủ bên trong không gian, 3,000 chưa tỉnh hồn nhân tộc xuất hiện ở này. An ổn ở chỗ này, đợi tìm được an ổn nơi sau sẽ gặp thả các ngươi đi ra. Khổng Tiên thanh âm ở chung quanh băng lên. Phía trước nhất ông lão lẩy bẩy nâng đầu, đợi thấy rõ kia ánh sáng bảy màu vòng trong bóng dáng, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra mừng như điên, là Khổng Tiên thượng tiên. Khổng Tiên cũng không quan tâm kỹ càng bọn họ, dù sao còn có nhiều hơn nhân tộc bị tàn sát. Ừm. Khổng Tiên thần thức cảm ứng trong, mới vừa rồi cứu người vị trí đã xuất hiện ba đạo đại la kim tiên cấp bậc yêu khí, đang dò xét không gian ba động. Nhanh như vậy, Khổng Tiên trong lòng căng thẳng, bảy sát thánh quang lần nữa triển khai. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, vầng sáng trong lẫn vào ly địa diễm hỏa cờ hỏa tinh, đem tự thân khí tức ngụy trang thành du tán thái dương chân hỏa. Bảy sát thánh quang như du ngư tại chiến trường ranh giới đi lại. Mỗi một lần lấp lóe đều nắm chắc ngàn nhân tộc được thu vào định hải thần châu tiểu thế giới, mà yêu tộc chỉ coi là đồng bạn thuật pháp dư âm đưa đến hải cốt không còn. Thứ ba phê, trong Khổng Tiên coi thần châu thế giới, gần 10,000 nhân tộc ở định hải thần châu bên trong không gian tụ tập. Mà Hoàng Trung Lý Viên này tiên tiên linh căn tựa như cảm ứng được nhân tộc thảm trạng, không gió mà bay địa chiếu xuống ngất một tinh hoa, chưa khỏi người bị thương. Nhưng Khổng Tiên biết cái này còn thiếu rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc đâu chỉ 10 tỷ. Sau đó Khổng Tiên không dám dừng lại, thân hình chợt lóe, thuấn di tới một chỗ khác biên giới chiến trường, lại lần nữa ra tay. Như vậy lật đi lật lại, mỗi một lần bảy sắc thánh quang lấp lóe, liền có mấy ngàn nhân tộc được cứu. Động tác mau hơn nữa chút. Khổng Tuyên trong lòng gầm nhẹ, bảy sát thánh quang toàn lực thúc dục, thân hình như quỷ mị vậy tại chiến trường ranh giới xuyên qua. Chợt, một cỗ ác liệt thần thức quét qua chiến trường, Khổng Tuyên cả người run lên, lập tức dừng lại động tác, che giấu vào hư không trong. Chương 41, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Một chiêu xoát diệt chương 41, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Một chiêu xoát diệt một kẻ trong Đại La Kim Tiên kỳ yêu tộc đạp không mà tới, quét nhìn bốn phía. Kỳ quái, mới vừa rõ ràng cảm ứng được một tia khác thường chấn động. Kia yêu tộc cao mày nói nhỏ. Khổng Tuyên nín thở ngưng thần, biết bị dây dưa tới, phiền toái liền lớn. Cũng may đối phương cũng không phát hiện đầu mối, một lát sau liền xoay người rời đi. Khổng Tuyên không dám buông lỏng, tiếp tục cứu người, nhưng động tác càng thêm cẩn thận. Như vậy lật đi lật lại mấy trăm lần, Khổng Tuyên đã cứu gần triệu nhân tộc. Bảy sát thánh quang bên trong không gian, nhân tộc thấp thỏm lo âu địa tụ tập, mấy vị ông lão trấn an đám người. Còn chưa đủ. Khổng Tuyên nhìn về xa xa còn đang bị tàn sát nhân tộc, trong mắt tràn đầy đau đớn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một cô mênh mông chuẩn thánh uy áp đột nhiên giáng lâm. Bờ Đông Hải bầu trời, không gian vặn mèo, một đạo bóng dáng đạp hư mà ra. Chính là yêu đỉnh thập đại yêu thánh một trong quỷ sa. Quả nhiên có người âm thầm dở trò. Quỷ sa cười lạnh một tiếng, ánh mắt giống như rắn độc quét qua chiến trường, chỉ có sâu kiến cũng dám nhúng tay yêu đỉnh chuyện. Khổng Tuyên trong lòng nảy loạn, lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, thân hình hóa thành một luồng thanh phong tiêu tán ở tại chỗ. Nhất định phải rút lui. Hắn không chút do dự về phía tây phương đội va đi. Quỷ sa là chuẩn thánh hậu kỳ, bản thân tuy có đại la kim tiên tu vi, nhưng đối mặt chuẩn thánh, tuyệt không phần thắng. Huống chi, nếu bị cuốn lấy, yêu đỉnh những cường giả khác tất nhiên chen chúc tới. Bảy sát thánh quang toàn lực thúc dục, Khổng Tuyên tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền cách xa bờ Đông Hải. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy quỷ sa cũng không đuổi theo, mà là phất tay đem còn thừa lại nhân tộc bộ lạc hoàn toàn chôn bụi. Khổng Tuyên ẩn thân với trong tầng mây, bảy sát thánh quang ở trong người lưu chuyển không ngừng. Phía dưới bị yêu hỏa phần hủy nhân tộc bộ lạc, móng tay sâu sắc bấm nhập lòng bàn tay. Mặc dù đã có định hải thần châu bên trong không gian triệu nhân tộc, nhưng cái này cùng toàn bộ bờ Đông Hải nhân tộc số lượng so sánh, bất quá là giọt nước trong biển cả. Không thể cứ thế từ bỏ. Khổng Tuyên lâm vào trầm tư. Sau đó đầu ngón tay nhẹ một chút mi tâm, thông thiên ban cho Chu Tiên kiếm ý hơi rung động, đem quần trào sát ý cương ép đè xuống. Bảy sát hồng quang lướt qua chân trời, trong thời gian ngắn đi tới 30,000 dặm ngoài một chỗ khác nhân tộc căn cứ. Nơi này chưa gặp phải yêu tộc tàn sát, nhưng xa xa lăn lộn yêu vân đã có thể thấy rõ ràng. Khổng Tuyên hạ xuống đám mây, bảy sát thánh quang hóa thành tầm thường đạo bảo, thu liễm khí tức lẫn vào đám người. Tiên trưởng, một cái ông lão đột nhiên nhào tới trước mặt, run rẩy chỉ hướng chân trời, yêu tộc muốn tới. Khổng Tuyên đỡ ông lão, thần thức quét qua bộ lạc. Nơi này ước chừng hơn 2 vạn chúng, phần nhiều là phụ nữ trẻ em già yếu. Khổng Tuyên trầm giọng nói, ta có một phương tiểu thế giới nhưng tạm lánh tai họa, bọn ngươi tiến vào trước tranh né. Không đợi ông lão trả lời, chân trời đột nhiên chuyển tới chói tai tiếng rít. Ba đạo yêu phong của tới, trước cái đó yêu tộc trên lợi chảo còn chảy xuống máu tươi. Không còn kịp rồi. Khổng Tuyên trong tay áo định hải thần châu chợt sáng, bảy sát thánh quang như thủy triều tràn qua toàn bộ lạc. Ương yêu bổ nhào tới sát na, trên mặt đất đã không có một bóng người, chỉ có mấy sợi chưa tán thất thải quang tròn váng. Lại là như vậy. Ương yêu gần giọng tiếng rít, cánh vũ vào ra cuồng bạo khí lưu. Gần nửa tháng tới, đã có 7 chỗ chiến trường xuất hiện nhân tộc hư không tiêu thất chuyện lạ. Hắn đột nhiên bay đầu đối đồng bạn hét, nhanh đi bẩm báo quỷ sa đại nhân. 10,000 dặm trời cao, Khổng Tuyên ở trong tầng mây phi nhanh. Trong định hải thần châu, mới cứu nhân tộc đang bị lúc trước chứa chấp tộc nhân tiếp dẫn an trí. Hoàng trung lý cây không gió mà bay, ớt một tinh hoa hóa giải đám người hoảng sợ cùng đau đớn. Đây là nhóm thứ mấy? Trong Khổng Tuyên coi không gian, gần 2 triệu nhân tộc ở trong đó sinh sôi nảy nở. Chật lòng có cảm giác, bảy sát thánh quang đột nhiên chuyển hướng, nguyên bản đi về phía trước quý tích bị một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém rách. Trong hư không đi ra cái kim giáp yêu tướng, chán sinh độc giác, cầm trong tay một thành quấn quanh xương mù đen cốt đao. Quả nhiên có con chuột đang trộm ăn. Yêu tướng cười lạnh, đại la kim tiên hậu kỳ uy áp như thủy triều bạt tới. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, nhận ra đây là yêu thánh thử thiết thủ hạ Giới Nưu. Hắn bất động thanh sắc đem ly điệu diễm hỏa cờ tế ra. Chỉ có đại la sơ kỳ cũng dám. Lời còn chưa dứt, bảy sát thánh quang đã như màn trời vậy xuất tới. Nó đội vàng giơ đao chào đón, lại thấy kia vầng sáng đột nhiên lượn vòng, đem phía dưới trong sơn cốc chạy tứ tán mấy ngàn nhân tộc một quyển mã vô ích. Muốn chết. Giới Nưu nổi khủng, cốt đao chém ra trăm trượng hắc mang. Khổng Tuyên thân hình chợt tán, hóa thành 7 đạo hồng quang bắn ra 4 phía ra. Trong đó 6 đạo bị hắc mang cắn nát, chân thân cũng đã xuất hiện ở bên ngoài 1,000 dặm. Đang lúc Giới Nưu chuẩn bị rời đi lúc, sau lưng lại có một đạo hào quang 7 màu thoáng qua. Xoát. Hàm chứa kiếm ý 7 sắc thánh quang, trong thời gian ngắn đem Giới Nưu xoát diệt. Kể cả trong cơ thể hắn bản nguyên cũng bị bảy sắc thánh quang quét đi. Hừ, chuẩn thánh ta không làm gì được, nho nhỏ đại la kim tiên ta còn sợ ngươi. Như vậy chu toàn hơn tháng, Khổng Tuyên cứu viện càng phát ra chật vật. Yêu đình hiển nhiên phát hiện dị thường, mỗi chỗ chiến trường đều có chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại chấn giữ, tình cơ thậm chí sẽ xuất hiện trong chuẩn thánh kỳ hoặc là hậu kỳ thần thức quét qua. Có 3 lần hắn suýt nữa bị quỷ sa phong tỏa, toàn dựa vào bảy sắc thánh quang ảo diệu mới tránh thoát. Ngay hôm đó, Khổng Tuyên vừa đem 300,000 nhân tộc thu nhập thần châu không gian, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại uy áp ở bờ Đông Hải phát ra. Đông. Theo một đạo tiếng chuông vang lên, chỗ đi qua không gian phong tỏa. Đông Hoàng Thái Nhất đến rồi. Khổng Tuyên toàn lực vận chuyển Đại La Kim Tiên pháp lực, mấy chục đạo bảy sắc thánh quang thi triển mà ra, trong thời gian ngắn trốn ra chiến trường. Cho đến cảm giác được phía sau tiếng chuông tiêu tán, Khổng Tuyên mới chậm rãi dừng lại. Trấn Nguyên Tử. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên. Vị này điệu tiên tri tổ dù không liên quan lượng tiếp, nhưng riêng có nhân tâm. Quan trọng hơn chính là này tay cầm địa thư, liền thánh nhân cũng cấp cho ba phần mặt mũi. Dù sao, đây chính là buộc chặt hồng hoang địa mạch tồn tại. Ai dám tiêm nhiễm cái này ngút trời nhân quả? Đọc về phần này, Khổng Tuyên không do dự nữa, hướng Vạn Thọ Sơn phương hướng phi nhanh. Dọc đường mỗi gặp chạy nạn nhân tộc, Khổng Tuyên liền hạ xuống đám mây cứu lên. Những thứ này giải rác các nơi bộ lạc dù kích thước không lớn, nhưng lũy kế cũng có hơn 100,000 chúng. Đi tới nửa đường, chợt thấy phía trước yêu vân giăng đầy. Khổng Tuyên che giấu khí tức đến gần, phát hiện là đàn sói yêu đang đuổi giết mấy trăm nhân tộc. Sau đó đang muốn ra tay, một đạo khí tức xuất hiện. Lang yêu nhóm như bị sét đánh, rối rít rơi xuống. Một vị khoan bảo đại tụ đạo nhân bước trên mây mà tới, trong tay áo bay ra vô số kim thừng, đem lang yêu toàn bộ trói buộc. Khổng Tuyên thấy vậy hiện ra thân hình, chắp tay nói: "Vạn bối Khổng Tuyên, ra mắt Trấn Nguyên tiền bối." Trấn Nguyên tử đuốt dâu quan sát, ánh mắt ở Khổng Tuyên sau lưng ánh sáng bảy màu vòng bên trên dừng lại chốc lát, nguyên lai là thông thiên thánh nhân cao độ. Đạo hữu cứu những thứ này nhân tộc, nhưng là muốn che chở nhân tộc. Khổng Tuyên cười khổ một tiếng: "Ta cũng muốn, nhưng vạn bối thực lực quá yếu, chỉ có thể làm hết sức dưới sự bảo vệ một ít nhân tộc." Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên trong lòng hơi động, thản nhiên biểu diễn trong định hải thần châu nhân tộc cảnh tượng. Dĩ nhiên, đối với Hoàng Trung Ly Tây, dĩ nhiên là dấu dếm. Trấn Nguyên tử thấy được hơn 5 triệu nhân tộc sau, lông mày trắng sáng rõ run lên. Hắn cũng bất quá che chở triệu nhân tộc, không nghĩ tới Khổng Tuyên đắc hơn, trực tiếp là bản thân gấp 5 lần nhiều. Trấn Nguyên tử vung khẽ phất trần, được cứu nhân tộc dưới chân dâng lên tường vân, đạo hưu nếu tin được, không ngại cùng đi. Hai người đi xong bay, Trấn Nguyên tử chợt truyền âm nói, yêu đình ngày gần đây điên chuyển có nhân tộc không hiểu biến mất, chắc là tiểu hưu gây nên đi. Khổng Tuyên sau lưng dỉ ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Trấn Nguyên tử dễ dàng như vậy phán đoán ra. Hơn nữa Trấn Nguyên tử biết được yêu đình chuyện, cũng để cho Khổng Tuyên đối vị này Trấn Nguyên tử có nhận thức mới. Không hổ là cường giả đứng đầu. Chương 42, nhân tộc khí vận gia thân, trong Đại La Kim Tiên Kỳ chương 42, nhân tộc khí vận gia thân, trong Đại La Kim Tiên Kỳ sau đó Khổng Tuyên cười khổ nói, tiền bối minh giám, vạn bối thực tại không đành lòng. Không cần giải thích. Trấn Nguyên tử ngắt lời nói, địa thư biểu hiện nhân tộc nên có kiếp này, nhưng ngày diễn 49, chui tới một. Ngươi cứu những người này, hoặc giả chính là dây kia sinh cơ. Gần tới Vạn Thọ Sơn lúc, cảnh tượng càng phát ra kinh người. Chỉ thấy sơn lộc chỗ rậm rạp chẳng chịt thảo lưu chạy dài 100 dặm, nói ít cũng có triệu nhân tộc tụ cư. Vòng ngoài bao phủ màu vàng đất màn hào quang, mơ hồ có thể thấy được sách vở hư ảnh chìm nổi trong đó. Đây là địa thư đại trận. Trấn Nguyên tử lạnh nhạt nói, trừ phi thánh nhân đích thân đến, nếu không không người có thể phá. Nói, hắn chỉ hướng sườn núi chỗ một mảnh rừng đạo, nơi đó còn có bỏ trống động tiên, nhưng an trí đạo hữu cứu nhân tộc. Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ, lấy ra định hải thần châu. Theo bảy sắc thánh quang lưu chuyển, hơn 5 triệu nhân tộc như thủy triều xung ra, nhưng ở lúc rơi xuống đất được nhu hòa lực lượng nâng, vững vàng mang đến rừng đảo phương hướng. Mà theo nhân tộc đi ra, đông đảo nhân tộc trên người Hoàng Trung Lý khí tức cũng mang theo đi ra chút nào. Nhận ra được Hoàng Trung Lý khí tức, trong phút chốc, Vạn Thọ Sơn địa mạch đột nhiên ầm vang. Trấn Nguyên tử hơi biến sắc mặt, trong tay địa thư không gió mà bay, ào 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 lật tới mô trang, hiện ra tiên tiên linh căn bốn cái đạo văn. Trong Trấn Nguyên tử tâm kinh hãi, không nghĩ tới Khổng Tuyên vậy mà như thế phúc duyên tâm hậu, đạt được một cái tiên tiên linh căn. Phải biết hắn mặc dù có tiên tiên linh căn nhân tham quả thụ, nhưng nhân tham quả thụ cùng địa thư đều là Trấn Nguyên tử sen lẫn vật. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không cách nào đạt được một cái tiên tiên linh căn. Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại, phi cơ duyên thâm hậu người liền thấy cũng không thấy được, càng không cần nói thu được. Mà Khổng Tuyên có thể đem Hoàng Trung Lý cây bỏ vào bên trong không gian, có thể tưởng tượng được có thể thu nạp Hoàng Trung Lý cây không gian cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Nếu không không chứa được tiên tiên linh căn, cho dù là hắn có tụ lý càn khôn lớn như vậy thần thông, cũng không cách nào đem nhân tham quả thụ nhét vào trong đó, chỉ có thể đem nhân tham quả thụ đặt ở trong ngũ trang quan sinh trưởng. Trấn Nguyên tử nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, vuốt râu thở dài nói, Khổng Tuyên tiểu hữu thật là phúc duyên thâm hậu a. Lời còn chưa dứt, Vạn Thọ Sơn địa mạch đột nhiên rung động, nhân tham quả thụ không gió mà bay, cành lá tuôn rơi văng rội, phảng phất ở hô ứng cái gì. Trấn Nguyên tử trong tay háo địa thư càng là kịch liệt lật qua lật lại, hào quang màu vàng đất đem trọn phiến rừng đảo bao phủ. Khổng Tuyên trong lòng run lên, biết Hoàng Trung Lý khí tức đã bại lộ. Bất quá đối với lần này cũng sớm có dự liệu. Trấn Nguyên tử trong tay địa thư thế nhưng là có thể cảm giác được, đặc biệt là Trấn Nguyên tử có một cái tiên tiên linh căn dưới tình huống. Khổng Tuyên sắc mặt như thường, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển, lạnh nhạt nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý không cần phải nhiều lời nữa. Hồng Hoang tu sĩ nặng nhất cơ duyên, nếu Khổng Tuyên không muốn nói nhiều, Trấn Nguyên tử tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới rối loạn tương mừng. Chỉ thấy hai vị người khoác da thú nam tử bước nhanh đi tới, một người cầm trong tay thiêu đốt vĩnh hằng ngọn lửa côn gỗ, một người bên hông treo phát ra công đức kim quang nhà lá mô hình. Chính là Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị. Khổng Tuyên thượng tiên. Hai người thấy Khổng Tuyên, kích động đến lệ nóng rưng trọng, lúc này quỳ xuống đất dập đầu. Khổng Tuyên liền đội vàng tiến lên đỡ dậy, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn thần thức quét qua, phát hiện Toại Nhân thị đã tới Thái Ức Kim Tiên tuột cùng, Hữu Xảo thị cũng có Thái Ức Kim Tiên tuột cùng tu vi. Trong Khổng Tuyên tâm cả kinh, vậy mà tu luyện nhanh như vậy. Cái này hơn 1,0005, Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị liền đột phá đến Thái Ức Kim Tiên tuột cùng tu vi. Phải biết, trung gian thế nhưng là chênh lệch mấy cái đại cảnh giới a, bất quá nghĩ lại, nhân tộc số lượng khổng lồ sau, khí vận cũng theo đó hùng mạnh. Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị có nhân tộc khí vận gia thân, đột phá cảnh giới nhanh như vậy cũng là bình thường. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên trầm giọng hỏi, các ngươi là như thế nào tránh được yêu tộc đuổi giết? Toại Nhân thị nắm chặt trong tay truy, côn thân toại chữ đạo văn sáng tối chập chờn, từ tiên trưởng sau khi rời đi, nhân tộc càng thêm khổng lồ, nhân tộc liền khắp nơi di rời. ta hai người phụ trách cái này mấy tỷ nhân tộc, thuộc về Vạn Thọ Sơn cách đó không xa. Làm sao yêu tộc thế lớn, mấy tỷ tộc nhân, bây giờ chỉ còn dư những thứ này. Hữu Sảo thị gỡ xuống bên hông nhà lá mô hình, thanh âm nhẹ nào, nếu không phải tội người huynh lấy công đức hỏa côn mở đường, bọn ta liền cái này triệu tộc nhân cũng không giữ được. Trên đường may được Trấn Nguyên đại tiên cứu rút, nếu không. Không Tiên nhìn về hai người sau lưng nhân tộc, chỉ thấy bọn họ phần lớn mang thương, trong mắt tràn đầy kiếp hậu dư sinh hoảng hốt. Trấn Nguyên tử thấy vậy than nhẹ một tiếng, thiên đạo vô tình, nhân tộc bị này đại kiếp, nhưng cũng kích thích bọn họ không ngừng vươn lên bản tính. Nói, hắn tay áo bào vung lên, địa thư quang mang đại thịnh, ngoài Vạn Thọ Sơn vây màu vàng đất màn hào quang lại nặng nề mấy phần. Trong núi thanh tuyển tự động phân lưu, hóa thành trời hạn gặp mưa chiếu xuống nhân tộc tụ cư chỗ, chữa khỏi thương thế của mọi người. Không Tiên trong lòng hơi động, một đạo ớt một tinh hoa như mưa phùn vậy chiếu xuống, tự dưỡng mỗi người. Thực lực ta chưa đủ, bây giờ chỉ đem ra hơn 5 triệu nhân tộc. 5 triệu nhân tộc nhìn như rất nhiều, nhưng nếu là thả vào mấy chục tỷ thậm chí mấy trăm tỷ nhân tộc cơ số bên trên, những thứ này bất quá không đáng kể. Làm Toại Nhân Thị nhìn về phía rừng đảo phương hướng, giờ phút này mới phát giác nguyên bản rừng đảo cấm chế tiêu tán, nội bộ cảnh tượng nhảy vào trong mắt. Đây là Toại Nhân Thị trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trong rừng đảo cảnh tượng. Hữu Sảo Thị càng là kích động đến cả người run rẩy, tiên trưởng hoàn toàn cứu nhiều như vậy tộc nhân. Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị rối rít cảm tạ, tiên trưởng đại ân, nhân tộc trọn đời không quên. Theo hai người dứt tiếng, Khổng Tiên cảm thấy trong cõi minh minh, nhân tộc khí vận ra chỉ trên người mình. Trong Đại La Kim Tiên Kỳ gông cùng càng là vào thời khắc này giãn ra. Nhân tộc khí vận, Khổng Tiên mừng lớn. Bây giờ mình bị nhân tộc công nhận, hơn nữa nhân tộc sơ sinh thời điểm dạy dỗ bọn họ, bản thân rốt cuộc lấy được nhân tộc khí vận công nhận. Kể từ đó, bản thân là được điều động nhân tộc khí vận, từ đó ra chỉ tự mình tu luyện. Bản thân Khổng Tiên trừ cứu trợ nhân tộc, liền muốn có thể hay không dùng nhân tộc khí vận ra thân. Vì chính là phong thần lượng kiếp nhu đồ. Dù sao dựa vào nhân tộc thành thánh, thế nhưng là có nữ hoa cùng lao tử hai người. Lão tử, nữ hoa không nhằm vào tiệt giáo thì cũng thôi đi. Nếu là sau phong thần lượng kiếp vẫn vậy cùng nguyên bản vậy, một cái sai phái hiên viên ba yêu dịch tả thương triều khí vận, một cái thời khắc mấu chốt ra tay với thông thiên, kia Khổng Tiên cũng sẽ không nuông chiều bọn họ. Bây giờ Khổng Tiên có thể cảm giác được, mình bây giờ nắm giữ bất quá chỉ có một thành nhân tộc khí vận mà thôi. Bất quá Khổng Tiên biết một thành khí vận khẳng định không đủ, nữ hoa sáng tạo nhân tộc, ba thành nhân tộc khí vận ra thân. Lão tử lập nhân giáo, giống vậy nắm giữ ba thành nhân tộc khí vận. Nhân tộc ba thành, bản thân một thành nhân tộc khí vận ra thân. Nếu là muốn đạt tới có thể ảnh hưởng lão tử cùng nữ hoa trình độ, ít nhất còn cần trọng yếu nhất một món pháp bảo, đó chính là nhân tộc chí bảo không động ấn. Đây chính là có thể điều động nhân tộc khí vận chí bảo. Dựa theo nguyên tắc, làm tam thanh phân ra sau, lão tử ở Thủ Dương Sơn đạt được, cái này cũng đưa đến nhân tộc con đường duy nhất cũng bị gãy. Bây giờ tam thanh còn chưa phân nhà, vẫn vậy đều ở đây Côn Lôn Sơn, mình nếu là có thể ở này trước đạt được không động ấn, cộng thêm nhân tộc tín nhiệm, hoàn toàn có thể bỏ hoang nữ hoa thánh mẫu cùng lão tử thân phận. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tiên cho tới bây giờ còn quá xa xôi, bây giờ vẫn là phải nhiều cứu trợ một ít nhân tộc mới là trọng yếu nhất, Khổng Tiên thu hồi suy nghĩ, ánh mắt kiên định nhìn về phương xa. Dưới mắt nhân tộc đại kiếp chưa qua, lấy được không động ấn chuyện vẫn cần từ từ tính toán, việc cần kiếp bây giờ vẫn là làm hết sức nhiều địa cứu nhân tộc. Sau đó Khổng Tiên xoay người đối Trấn Nguyên tử chắp tay nói, tiền bối, vãn bối còn cần lại hướng chỗ khác cứu viện, những thứ này nhân tộc liền làm phiền ngài coi sóc. Trấn Nguyên tử vuốt râu gật đầu, tiểu hữu yên tâm, có địa thư đại trận ở, yêu tộc không dám gây chuyện. Khổng Tiên không chỉ hoan nữa, bảy sát thánh quang lưu chuyển giữa đã hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao. Hán thần thức quét qua hồng hoang đại địa, tìm kiếm nhân tộc nơi tụ tập. Bây giờ yêu tộc tàn sát nhân tộc đã gần đến điên cuồng, mỗi chỉ hoãn một khắc, là được có thể có dù sao cũng nhân tộc bỏ mạng. Phi hành trên đường, trong Khổng Tiên coi định hải thần châu không gian. Hoàng trung lý cây ở ớt một tinh hoa tư dưỡng hạ cảnh lá giãn ra, tám quả trái cây treo lơ lửng đầu cảnh, tản ra mê người sáng bóng. Bây giờ cũng không đoái hoài tới lãng phí không lãng phí. Khổng Tiên tâm niệm vừa động, tháo xuống một viên trái cây ăn bảo. Bàng bạc cất thân gỗ nguyên trong nháy mắt ở trong người tan ra, trong Đại La Kim Tiên Kỳ bình cảnh ở nơi này cố lực lượng đánh vào hạ ầm ầm vỡ vụn. Vâng, Khổng Tiên khí tức quanh người tăng vọt, bảy sát thánh quang càng thêm ngưng thật, sau lưng Khổng Tức hư ảnh càng thêm rõ ràng. Hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, tốc độ lại tăng mấy chục lần, hướng cảm ứng được nhân tộc khí tức đội va đi. Chương 43, làm rõ thân phận, ai dám lại tàn sát nhân tộc. Chương 43, làm rõ thân phận, ai dám lại tàn sát nhân tộc. 3 ngày sau, Khổng Tiên đi tới một mảnh hoang nguyên bầu trời. Phía dưới mấy trăm ngàn nhân tộc đang thương hoàng chạy thủ mạng. Phía sau là mấy mươi ngàn yêu tộc đại quân. Cầm đầu một kẻ đại La Kim Tiên sơ kỳ hổ yêu cầm trong tay búa lớn, mỗi một kích cũng có thể bổ ra đại địa, tạo thành vô số nhân tộc thương vong. Xoát, Khổng Tiên không chút do dự ra tay, bảy sát thánh quang như màn trời vậy bao phủ xuống. Kia hổ yêu còn chưa phản ứng kịp, liền bị quét vào thánh quang không gian, trong nháy mắt xoắn giết. Còn thừa lại yêu tộc thấy vậy kinh hãi, rối rít tứ tán chạy thủ mạng. Tiện tay một đạo bảy sát thánh quang đem còn lại yêu tộc xoát diệt sau, lại đem nơi này nhân tộc thu nhập trong Định Hải Thần Châu. Như vậy lật đi lật lại, Khổng Tiên ở hồng hoang các nơi bốn ba, mỗi đến một chỗ liền cứu một nhóm nhân tộc. Trong Định Hải Thần Châu không gian không ngừng mở rộng, đã chứa gần 20 triệu nhân tộc. Nửa đường Khổng Tiên cũng trở về Ngũ Trang Quan hai lần, đem nhân tộc tất tật an trí ở trong Ngũ Trang Quan. Trong hồng hoang, không có chỗ so Trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quan an toàn hơn địa phương. Vậy mà, theo cứu viện xâm nhập, Khổng Tiên phát hiện yêu tộc thủ đoạn càng phát ra ác độc. Rất nhiều bộ lạc bị bày cấm chế, một khi có người đến gần sẽ gặp kích nổ, đem toàn bộ nhân tộc nổ hải cốt không còn. Thậm chí, yêu tộc cố ý lưu lại số ít nhân tộc làm mồi, mai phục ở bốn phía chờ đợi Khổng Tiên mắc câu. Bờ Đông Hải bầu trời, huyết sắc tà dương đem tầng mây nhuộm được đỏ thắm. Khổng Tuyên đứng ở đám mây, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển như hồng, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tường siêu bất đổ. Đã từng hưng thịnh nhân tộc bộ lạc, bây giờ đã thành tiêu thổ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Khổng Tuyên siết chặt quả đấm, móng tay sâu sắc lâm vào lòng bàn tay. Ba ngày trước cứu cuối cùng một nhóm nhân tộc đã an trí ở Vạn Thọ Sơn, nhưng so sánh bị tàn sát triệu triệu chi chúng, bất quá là giọt nước trong biển cả. Che giấu cứu viện cuối cùng là như mối bỏ bể, yêu đình đồ đao xa so với hắn bảy sát thánh quang tới nhanh chóng. Nguyên thần chỗ sâu Chu Tiên kiếm ý đột nhiên khẽ run, thông thiên thanh âm như thanh tuyển chạy qua nội tâm, lượng kết trong, thận kết nhân quả. Khổng Tuyên khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Sư tôn khuyên răn lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng mỗi khi nhắm mắt, tọa nhân thị ánh mắt tuyệt vọng đang ở trong bóng tối hiện lên. Cái đó từng bị đích thân hắn điểm hóa, đánh lửa thanh niên, bây giờ đã là nơi nơi tàn thương. Nếu ngay cả trước mắt sinh linh cũng cứu không phải, tu cái này đạo hạnh để làm gì? Bảy sát thánh quang đột nhiên tăng gọn, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên. Hắn là Nguyên Phượng chi tử, thông thiên thủ đồ, càng từng tham dự tạo ra con người lấy được thiên đạo công đức. Về tình về lý, cũng nên vì nhân tộc tranh một chút hy vọng sống. Xoát, rực rỡ ánh sáng bảy màu vòng ở sau lưng mở ra hoàn toàn, thanh, đỏ, vàng, bạch, đen năm màu linh vũ đối ứng ngũ hành, trung ương hai cây đen trắng vĩ linh diễn dịch âm dương. Trong đại La Kim tiên kỳ uy áp lại không cất giữ, như thủy triều cuốn qua bốn phương. Bờ Đông Hải yêu tộc đại quân nhất thời xôn xao. Mấy cái đang làm phép thái ớt kim tiên đột nhiên nâng đầu, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, bảy sát thánh quang. Là cái đó nhiều lần hư ta yêu đình chuyện tốt Khổng Tuyên. Hắn lại dám công khai hiện thân. Thật sự cho rằng hắn là ai? Yêu hoàng bệ hạ đều không cần ra tay, ta yêu đình bất kỳ một tôn yêu thánh đại nhân đều có thể đem mất đi. Khổng Tuyên chân đạp hồng quang, mỗi một bước rơi xuống đều có kim liên nở rộ. Ly điệu diễm hỏa cờ bên trái, thôn tiên cháo bên phải, 36 viên định hải thần châu vòng quanh thân. Hừ. Khổng Tuyên hừ lạnh tiếng như lôi đình nổ vang, chấn động đến 100 dặm tầng mây băng tán. Khổng Tuyên chập chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí bảy màu bổ ra yêu vân, lộ ra phía dưới máu chảy thành sông nhân tộc bộ lạc. Ta là Côn Lôn Sơn Tam Thanh thủ đồ, Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống Khổng Tuyên. Bọn ngươi tàn sát nhân tộc, trời đất khó tha. Từ hôm nay, phàm ta thấy yêu tộc thương nhân tộc người. Hàm chứa Chu Tiên kiếm ý bảy sát thánh quang phóng lên cao, ở trời cao vạch ra vạn trượng khe, hình thần câu diện. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, bảy sát thánh quang như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt xoát qua gần đầy ba tên thái ớt kim tiên yêu tộc. Ba người kia liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền hóa thành cho bay tung bay. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Trung quanh mấy mươi ngàn yêu tộc cứng ở tại chỗ, đã không dám lên trước, lại không dám rút lui. Mấy cái đại La Kim tiên sơ kỳ yêu tướng trao đổi ánh mắt, một người trong đó nhắm mắt quát lên, "Khổng Tuyên, ngươi tuy là thánh nhân đệ tử, nhưng đúng tay ta yêu đỉnh sự vụ, sẽ không sợ." Ông sòm. Khổng Tuyên trong tay áo định hải thần châu chợt sáng, 12 đạo vòi rồng nước gào thét mà ra, đem kia yêu tướng kể cả chúng quanh mấy trăm yêu tộc cùng nhau cắn nát. Dư âm lật tung ba dặm bên trong doanh trướng, lộ ra phía sau đống tích như sơn nhân tộc hải cốt. Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ nào? Đế Tuấn ở chỗ nào? Khổng Tuyên âm thanh chấn cửu tiêu, phái những thứ này cá tạm chịu chết, yêu đình liền điểm này khí lượng. Đông Hải nước đột nhiên sôi trào, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm bổ ra mặt biển. Chuẩn Thánh hậu kỳ uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, quỷ sa chân đạp yêu vân hiện thân, phát ra chói hai tiếng rít, tiểu bối ngâm cuồng. Khổng Tuyên thân hình hơi trầm xuống, bảy sát thánh quang tự chủ kết thành hoa sen bình trướng. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, bên hông bên trên thanh ngọc bài nở rộ thanh quang, lại đem Chuẩn Thánh uy áp triệt tiêu hơn phân nửa. Quỷ sa, ngươi bất quá Chuẩn Thánh hậu kỳ, cũng xứng ở trước mặt ta ra vẻ. Khổng Tuyên cố ý để cao âm lượng, để cho toàn bộ yêu tộc cũng nghe chân thiết. Sư tôn ta Thông Thiên giáo chủ vừa đọc có biết hồng hoang chuyện, ngươi nếu làm tổn thương ta chút nào, có tin hay không ngày mai Chu Tiên kiếm trận liền rơi vào Lăng Tiêu điện bên trên. Nghe nói thế, Quỷ Sa ánh mắt trong nháy mắt có rút lại. Hắn dĩ nhiên biết Khổng Tuyên nói không loa, Tam Thanh mới vừa thành thánh, chính là uy thế thịnh nhất lúc. Thúng chi, người này từng giúp nữ hoa tạo ra con người. Quỷ Sa trong lòng thầm hận. Nữ hoa tuy nói không nhúng tay vào lượng kiếp, nhưng nếu nàng tạo ra con người công thần bị giết, khó bảo toàn sẽ không mượn được cớ. Thấy Quỷ Sa chờ, Khổng Tuyên nhân cơ hội, bảy sát thánh quang hóa thành hồng tiểu thẳng đến may mắn xuất lại nhân tộc tụ tập chỗ, cho nên nhân tộc tới. Phế tích trong đứng lên cái vết máu đầy người tiên thiên nhân tộc, nghe được kêu gọi, hắn cả người rung một cái, không dám tin nhìn lên bầu trời, Khổng Tuyên thượng tiên. Là ta. Khổng Tuyên giọng điệu hòa hóa lại, những năm này. Khô cực. Một câu đơn giản lời, lại làm cho cái này đã tu luyện đến chân tiên cảnh giới tiên thiên nhân tộc trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ngay sau đó người này khàn khàn cổ họng hét, nhân tộc các minh đệ. Chúng ta tiên trưởng trở lại rồi. Tương đổ rào gây giữa lục tục đứng lên bóng người, mới đầu top 5 top 3, sau đó phụ cận toàn bộ lạc nhân tộc tụ tập mà tới. Tiếp theo hội tụ thành hơn 100 triệu chi chúng, thậm chí còn có nhân tộc hướng nơi này chạy tới. Mà còn lại yêu đình yêu tộc cũng không dám liều lĩnh manh động. Khổng Tuyên thánh nhân đồ thân phận, đủ để cho bọn họ sợ hãi. Sau đó chính là nhìn yêu thánh đại nhân hoặc là yêu hoàng. Quỷ Sa thấy vậy giận dữ, huyết sắc loan đao lăng không đánh xuống, còn kiến hôi chủng tộc, còn dám như vậy tụ chúng, thật coi ta không dám giết các ngươi sao? Ngươi dám? Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, thông thiên ban cho Chu Tiên kiếm ý ngang nhiên tiến lên đón. Kiếm khí cùng huyết nhận đụng nhau, bùng nổ dư âm đem 100 dặm bên trong yêu tộc hất tung ở mặt đất. Quỷ Sa bị đẩy lui ba bước, mà Khổng Tuyên chẳng qua là áo bào bù bù, hoàn toàn nửa bước đã lui. Thánh nhân lực. Quỷ Sa kinh ngạc không thôi. Đạo kiếm khí kia rõ ràng ẩn chứa thông thiên giáo chủ khí tức, tuyệt không phải bình thường đại La Kim tiên có thể ngăn cản. Khổng Tuyên kỳ thực khí huyết cuồn cuộn, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc. Mới vừa rồi cái kia đạo công kích, là Khổng Tuyên còn chưa luyện hóa thánh nhân lực ngưng tụ mà thành. Nếu không phải Khổng Tuyên có bảy sắc thánh quang, sợ rằng liền thúc dục đều không cách nào thúc dục. Bất quá dù là thúc dục, cũng để cho Khổng Tuyên nguyên thần chấn động không dứt. Ngay sau đó âm thầm thúc dục Định Hải thần châu, Hoàng Trung Lý Ất một tinh hoa lưu chuyển toàn thân, bình phục chấn động nguyên thần. "Quỷ Sa, ngươi hôm nay nếu tối lui, ta nhưng khi cái gì cũng không có phát sinh." Khổng Tuyên đứng chắp tay, thanh âm truyền khắp chiến trường, "Nếu chấp mê bất ngộ." "Hừ, sư tôn ta Chu Tiên kiếm trận vừa đúng thiếu cái thử kiếm cái bia." Biển trời giữa đột nhiên vang lên réo rắt tiếng chuông. Không gian như mặt nước vậy tạo nên rung động, Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng chậm rãi hiện lên, hỗn độn trung hư ảnh lên đỉnh đầu chìm nổi. Chuẩn Thánh Tột cùng khí tức tùy theo tản ra. Khẩu khí thật là lớn. Chuẩn Thánh Tột cùng uy áp để cho bảy sát thánh quang kịch liệt rung động. Khổng Tiên cũng không chần chờ nữa, âm thầm bóp nát thông thiên ban cho ngọc phù. Một luồng thanh quang lặng yên không một tiếng động không có vào hư không. Đông Hoàng Thái Nhất mắt vàng híp lại. Hắn muốn định lấy thế để người, không nghĩ tới Khổng Tiên không sợ chút nào. Phiền toái hơn hay là Khổng Tiên bên hông ngọc bài đang phát ra tam thanh riêng có thanh quang, hiển nhiên đã hướng Côn Lôn Sơn đưa tin. Chương 44, thông thiên chỗ dựa, Khổng Tiên thành nhân tộc chi sư. Chương 44, thông thiên chỗ dựa, Khổng Tiên thành nhân tộc chi sư. Bổn hoàng hôm nay tới là vì đòi một lời giải thích. Đông Hoàng Thái Nhất đè xuống tức giận, hỗn độn trung hơi xoay tròn, ngươi nhiều lần hư ta yêu đỉnh chuyện lớn, thật coi thánh nhân đệ tử là có thể muốn làm gì thì làm. Khổng Tiên chính đang chờ câu này. Hắn chợt giơ tay lên, bảy sát thánh quang ở lòng bàn tay ngưng tụ thành tạo ra con người lúc cảnh tượng hư ảnh, vậy không biết yêu hoàng bệ hạ nhưng nhận được cái này. Trong hình nữ hoa cầm trong tay hồ lô đằng vãi ra bùn điểm, mà Khổng Tiên liền đứng ở ngoài ba trượng, sau lưng công đức kim luân có thể thấy rõ ràng. Năm đó ta giúp nữ hoa thánh nhân tạo ra con người, lấy được thiên đạo công đức gia thân. Khổng Tiên thanh âm đột nhiên chuyển lệ, nhân tộc cùng ta nhân quả tương liên, bọn ngươi tàn sát nhân tộc chính là cùng ta Khổng Tiên kết làm nhân quả. Dừng một chút, Khổng Tiên tiếp tục nói, mà cùng ta kết làm nhân quả, đó chính là cùng ta tiệt giáo kết làm nhân quả. Đông Hoàng Thái Nhất hơi biến sắc mặt. Hắn dĩ nhiên biết tạo ra con người công đức ý vị như thế nào, kia đại biểu thiên đạo công nhận. Mà Khổng Tiên vậy mà đem chuyện này cùng tiệt giáo liên hệ với nhau. Đang lúc Đông Hoàng Thái Nhất suy tư lúc, chân trời đột nhiên chuyển tới réo rắt kiếm minh. Một đạo kiếm khí màu xanh hoa phá trường không, trôi đi qua vân khai bụi tán. Ưu hiếp tiểu đối nhưng có mất thân phận. Thông Thiên giáo chủ thanh âm như xuân gió phất qua, lại làm cho Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa cũng vì đó hơi chậm lại. Đạo kiếm khí kia ở Khổng Tiên trước người hóa thành áo bào xanh hư ảnh, tuy chỉ là phân thân, nhưng thánh uy như ngục. Quỷ Sa phủ phù ngã quỵ, đầu lâu dán chặt mặt đất. Mấy mươi ngàn yêu tộc càng là bỏ dạp run rẩy, liền nâng đầu cũng không dám. Đây chính là thiên đạo thánh nhân a. Xa xa không phải bọn họ có thể ngăn cản. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thời là nắm chặt hỗn độn trùng, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm Thông Thiên hư ảnh, cuối cùng nói, Thông Thiên thánh nhân, ngươi quả thật nên vì những thứ này sâu kiến. Ông xòm. Thông Thiên hư ảnh nhẹ nhàng phất tay, Đông Hoàng Thái Nhất lại bị lực vô hình đẩy ra triệu triệu trong. Cút đi. Đơn giản hai chữ, lại làm cho chuẩn thánh tuột cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có lực phản kháng chút nào. Khổng Tiên thấy tâm thần kích động, đây chính là thánh nhân uy năng. Đông Hoàng Thái Nhất ổn định thân hình, trong mắt lửa giận gần như hóa thành thực chất. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm Khổng Tiên, xoay người xé toạc không gian rời đi. Theo hỗn độn trung dư âm tiêu tán, bầu không khí ngột ngạt đột nhiên buông lỏng một cái. Thông Thiên hư ảnh chuyển hướng Khổng Tiên, khó được lộ ra vẻ tán thành, làm tốt lắm. Sư tôn. Khổng Tiên đang muốn giải thích, lại bị Thông Thiên cắt đứt. Không cần nhiều lời. Thông Thiên ánh mắt quét qua may mắn sót lại nhân tộc, ngươi đã lựa chọn gánh phần này nhân quả, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lượng kiếp trong, biến số vô cùng. Nhớ, sau lưng ngươi có tiệt giáo. Theo Thông Thiên hư ảnh dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một luồng thanh quang không có vào Khổng Tiên mi tâm. Nguyên thần chỗ sâu nhất thời nhiều một đạo càng thêm ngưng thật Chu Tiên kiếm ý, uy lực so lúc trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Khổng Tiên nhìn Thông Thiên hư ảnh tiêu tán phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm. Sư tôn câu kia sau lưng ngươi có tiệt giáo nhìn như hời hợt, lại nặng tựa vạn cân. Đây là Thông Thiên ở hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo, Khổng Tiên chuyện chính là tiệt giáo chuyện. Sư tôn. Khổng Tiên thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay không tự chủ đuốt ve bên hông bên trên thanh ngọc bài. Ngọc bài ôn nhuận như lúc ban đầu, lại phảng phất nhiều hơn một phần nặng chỉnh trịch phất lượng. Hắn chợt cười, trong nụ cười mang theo thoải mái cùng quyết tuyệt. Nếu Thông Thiên sư tôn đã vì chính mình chống lên một mảnh bầu trời, hắn cần gì phải lại sợ đầu sợ đuôi? Xoát. Bảy sát thánh quang như khổng tức xuyên đuôi, ở sau lưng hoàn toàn triển khai. Thanh, đỏ, vàng, bạch, đen năm màu linh vũ đối ứng ngũ hành luân chuyển, trung ương hai cây đen trắng vĩ linh diễn dịch âm dương tương tế. Trong đại la kim tiên kỳ thần thức như thủy triều đổ xuống mà ra, chớp mắt bao trùm toàn bộ bờ Đông Hải. Nhân tộc, không chừa một ngống, toàn bộ cứu. Bờ Đông Hải tường đổ rào gãy giữa, vô số nhân tộc ngửa đầu nhìn trời. Bọn họ thấy được cái kia đạo bảy sắc bóng dáng đứng lơ lửng trên không, thánh quang trôi đi qua, yêu tộc giải tán như tuyết gặp liệt dương. Là Khổng Tiên thượng tiên. Hắn thật trở lại rồi. Một kẻ tóc bạc hoa dâm ông lão run giọng hô to, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra ánh sáng hy vọng. Tiên trưởng tới cứu chúng ta. Quần áo lam lũ hài đồng từ mẫu thân trong ngực thò đầu ra, bẩn thỉu ngón tay đút hướng thiên không. Khổng Tiên thần thức quét qua, mỗi một chỗ nhân tộc nơi tụ tập cũng rõ ràng ánh chiếu ở trong nguyên thần. Tây Bắc 3.000 dặm, một đám lang yêu đang đem mấy trăm nhân tộc bước tới bách đá. Đông Nam 5.000 dặm, xà yêu phun ra độc vụ, nhân tộc phim hoàn chỉnh ngã xuống. Chính Bắc 8.000 dặm. Cứu. Toàn bộ cứu. Khổng Tiên hai cánh tay mở ra, bảy sát thánh quang phân hóa muôn vạn, như mưa sao băng vậy rơi hướng Hồng Hoang đại địa. Mỗi một đạo ánh sáng rơi xuống, liền có mấy ngàn mấy mươi ngàn nhân tộc bị cuốn vào Định Hải Thần Châu không gian. Yêu tộc, dám cản người chết. Giống. Một con thái ớt kim tiên tột cùng hổ yêu gầm thét đánh về phía bảy sắc thanh quang, cố gắng ngăn trở. Không biết sống chết. Khổng Tuyên mắt lạnh như điện, cũng chỉ một chút. Bang. Nguyên thần trong chu tiên kiếm ý đột nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh sọ xuyên qua hổ yêu mi tâm. Kia yêu thân chưa ngã xuống đất, liền bị theo sát phía sau bảy sắc thanh quang tẩy thành phấn vụn. Chiến trường một chỗ khác, mấy trăm thái ớt kim tiên cảnh giới yêu tộc liên thủ kết trận, cố gắng ngăn trở thanh quang. Kết trận. Cầm đầu yêu tướng quát chói tai, trong tay sao trời cờ lay động, dẫn động một luồng tinh lực rũ xuống. Chỉ có Gia Long cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Khổng Tuyên cười khẩy một tiếng, trong tay áo 36 viên định hải thần châu nhất tề sáng lên. Ầm. 36 cái tiểu thế giới hư ảnh chồng chất đè xuống, chu thiên tinh đấu trận như giấy mỏng vậy vỡ vụn. Ba tên yêu tướng hộp máu bay ngược, chưa rơi xuống đất liền bị thánh quang cuốn vào hư không. Một màn này hoàn toàn khiếp sợ chiến trường yêu tộc. Chạy, chạy mau. Đây là thánh nhân thủ đoạn, chúng ta không ngăn được. Nguyên bản hung tàn yêu tộc đại quân giờ phút này tan tác, có chút thậm chí bỏ lại binh khí quỳ xuống đất xin tha. Khổng Tuyên cũng không tâm lý sẽ. Thân thức của hắn khóa được một chỗ ẩn nút thung lũng. Nơi đó có gần chục triệu nhân tộc bị yêu tộc xua đuổi tới huyết tế đại trận bên trong ứng, trận pháp đã khởi động hơn phân nửa. Mà chấp trưởng huyết tế đại trận rõ ràng là yêu thánh Thương Dê. Đáng chết. Khổng Tuyên muốn rách cả mí mắt, bảy sắc hồng tiểu chớp mắt xuyên qua 10,000 dặm. Huyết tế đại trận trên không, Thương Dê đang cởi gần bấm niệm pháp quyết, lấy nhân tộc tinh hồn, luyện đổ vu kiếm vôi. Trong trận nhân tộc thống khổ kêu rên, hồn phách bị cưỡng ép rút ra. Thương Dê. Khổng Tuyên giống giận chấn vỡ tầng mây. Bảy sát thánh quang cùng chu tiên kiếm ý giao dung, ở cộng thêm nhân tộc khí vận gia trì, trong thời gian ngắn liền hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm chém về phía đại trận nòng cốt. Thương Dê vội vàng ngăn cản, huyết sắc loan đao cùng cự kiếm đụng nhau. Rắc rắc. Chuẩn thánh pháp bảo huyết hồn đao lại bị một kiếm chém gãy. Dư âm đem Thương Dê đánh vào lòng đất, huyết tế đại trận tùy theo sụp đổ. Không thể nào. Thương Dê từ phế tích trong bò ra ngoài, đầy mặt hoảng sợ, ngươi bất quá trong đại la kỳ, như thế nào? Khổng Tuyên căn bản không đáp, thánh quang một quyển liền cứu đi toàn bộ nhân tộc. Sau đó chỉ để lại một câu, nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, còn dám tàn sát nhân tộc, chính là cùng ta tiệt giáo đối nghịch. Trong một ngày, hồng hoang chấn động. Đỉnh núi Côn Lôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nhìn về Đông Hải phương hướng, người này phô trương quá mức. Lão tử vuốt râu cười khẽ, ngược lại khá có thông thiên tính khí. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ Bổn Tôn mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch, thiện. Trong Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử thông qua thần thức dò xét đến hết thảy, lắc đầu cảm thán, tiểu tử này, là phải đem hồng hoang bén tới a. Mà giờ khắc này Khổng Tuyên đang đứng ở bờ Đông Hải trên đá ngầm, sau lưng là được cứu mấy trăm triệu nhân tộc. Mà lúc này vô luận là ở Vạn Thọ Sơn tội nhân thị chờ 30 triệu nhân tộc, hay là giờ phút này Khổng Tuyên phía sau mấy trăm triệu nhân tộc, đột nhiên hướng Khổng Tuyên quỳ lạy. Ta nhân tộc nguyện phụng Khổng Tuyên thượng tiên ủy, nhân tộc thánh sư. Tiếng sóng như sấm, khí vận như hồng. Trong cõi minh minh, lại một đường nhân tộc khí vận giá thân. Chương 45, nguy cơ giải trừ, truyền nhân tộc công pháp chương 45, nguy cơ giải trừ, truyền nhân tộc công pháp chỉ một thoáng, trong thiên địa phong vân biến sắc, một đạo dạng rỡ màu vàng cột ánh sáng từ cựu thiên rũ xuống, đem Khổng Tuyên bao phủ trong đó. Cột sáng kia trong hàm chứa mênh mông nhân tộc khí vận, giống như thác lũ vậy tràn vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân bị một dòng nước ấm cái bọc, nguyên bản nhân cưỡng ép đột phá mà hơi lộ ra hư phù trong đại la kim tiên kỳ cảnh giới, lại cỗ này khí vận lực cọ rửa hạ nhanh chóng đúc chắc xuống. Đây là nhân tộc khí vận gia trì. Khổng Tuyên trong lòng mừng như điên, nội thị bản thân, phát hiện vùng đan điền bảy sắc tòa sen càng phát ra ngưng thật, cánh sen bên trên đạo văn cũng càng thêm rõ ràng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, nguyên thần chỗ sâu cái kia đạo chu tiên kiếm ý hoàn toàn cùng nhân tộc khí vận sinh ra cộng minh, kiếm ý càng thêm ác liệt, mơ hồ có đột phá thế. Ngay sau đó Khổng Tuyên nâng đầu nhìn về quỳ rạp dưới đất mấy trăm triệu nhân tộc, cất cao giọng nói, bọn ngươi tâm ý, ta đã cảm nhận. Hôm nay đã phụng ta làm thánh sư, ta sẽ làm bảo hộ nhân tộc, ở nơi này trong hồng hoang tranh một chút hy vọng sống. Tiếng sóng như nước thủy triều, nhân tộc rối rít dập đầu, trong mắt tràn đầy thành kính cùng hy vọng. Ở xa rừng đào tội nhân thị cầm trong tay công đức hỏa côn tiến lên, cao giọng nói, thánh sư ở trên, nhân tộc chọn đời không vong ân đức. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, ánh mắt lại lặng lẽ chuyển hướng 33 tầng trời phương hướng. Nơi đó, một cỗ mênh mông chuẩn thánh tột cùng uy áp đang chậm rãi áp sát, giống như mây đen áp đỉnh, làm người ta nghẹt thở. Quả nhiên đến rồi. Khổng Tuyên cặp mắt híp lại, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hắn lòng biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn Tuyệt sẽ không tùy tiện để mặc cho hắn che chở nhân tộc. Nhưng bây giờ Thông Thiên Sư Tôn đã cho hắn chỗ dựa, yêu đình nếu không muốn cùng thánh nhân hoàn toàn trở mặt, lần này tới trước tất nhiên là vì đàm phán. Chỉ chốc lát sau, vòng trời nứt ra một đạo khe hở, Đế Tuấn người khoác kim ô vũ bảo, chân đạp hà đồ lạc thư, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Hắn mặt mũi uy nghiêm, ánh mắt như điện, quanh thân thái dương chân hỏa quần quanh, nhưng không thấy Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng. Khổng Tuyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Đế Tuấn thanh âm trầm thấp, lại như lôi đình nổ vàng, chấn động đến phía dưới nhân tộc mảng nhĩ làm đau. Khổng Tuyên đứng chắc tay, không sợ chút nào, yêu hoàng lời ấy sai rồi. Ta cứu nhân tộc, có tội gì? Ngược lại yêu đình tàn sát sinh linh, luyện chế tà khí, sợ rằng mới là nghịch thiên mà đi. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong tay áo bay ra một đạo quyển trục, chính là yêu đình tiên đạo chiếu thư, nhân tộc tinh hồn có thể phá vu tộc thân xác, cái này là thiên đạo chỗ bày ra. Ta yêu đình vì hồng hoang trừ hại, tại sao nghịch thiên nói đến? Khổng Tuyên cười khẩy một tiếng, đầu ngón tay nhẹ một chút, bảy sắc thánh quang trên không trung buộc vòng quanh nữ hoa tạo ra con người lúc cảnh tượng, nữ hoa thánh nhân lấy tạo hóa chi đạo chế nhân tộc, thiên đạo hạ xuống công đức công nhận. Bọn ngươi tàn sát thiên đạo tập trung chi tộc, còn dám vọng xương thuận theo thiên đạo? Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia khói mù. Hắn làm sao không biết chuyện này đối lý? Nhưng Vu Yêu Lượng Kiếp đã tới thời khắc mấu chốt, nếu không có đồ vũ kiếm, yêu đình như thế nào đối kháng 12 tổ Vu Đô Thiên Thần Sát đại trận. Đang ở hai bên rằng có lúc, chân trời chợt chuyển tới một tiếng cười khẽ, hai vị cần gì phải tranh chấp. Một đạo thanh quang thoáng qua, Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, bước trên mây mà tới. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử vớt râu cười nói, yêu hoàng vì hồng hoang kế, không tiên tiểu hữu vì nhân tộc lưu, đều có này lý. Không bằng đều thối lui một bước, như thế nào? Đế Tuấn ánh mắt khẽ nhúc đích, Trấn Nguyên đạo hữu có gì cao kiến? Trấn Nguyên Tử chỉ hướng phía dưới nhân tộc, yêu hoàng mong muốn, bất quá là luyện chế đồ vũ kiếm tài liệu. Mà không tiên tiểu hữu cứu, bất quá là nhân tộc còn sót lại. Không bằng như vậy, yêu đình dừng lại tàn sát, không tiên tiểu hữu thì giao ra bộ phận nhân tộc tinh hồn, hai bên cần thiết của mình. Không tiên nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, tuyệt đối không thể. Nhân tộc là ta cứu, há có thể lại cho bọn họ nhập hố lửa. Nguyên bản còn tưởng rằng Trấn Nguyên Tử là tới đưa cho hắn nhóm hai người nấc thang, nhưng nếu là dính liễu nhân tộc, Khổng Tuyên cũng không đáp ứng. Về phần vì sao Trấn Nguyên Tử tới trước, Khổng Tuyên trong lòng nhìn không thấu. Dù sao Hồng Vân thế nhưng là chết ở yêu sư côn bằng trong tay, vì sao lúc này Trấn Nguyên Tử sẽ ra tới, Khổng Tuyên thật sự là đoán không được. Trấn Nguyên Tử ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, truyền âm nói, tiểu hữu, yêu đình thế lớn, đương đầu quyết liệt phi cử chỉ sáng suốt. Huống chi đổ vu kiếm nếu không thành, vu yêu lượng kiếp khó có thể chung kết, hồng hoang vĩnh viễn không ngày bình yên. Khổng Tuyên yên lặng chốc lát, chợt tâm niệm vừa động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuấn, trầm giọng nói, nếu ta nguyện lấy tự thân công đức thay thế nhân tộc tinh hồn, yêu hoàng nhưng nguyện dừng tay. Đế Tuấn lạnh lẽo, sau đó con ngươi hơi co lại, ngươi chịu cho. Phải biết, thiên đạo công đức có thể so với nhân tộc chân quý nhiều. Ở trong hồng hoang, thiên đạo công đức thế nhưng là thật khó đạt được. Thiên đạo công đức ở trong hồng hoang là vạn năng, vô luận là tăng cao tu vi hay là cái gì. Khổng Tuyên cười lạnh, ta vì nhân tộc thánh sư, tự nhiên gánh nhân quả. Dứt lời, hắn giơ tay lên vung lên, nguyên thần chỗ sâu công đức kim luân chậm rãi hiện lên. Rạng rỡ kim quang chiếu sáng bốn phương, hoàn toàn để cho Đế Tuấn quanh thân thái dương chân hỏa cũng vì đó bừng bã. Đế Tuấn đưa mắt nhìn kia công đức kim luân, trong lòng cân nhắc hơn thiệt. Công đức là thiên đạo ban tặng, nếu có thể dung nhập vào đồ vũ kiếm, uy lực hoặc giả càng hơn nhân tộc tinh hồn. Quan trọng hơn chính là, hắn thực tại không muốn vào thời khắc này cùng thông thiên giáo chủ hoàn toàn đối lập. Tốt. Đế Tuấn rốt cuộc gật đầu, ngươi nếu nguyện dâng ra ba thành công đức, yêu đình lập tức triệt bình, vạn năm bên trong không còn tàn sát nhân tộc. Khổng Tuyên không chút do dự, đầu ngón tay nhẹ một chút công đức kim luân. Chỉ một thoáng, ba thành kim quang chia liễm mà ra, hóa thành một đạo màu vàng thác lũ bay về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn tay áo bảo một quyển, đem công đức bỏ vào trong túi, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, hy vọng nhân tộc đáng giá ngươi như vậy bỏ ra. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành cầu vồng vàng tiêu tán ở chân trời. Đợi Đế Tuấn rời đi, Trấn Nguyên Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiểu hữu quả thật chịu cho. Khổng Tuyên lắc đầu cười khổ, công đức dù chân quý, nhưng so với nhân tộc tồn vong, không đáng giá nhắc tới. Hắn xoay người nhìn về phía dưới nhân tộc, thanh âm ôn hòa lại kiên định, từ hôm nay trở đi, bọn ngươi nhưng an cư bờ Đông Hải, yêu đình sẽ không lại phạm. Nhân tộc nghe vậy, tiếng hoan hô vang dội vần tiêu. Tọa nhân thị cùng hữu xảo thị càng là lệ nóng doanh trọng, dân tộc nhân hướng Khổng Tuyên hành ba quỷ chín lệ đại lễ. Đợi đám người tâm tình hơi chậm, Khổng Tuyên đem tọa nhân thị kêu tới trước người, nhân tộc sơ sinh, yếu đuối không chịu nổi. Ta nay chuyển cho ngươi tiên tiên thổ nạp thuật nhưng dẫn linh khí vào cơ thể, rèn luyện thân thể. Dứt lời, đầu ngón tay hắn điểm ở tọa nhân thị mi tâm, một đạo linh quang không có vào nãy thức hải. Đây là hắn có ở đây không xúc động thiên đạo cấm kỵ điều kiện tiên quyết, vì nhân tộc cải lương pháp môn tu luyện, dù không thể trường sinh, lại có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là không có bị nhân tộc xưng là nhân tộc chi sư, Khổng Tuyên cũng sẽ không truyền thụ công pháp. Dù sao, lần trước mong muốn truyền thụ thời điểm, thiên đạo ngăn cản. Nhưng hôm nay, Khổng Tuyên thế nhưng là nhân tộc chi sư, truyền thụ công pháp rất bình thường đi. Cho dù là thiên đạo cũng không nói ra cái gì. Tọa nhân thị chỉ cảm thấy trong đầu nhiều vô số huyền ảo tin tức, lúc này quỳ lạy, tạ thánh sư ban cho pháp. Khổng Tuyên đỡ dậy hắn, vừa nhìn về phía Hữu Sảo thị, người tâm tư cẩn thận, có thể nghiên cứu ý dược chi đạo, bảo hộ tộc nhân an khang. Hữu Sảo thị trịnh trọng gật đầu, đem Khổng Tuyên dặn dò nhớ cho kỹ. An bài thỏa đáng sau, Khổng Tuyên đối Trấn Nguyên Tử chắp tay nói, tiền bối, những thứ này nhân tộc còn cần ngài nhiều hơn chiếu cố. Trấn Nguyên Tử vớt râu cười nói, yên tâm, có địa thư đại trận ở, không người dám phạm. Khổng Tuyên gật đầu, ngay sau đó hóa thành bảy sắc hồng quang phóng lên cao. Nhân tộc chuyện đã kết, nguy cơ cũng giải trừ. Nhiều lắm là chính là bình thường động vật xâm phạm nhân tộc, cái này cũng không tệ. Dù sao trong nhân tộc phần lớn hay là người bình thường, cần thức ăn. Mà Khổng Tuyên trở về Côn Lôn Sơn, một phương diện củng cố tu vi, mặt khác thì phải mưu đồ như thế nào lấy được không động ấn. Phi hành trên đường, trong Khổng Tuyên coi nguyên thần, phát hiện còn thừa lại 7 phần công đức cùng nhân tộc khí vận giao dung, lại vùng đan điển ngưng tụ thành một cái màu vàng đạo trùng. Đạo trùng mặt ngoài hiện lên nhân tộc thánh sư 4 cái đạo văn, cùng 7 sắc tòa sen hòa lẫn. Quả là thế. Khổng Tuyên mừng thầm trong lòng. Có đạo này loại, hắn cùng với nhân tộc nhân quả liên hệ càng thêm chặt chẽ, ngày sau lấy được không động ấn cũng đem làm ít được nhiều. Chương 46, Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Một chiêu quả cháy. Chương 46, Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Một chiêu quả cháy. Ngoài Côn Lôn Sơn, biển mây sôi trào, hào quang vạn trượng. Vô số sinh linh hội tụ ở này, hoặc xếp bằng ở chân núi, hoặc trôi nổi tại giữa không trung, đều vẻ mặt thành kính nhìn về đỉnh núi Côn Lôn. Từ Tam Thanh Thành Thánh tới nay, tới trước bái sư sinh linh nối liền không dứt, bây giờ càng là đạt tới trước giờ chưa từng có tình huống. Khổng Tuyên chân đạp bảy sắc thánh quang, từ xa xa chạy nhanh đến. Rực rỡ hồng quang hoa phá trường không, đưa đến phía dưới vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên. Đó là người nào? Lại dám ở thánh nhân đạo tràng ngoài như vậy trương dương? Một kẻ chân ướt chân giáo đến hổ yêu nhỏ giọng hỏi. Bên người cây giả tinh nghe vậy, bị dọa sợ đến cành lá run lẩy bẩy, vội vàng hạ thấp giọng, chớ có lên tiếng. Vị kia thế nhưng là thông thiên thánh nhân thủ đồ Khổng Tuyên thượng tiên, cũng là tam thanh thủ đồ.
Cái gì?
Hồ Yêu trợn tròn cả mắt, chính là vị kia giúp nữ hoa nương nương tạo ra con người, lại liên tiếp đưa tới thiên đạo công đức Khổng Tuyên thượng tiên. Trung quanh sinh linh rối rít quăng tới ánh mắt kính sợ. Khoảng thời gian này, Khổng Tuyên cùng yêu đình đối kháng sự tích đã sớm truyền khắp hồng hoang. Có thể lấy đại la kim tiên phong thái đối cứng chuẩn thánh, sau lưng còn có thông thiên giáo chủ chỗ dựa, bực này nhân vật há là bọn họ có thể nghị luận. Bảy sắc hồng quang chậm rãi đáp xuống trước sân môn, Khổng Tuyên một bộ áo bào xanh, sau lưng ánh sáng bảy màu thay phiên chuyển, khí tức so rời đi lúc càng thâm thúy hơn. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua chung quanh rậm rạp chẳng chỉ sinh linh, trong lòng thầm than. Tam thanh thành thánh hậu, Côn Lôn Sơn quả nhiên thành hồng hoang tu sĩ trong lòng thánh địa. Bất quá lập tức vẫn là phải thấy sư tôn, sau đó củng cố tu vi trọng yếu nhất. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên cũng không nhìn nữa những sinh linh này. Nhưng đang lúc Khổng Tuyên chuẩn bị cất bước vào núi lúc, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, đứng lại. Chỉ thấy một con thái ớt kim tiên cảnh giới thọ thai dài yêu từ đằng xa mà tới, ngăn ở Khổng Tuyên trước mặt. Cái này thọ yêu đỉnh đầu còn dựng lên hai con thai dài, trong mắt tràn đầy tiêu căng chi sắc. Không biết là không có hoàn toàn hóa hình, hay là cố ý như vậy. Cái này là thánh nhân đạo tràng, ngươi lại dám như thế lô mãng xông vào, chẳng lẽ không đem thánh nhân để ở trong mắt? Thọ thai dài yêu nghĩa chính ngôn từ điểm mắng, nếu là chọc cho thánh nhân không vui, liên lụy bọn ta bái sư không được, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Nghe nói thế, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, thân thức đảo qua, nhất thời nhận ra cái này thỏ yêu lai lịch, trưởng nhị định quang tiên. Tương lai thông thiên giáo chủ theo hầu bảy tiên một trong, nhưng ở phong thần lượng kiếp thời khắc mấu chốt phản bội thiệt giáo, đưa đến vạn tiên trận tan tác kẻ cầm đầu. Thú vị. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn vốn không muốn cùng loại này nhân vật nhỏ so đo, nhưng nếu đối phương chủ động đưa tới cửa, ngươi là người phương nào? Khổng Tuyên cố làm không biết, nhàn nhạt hỏi. Trưởng nhị định quang tiên lưỡng ngực, ngạo nghễ nói, ta là trưởng nhị định quang tiên, tu hành 36,000 trở, hôm nay chuyên tới để bái nhập thánh nhân môn hạ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói, còn cố ý mắt liếc chúng quanh sinh linh, tựa hồ rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác. Cũng không biết những sinh linh kia đã sớm lặng lẽ lui ra, ở chung quanh hắn trống ra một mảng lớn khu vực, trong mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê. A, Khổng Tuyên nghiền ngẫm, vậy ngươi có biết ta là ai? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên dưới quan sát Khổng Tuyên, gặp hắn khí tức nội liễm, không nhìn ra sâu cạn, liền khinh thường nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ở thánh nhân đạo tràng ngoài đều muốn giữ quý củ. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi ra sau xếp hàng, tránh cho. Lời còn chưa dứt, Côn Lôn Sơn cửa đột nhiên mở ra, một đạo réo rắt kiếm minh vang dội vân tiêu. Cung nên đại sư Minh trở về núi. Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu bước trên mây mà tới, bốn người đều mặc tiệt giáo nói bảo, quanh thân tiên quang quấn quanh. Nhất là Triệu Công Minh, trải qua khoảng thời gian này tu hành, đã đột phá tới đại la kim tiên sơ kỳ, khí tức hùng hậu vô cùng. Bản thân Triệu Công Minh chính là thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Bây giờ ở Côn Lôn Sơn cái này hồng hoang đứng đầu bên dưới đạo trường, đột phá ngược lại cũng là bình thường. Dù sao, Triệu Công Minh tư chất cũng là đứng đầu. Đại sư Minh, nghe đến lời này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, sắc mặt xoát mà trở nên trắng bệnh. Triệu Công Minh bọn bốn người hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, là từ Côn Lôn Sơn đi ra. Hơn nữa Triệu Công Minh bốn người trên thân quần áo, không ngờ là Thông Thiên giáo chủ đệ tử. Mà để bọn họ bốn người tôn xưng đại sư huynh người, có thể tưởng tượng được chính là cái đó trong truyền thuyết Khổng Tuyên. Triệu Công Minh lạnh lùng quét hai dài một cái, xoay người đối Khổng Tuyên cung kính hành lễ, cảm nhận sư huynh trở về, bọn ta tới trước nên đón. Bích Tiêu nhất là Hỏa Bác, cười hì hì tiến lên trước, đại sư huynh, cái này nhân tộc hành trình còn thuận lợi. Nghe nói ngươi vẫn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kia láo điệu giằng co. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, vỗ một cái Bích Tiêu đầu, chút nữa sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía đã run như run rẩy Trường Nhĩ Định Quang Tiên, giọng điệu bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bây giờ, ngươi còn muốn ta đi ra sau xếp hàng? Trường Nhĩ Định Quang Tiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu, thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm thượng tiên, cầu tới tiên khai ân. Hắn giờ phút này hối ruột cũng thanh, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội biểu hiện một phen, lấy được thánh nhân ưu ái, ai ngờ hoàn toàn đá vào tâm sắt. Khổng Tuyên nhìn trước mắt dập đầu như dã tỏi Trường Nhĩ Định Quang Tiên, trong lòng cười lạnh. Nếu là người ngoài, hắn có lẽ sẽ cười trừ. Nhưng đối với lần này, chờ tương lai sẽ phản bội sư môn mặt hàng. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, bổn tọa không đáng so đo. Khổng Tuyên nhàn nhạt nói, bất quá Côn Lôn Sơn là thanh tu nơi, không hoan nên tâm thuật bất chính hạng người. Ngươi từ đâu tới đây, trở về nơi đó đi. Dứt tiếng, Khổng Tuyên tay áo bào bung lên, bảy sắc thánh quang cuốn lên Trường Nhĩ Định Quang Tiên, trực tiếp đem đưa ra Côn Lôn Sơn địa giới, rơi vào bên ngoài mấy triệu dặm một chỗ trên núi hoang. Không. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa, mà ở Trường Nhĩ Định Quang Tiên rời đi chúng sinh linh thần thức phạm vi sau, bảy sát thánh quang trong nháy mắt đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên mất đi. Không ở dưới Côn Lôn Sơn chém giết Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Khổng Tuyên là sợ tiệt giáo danh tiếng. Nhưng truyền tống ra ngoài sau, Khổng Tuyên há có thể dung nhẫn người này sống? Trung quanh sinh linh câm như hến, nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt càng thêm kính sợ. Triệu Công Minh thấp giọng nói, đại sư minh, như thế tiểu yêu, cần gì phải? Khổng Tuyên khoát qua tay, ta xem này yêu tâm thuật bất chính, nếu nhập tiệt giáo, ngày sau tất thành mối họa. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đại sư minh mắt sáng như đuốc. Xử lý xong cái này khúc nhạc đệm ngắn, Khổng Tuyên ở bốn vị sư đệ sư muội vây quanh hạ bước vào sơn môn. Theo thân ảnh của bọn họ biến mất, bên ngoài sơn môn sinh linh mới dám khe khẽ bàn luận đứng lên. Đó chính là Khổng Tuyên thượng tiên. Quả nhiên khí độ bất phàm. Nghe nói hắn trước đây không lâu mới vừa được tôn sùng là nhân tộc thánh sư, được thiên đạo công nhận đâu. Kia thỏ thai dài yêu thật là muốn chết, lại dám cản thánh nhân thủ đồ. Tiếng nghị luận trong, ai cũng không có chú ý tới, bên ngoài sơn môn trong góc, Nhiên đang mặt thật trọng. Không tiên động tác có thể làm cho còn lại sinh linh không thấy được, nhưng hắn là chuẩn thánh tuột cùng tồn tại, há có thể không biết. Cái này không tiên cũng là thủ đoạn độc ác hạng người a, tuyệt đối không thể đắc tội. Tiến vào Côn Lôn sơn sau, Không Tiên phát hiện trong núi khí tượng so rời đi lúc càng thêm hùng vĩ. Linh khí nồng nặc đến gần như hóa lỏng, các nơi đỉnh núi đều có tiên hạ quanh quẩn, linh tuyển thác nước tô điểm trong lúc. Đại sư Minh, sư tôn ở Bích Du Cung. Triệu Công Minh cung kính nói. Không Tiên gật đầu một cái, đang muốn tiến về, lại nghe Vân Tiêu nói bổ sung, Nguyên Thủy sư bá cùng lão tử sư bá cũng ở đây. A. Không Tiên trong lòng hơi động. Tam thanh tề tụ, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Trong lúc suy tư, đám người đã đi tới Bích Du Cung trước. Chỉ thấy cung điện toàn thân thanh ngọc thế thành, mái hiên treo lơ lửng chu tiên tứ kiếm hư ảnh, kiếm khí ngút trời, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đệ tử Khổng Tuyên, cầu kiến sư tôn. Khổng Tuyên ở bên ngoài cửa cung cung kính hành lễ. Vào đi. Thông thiên thanh âm từ trong điện truyền ra. Bước vào đại điện, Khổng Tuyên lập tức cảm nhận được ba đạo mênh mông như vực sâu khí tức. Thông thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng chu tiên tứ kiếm hư ảnh chìm nổi. Lão tử ngồi trên bên trái, cầm trong tay phất trần, thái cực đồ ở dưới chân xoay chậm chậm. Nguyên Thủy ở vào bên phải, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên bay phất phới. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá. Khổng Tiên cung kính hành lễ. Thông Thiên khẽ gật đầu, đứng lên đi. Ngươi lần này xuống núi, gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng không tính đọa ta tam thanh danh tiếng. Khổng Tiên vội vàng khiêm tốn nói, đệ tử xấu hổ, nếu không phải sư tôn ban thưởng kiếm ý hộ thân, đệ tử đã sớm mất mạng yêu đỉnh tay. Vừa dứt lời, Thông Thiên một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên hư ảnh hơi rung động, ngọc thanh tiên quang ở quanh thân lưu chuyển, đường đường thánh nhân đệ tử, làm việc lại như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nếu ngay từ đầu liền làm rõ thân phận, cần gì phải trốn trốn núp núp. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt như điện, nhìn thẳng Khổng Tuyên, nếu không phải Thông Thiên âm thầm giúp ngươi che giấu khí tức, bằng ngươi chỉ có đại la kim tiên tu vi, làm sao có thể tránh chuẩn thánh dò xét. Như vậy nhát gan sợ phiền phức, cũng xứng xưng ta tam thanh thủ đồ. Trong đại điện không khí đột nhiên đọc lại. Trong Khổng Tuyên tâm cả kinh. Cái này Nguyên Thủy ăn thuốc súng, hôm nay thế nào hỏa khí lớn như vậy? Ban đầu ban cho bản thân ngọc thanh tiên quang thời điểm, còn không có như vậy. Chẳng lẽ chương 47, tam thanh muốn phân ra, tính toán yêu đỉnh chương 47, tam thanh muốn phân ra, tính toán yêu đỉnh mà một bên lão tử cầm trong tay phất trần, thái cực đồ ở dưới chân xoay chậm chậm, lông mày trắng hơi nhíu lại chưa lên tiếng, hiển nhiên là ngầm cho phép Nguyên Thủy chỉ trích. Thông Thiên giáo chủ áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh tranh kêu vang dội, nhị huynh lời ấy sai rồi. Thanh âm hắn không lớn, lại như sấm sét nổ vang, Khổng Tiên làm việc cẩn thận, chính là vì ta tam thanh cân nhắc. Lượng kiếp trong nhân quả dây dưa, chính là thánh nhân cũng cần cẩn thận ứng đối, huống chi hắn một cái đại la kim tiên. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, ngọc thanh tiên quang ở quanh thân sáng tối chập chờn, tam đệ chớ có bao che. Người này nếu thật có đảm lượng, nên như ta xiển giáo đệ tử vậy quang minh lỗi lạc, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh lại có thực chất hóa xu thế, nhị huynh, từ Khổng Tiên nhập Côn Lôn tới nay, ngươi liền khắp nơi nhằm vào. Hắn ngắn ngủi mấy ngàn năm từ kim tiên tột cùng đột phá tới đại la kim tiên, như thế thiên phú, chính là chúng ta năm đó cũng không kịp. Thiên phú? Nguyên Thủy chế cười, ước sinh chứng hóa hàng người, cũng xứng tán thiên phú. Nhị huynh, Thông Thiên thông suốt đứng dậy, thanh bình kiếm ở bên hông tranh tê, ngươi, đủ rồi. Lão tử đột nhiên mở miệng, thái cực đồ hóa thành kim tiểu vắt ngang giữa hai người, đồng môn tranh chấp, còn thể thống gì? Hắn chuyển hướng Khổng Tuyên, ánh mắt thâm thúy, chuyện này đúng là ngươi nhát gan. Chúng ta đã thành thánh, cần gì phải cố kỵ yêu đình? Ngươi nếu ngay từ đầu liền làm rõ thân phận, làm sao này? Khổng Tuyên cả kinh, nói thế lại là như thế. Là lúc trước bản thân ánh mắt nhỏ mọn, chẳng qua hiện nay trong điện tình hình, lại làm cho Khổng Tuyên nhớ tới một chuyện. Đó chính là tam thanh phân ra. Bất quá đây không phải là Khổng Tuyên cân nhắc, sau đó Khổng Tuyên nói, đệ tử biết sai. Lúc ấy xác thực băn khoăn quá nhiều, phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Thông Thiên thấy lao tử cũng nghiêng về Nguyên Thủy, trong mắt lóe lên một tiếng mất mát. Từ đám bọn họ ba người hóa hình tới nay, bất kể chuyện gì tranh luận, lao tử cuối cùng cũng sẽ đứng ở Nguyên Thủy bên kia. Cái này ngàn vạn năm tới ăn ý, hôm nay vẫn vậy chưa biến. Vô luận là luận đạo hay là như thế nào, đều là như vậy. Mà thôi. Thông Thiên thu liễm kiếm ý, áo bào xanh lần nữa rũ xuống, Khổng Tuyên làm việc tự có đạo lý riêng. Nhị huynh đã coi thường ta đệ tử này, ngày sau ta tự sẽ nghiêm gia quản giáo, không nhọc hao tâm tổn trí. Nguyên Thủy còn muốn nói nữa, lao tử lại ho nhẹ một tiếng, tam thanh một thể, chớ có vì chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Khổng Tuyên đã biết sai, chuyện này vì vậy bỏ qua. Trong tay hắn phất trần lắc nhẹ, thái cực đồ âm dương mắt cá xoay chậm chậm, ngược lại kia nhân tộc. Bây giờ tình huống như thế nào? Khổng Tuyên vội vàng đáp, trở về đại sư bá, đệ tử đã cứu mấy trăm triệu hơn nhân tộc, trấn nguyên tử tiền bối chỗ cũng có mấy chục triệu. Có khác bộ phận ở lại bờ Đông Hải, Đế Tuấn cũng cam kết không tái phạm nhân tộc. Lão tử khẽ gật đầu, lông mày trắng hạ hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang, thiện. Ngươi đã bị nhân tộc tôn làm thánh sư, ngày sau làm rất là chiếu cố. Đệ tử nhớ kỹ. Nguyên Thủy thấy đề tài bị chuyển hướng, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thông Thiên nhìn chằm chằm hai vị huynh trưởng một cái, đồng nhiên nói, đại huynh, nhị huynh, ta ngày gần đây tìm hiểu thiên cơ, phát giác Côn Lôn sơn địa mạch đã khó nhận tam thanh khí. Không bằng. Lão tử trong tay phất trần một nữa, trên mặt nét mặt hiếm thấy có chấn động, tam đệ ý gì? Thông Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng lão tử ánh mắt, nói, ta muốn thay đạo tràng. Lời này vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Nguyên Thủy con ngươi hơi co lại, bàn cổ phiên hư ảnh ở khánh trong mây kịch liệt đung đưa, liền vì chút chuyện nhỏ này, ngươi liền muốn phân ra. Phi vì chuyện hôm nay. Thông Thiên lắc đầu, từ chúng ta thành thành tới nay, Côn Lôn Sơn địa mạch đã có không yên chi tượng. Tam thánh ở cùng một nơi, chung quy không ổn. Lão tử yên lặng hồi lâu, thái cực đồ bên trên âm dương nhị khí lưu chuyển tốc độ dần dần chậm lại, tam đệ đã có ý đó, vi minh cũng không ép ở lại. Không biết ngươi nhưng có hợp ý nơi. Kim Ngao đảo. Thông Thiên nhàn nhạt nói, đảo này cùng ta hữu duyên. Khổng Tiên quỳ gối phía dưới, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới bởi vì mình chuyện, hoàn toàn sẽ đưa tới tam thanh phân ra. Mặc dù dựa theo nguyên bản quy tích, tam thanh sớm muộn sẽ phân ra, nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến, vẫn để cho hắn tâm thần chấn động. Càng làm hắn hơn lộ vẻ xúc động chính là, Thông Thiên sư tôn tình nguyện thay đạo tràng, cũng phải bảo vệ cho hắn tên đệ tử này. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm như nước, ngọc thanh tiên quang ở quanh thân kịch liệt chấn động, tốt, rất tốt. Vì một cái đệ tử, ngươi liền mấy mươi ngàn nguyên hội tình nghĩa huynh đệ cũng không để ý. Thông Thiên nhìn thẳng Nguyên Thủy, trong mắt lại không ngày xưa cười bừa, nhị huynh, từ hóa hình tới nay, bất kể chuyện gì ngươi cũng cùng đại huynh cùng nhau ép ta. Hôm nay ta bất quá là muốn cái thanh tịnh, tại sao không để ý tình nghĩa nói đến? Lão tử thở dài một tiếng, thái cực độ lần nữa triển khai, nếu như thế, liền ý theo tam đệ ý bất quá. Ngay sau đó lão tử ánh mắt chuyển hướng Khổng Tuyên, người này người mang nhân tộc đại khí vận, lại được thiên đạo công đức gia thân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dừng một chút, lão tử nhìn một cái Nguyên Thủy, nói, nhị đệ, ngươi xác thực nhìn lầm. Nguyên Thủy nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Thông Thiên cũng đã xoay người, áo bào xanh bù bù, Khổng Tuyên, theo vi sư tới. Rời đi đại điện sau, Thông Thiên mang theo Khổng Tuyên đi tới Bích Dù cung phía sau núi. Bên vách núi biển mây sôi trào, xa xa đỉnh nhọn như kiếm, đâm thẳng tới trời. Sư tôn, Khổng Tuyên muốn nói lại thôi. Thông Thiên đứng chắp tay, bóng lưng thẳng tắp như tùng, không nên tự trách. Tam thanh phân ra là chuyện sớm hay muộn, hôm nay bất quá mượn được cớ mà thôi. Khổng Tuyên này nói, nếu không phải đệ tử làm việc không đủ quả quyết, cũng sẽ không. Ngu xuẩn. Thông Thiên đột nhiên xoay người, trong mắt kiếm ý lẫm liệt, ngươi cho là vi sư là bởi vì ngươi cùng Nguyên Thủy tranh chấp mới quyết định phân ra. Hắn tay áo bảo vung lên, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng triển khai, từ Tử Tiêu cung nghe đạo lên, Nguyên Thủy liền xem thường theo hầu không bằng hắn sinh linh. Cái này mấy mươi ngàn nguyên hội, vẫn vậy như vậy. Khổng Tiên ngơ ngẩn. Thông Thiên giọng điệu hơi chậm, ngươi vì nhân tộc 43, cam nguyện bỏ qua công đức, như thế lồng ngực so vi sư mạnh hơn. Đứng lên đi. Khổng Tiên chậm rãi đứng dậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên sư tôn đối với mình đánh giá cao như vậy. Sư tôn, Tiêu Kim Ngao đảo. Thông Thiên khẽ mỉm cười, đảo này ở vào Đông Hải, cùng ngươi hữu duyên. Nói, Thông Thiên lấy ra một bức trận đồ, cái này là Chu Tiên kiếm trận phiên bản đơn giản hóa, ngươi lại cầm đi tìm hiểu. Đợi vi sư lập được đạo tràng sau, ngươi liền là Tiệt giáo phó giáo chủ, hiệp trợ quản lý giáo trung sự vụ. Khổng Tiên hai tay nhận lấy trận đồ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống. Cái này nhìn như khinh bạc đồ quyền, lại phảng phất gánh chịu lấy vạn quân nặng. Đệ tử, sợ khó làm chức trách lớn. Dù sao đây chính là phó giáo chủ vị a, bản thân ngay từ đầu chẳng qua là bái nhập Thông Thiên môn hạ, tranh thủ bản thân chỗ mã thời gian. Bây giờ Thông Thiên vậy mà để mình làm Tiệt giáo phó giáo chủ, làm sao không để cho Khổng Tiên kinh ngạc. Thông Thiên cười to, ngươi liền Đông Hoàng thái nhất cũng dám giằng co, còn sợ làm cái phó giáo chủ. Tiếng cười dần dần dừng, Thông Thiên nghiêm mặt nói, Khổng Tiên, ngươi nhớ, đường tu hành quan trọng nhất tâm tính. Hôm nay Nguyên Thủy nói ngươi nhát gan, kỳ thực không phải. Cẩn thận không phải là hèn nhát, vi sư liền thưởng thức ngươi điểm này. Khổng Tiên hốc mắt hơi nóng, trinh trọng nói, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng hạc lệ. Chỉ thấy một con bạch hạc dương cánh bay tới, trong miệng ngậm lấy một cái ngọc giản. Thông Thiên nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, cười lạnh nói, quả nhiên đến rồi. Sư tôn, yêu đình phái sứ giả tới trước, nói nên vì tàn sát nhân tộc chuyện buổi tội. Thông Thiên đem ngọc giản bóp vỡ, không thể nghi ngờ trong đó có chút nhu đồ. Khổng Tiên trong lòng hơi động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ là vì? Không sai. Thông Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe, bọn họ phát hiện đồ vu kiếm cố gắng đức luyện chế sau uy lực sâu hơn, đây là để mắt tới ngươi còn thừa lại công đức. Khổng Tiên trầm tư chốc lát, chợt cười nói, sư tôn, đệ tử cũng có một kế. A, nếu yêu đình mong muốn công đức, không bằng. Khổng Tiên thấp giọng nói ra kế hoạch. Thông Thiên sau khi nghe xong, vỗ tay cười to, tốt, cứ làm như vậy. Vừa đúng để cho nhị huynh nhìn một chút, trong miệng hắn lướt sinh chứng hóa hạ người là như thế nào đem yêu đình bừa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 48, côn bằng tới trước, Chu Thiên tinh đấu đại trận nhược điểm. Chương 48, côn bằng tới trước, Chu Thiên tinh đấu đại trận nhược điểm. Sau 3 ngày, Côn Lôn Sơn nên đón một vị đặc thù khách. Yêu sư Côn Bằng hóa thân áo bào đen đạo nhân, cầm trong tay Đông Hoàng thái nhất chiếu thư tới trước bái kiến. Trong Bích Du cung, Thông Thiên ngồi cao vân sàng, Khổng Tiên đứng hầu một bên. Côn Bằng sau khi hành lễ, đi thẳng vào vấn đề, phụ Đông Hoàng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để vì giết lục nhân tộc chuyện xin lỗi. Đây là một chút tâm ý, mong rằng thánh nhân vui vẻ nhận. Nói, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong múc tam quang thần thủy, sao trời tình kim trở tài liệu quý hiếm. Thông Thiên nhìn cũng không nhìn, chỉ những thứ này. Côn Bằng cười khan một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Khổng Tiên, nghe nói Khổng Tiên đạo hữu vì cứu nhân tộc, tổn hao 3 thành công đức. Ta yêu đình nguyện lấy đồng giá tiên thiên linh tài bồi thường. Khổng Tiên trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại không chút biến sắc, yêu sư nói quá lời. Công đức là thiên đạo ban tặng, há là linh tài có thể cân nhắc. Cái này, Côn Bằng cứng họng. Thông Thiên đúng lúc mở miệng, mong muốn công đức có thể cầm hỗn độn chung để đổi. Côn Bằng sắc mặt đại biến, hỗn độn chung thế nhưng là tiên thiên chí bảo, càng là Đông Hoàng thái nhất xen lẫn chí bảo, Đông Hoàng thái nhất làm sao lại đổi? Huống chi, Nếu là không có hỗn độn trùng, chỉ riêng có đổ vu kiếm lại có ý nghĩa gì? Vẫn vậy không cách nào chống cự vu tộc. Ngay sau đó Côn Bằng cười khổ một tiếng, nói: "Thánh nhân nói đùa. Hỗn độn trùng là Đông Hoàng bệ hạ sen lẫn chí bảo, há có thể?" "Vậy thì không bàn nữa." Thông Thiên khoát tay chặn lại, "Tiễn khách." Thấy vậy một màn, Côn Bằng trong nháy mắt nóng nảy. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ vậy mà như thế quyết tuyệt. Nếu là hắn không làm được nhiệm vụ, sau khi trở về Đông Hoàng thái nhất bao nhiêu đối với mình bất mãn. Mặc dù bản thân đã sớm có trốn đi yêu đình tính toán, nhưng hôm nay căn bản là không có cách thoát khỏi. Dù sao bây giờ thuộc về lượng kiếp trong, hắn cũng sớm tiêm nhiễm nhân quả. Ngay sau đó Côn Bằng đội vàng nói: "Thánh nhân chấm đã. Kỳ thực, ta yêu đình nguyện lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bộ phận trận đồ trao đổi." Khổng Tuyên cùng Thông Thiên nhìn thẳng vào mắt một cái, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên mắc câu. Đây chính là Khổng Tuyên kế hoạch mấu chốt, mượn cơ hội lấy được Chu Thiên Tinh đấu đại trận huyền bí. Trận này cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng nổi danh, nếu có thể hiểu thấu một hai, bất kể đối Thông Thiên còn là mình đều có chỗ tốt. Huống chi không chỉ có bản thân cùng Thông Thiên giáo chủ có thể tham quan, còn có trợ giúp dưới chính mình một bước kế hoạch. Đó chính là tiến về Bất Chu Sơn. Bản thân đem ba thành thiên đạo công đức cấp yêu đỉnh, mặc dù đổi lấy nhân tộc căn nguy, nhưng ở vu tộc xem ra, Khổng Tuyên đây chính là cùng bọn họ đối nghịch. Toàn bộ trong Hồng Hoang người nào không biết vu yêu giữa cửu hận. Vu yêu lần đầu tiên đại chiến đi qua không bao lâu, người nào không biết vạn năm thời gian vừa đến, chính là vu yêu lần nữa quyết chiến thời điểm. Dù là Khổng Tuyên trước trợ giúp Cửu Phượng, nhưng so sánh với toàn bộ vu tộc an nguy mà nói, thì đáng thương nhân quả căn bản không đáng giá nhắc tới. Vạn nhất vu yêu quyết chiến thời điểm, đem Khổng Tuyên kéo đi vào, đó mới là xui xẻo. Chỉ thấy Thông Thiên cố làm trầm âm, bộ phận trận đồ. Không sai. Côn Bằng đội vàng lấy ra một quyển ánh sao dạng rỡ đồ quyển, cái này là 365 mặt sao trời cờ phương pháp luyện chế, cùng với bộ phận tinh lực vận chuyển yếu quyết. Khổng Tuyên nhận lấy đồ quyển, thần thức đảo qua, xác nhận không có lầm sau đối Thông Thiên khẽ gật đầu. Thông Thiên rồi mới lên tiếng, nếu như thế, bổn tọa cũng không làm có ngươi. Khổng Tuyên, lấy một thành công đức cấp hắn. Là. Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút bi tâm, một luồng công đức kim quang bay ra, rơi vào Côn Bằng bình ngọc trong tay. Bất quá cái này thành, cũng không phải là nguyên bản một thành, mà là còn trở lại công đức một thành. Tính được vẫn chưa tới một thành. Côn Bằng tự nhiên biết rõ, bất quá cũng không nói gì, mà là vội vàng cất xong, đa tạ thánh nhân, đa tạ Khổng Tuyên đạo hữu. Có cái này thành thiên đạo công đức, hắn cũng tốt giao nộp. Thông Thiên thánh nhân ở chỗ này, bản thân bạn nhất bởi vì lòng tham không đáy chết ở chỗ này, đó mới là phất ớt. Đợi Côn Bằng rời đi, Thông Thiên cất tiếng cười to, tốt. Có trận đồ này, ta cũng là có thể vì ngươi diện hóa một cái thích hợp ngươi trận pháp. Chỉ thấy Thông Thiên phóng ra thần thức rót vào đồ cửa trong. Chỉ một lát sau, Thông Thiên trong mắt liền thoáng qua một tia kinh ngạc. Ừm. Nghe nói thế, Khổng Tuyên sửng sốt một chút. Chẳng lẽ sư tôn phát hiện cái này đồ quyển có cái gì dị thường không được? Theo lý thuyết không nên A Đông Hoàng thái nhất cũng không dám dùng giả đồ quyển tới lừa gạt Thông Thiên. Dù sao Thông Thiên thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, Đông Hoàng thái nhất tuyệt đối không dám. Chu Thiên tinh đấu, đến thế mà thôi. Thông Thiên khép cười một tiếng, bốn đạo kiếm quang trên không trung đan vào thành huyền ảo quy tích. Chỉ một thoáng, chỉnh quân trận đồ lăng không triển khai, 365 ngôi sao hư ảnh hiện lên, trong đó Thái Dương, Thái Âm hai sao rất là chói mắt. Kiếm quang như du long đi xuyên trong lúc, mỗi qua một chỗ liền có sao trời sáng tắt. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Ở trong mắt của hắn, kia đã không phải đơn giản thôi diễn, mà là Thông Thiên lấy kiếm đạo diễn dịch Hồng Hoang tinh không bản chất. Chu Thiên kiếm khí trôi đi qua, Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển quỹ tích rõ ràng rành mạch. Thái Dương tinh lực trải qua Đông Hoàng thái nhất rót vào hỗn độ trùng, Thái Âm tinh lực thì thông qua Đế Tuấn Hà đồ lạc thư chuyển hóa, hai người giao hội tạo thành đại trận nòng cốt. Nhìn kỹ, Thông Thiên đột nhiên cũng chỉ một chút, một đạo mảnh như sợi tóc kiếm khí xuyên thấu Thái Âm tinh hư ảnh. Cả tòa đại trận trong nháy mắt rung động, sao trời quỹ tích rối loạn, mấy tức sau ầm ầm tan nữa. Cái này, Khổng Tuyên cục xương ở cổ họng lan tròn, sau lưng dị ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy, làm Thái Âm tinh lực bị cắt đứt sát na, đại trận uy lực chợt giảm xuống 7 phần. Nếu trong thực chiến, đủ để cho vu tộc bắt lại chí mạng sơ hở. Thông Thiên tay áo vào một quyển, trận đồ lần nữa khép lại. Xoay người lúc trong mắt kiếm ý chưa tiêu, Chu Thiên tinh đấu đại trận cần Thái Dương, Thái Âm là thật mắt, Đông Hoàng thái nhất cầm hỗn độn trùng chủ công, Đế Tuấn trưởng Hà đồ lạc thư điều độ, còn nữa thập đại yêu thanh trấn thủ yếu hại. Dừng một chút, Thông Thiên tiếp tục nói, đáng tiếc, càng là tinh vi trận pháp, nhược điểm càng là chí mạng. Gió núi lướt qua, trong Khổng Tuyên tâm kinh hãi. Không nghĩ tới sư tôn nhanh như vậy liền tìm được Chu Thiên tinh đấu đại trận. Phải biết, đây chính là cùng 12 tổ Vu Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng nổi danh đại trận Á sư tôn trận đạo thành tựu, đệ tử tham phục. Khổng Tuyên chân tâm thật ý địa không người. Giờ phút này hắn mới hiểu được, Thông Thiên thường ngày không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực nên kiếm đạo che giấu kinh khủng hơn trận pháp thiên phú. Thông Thiên lại lắc đầu, không phải là vi sư cao minh, mà là yêu tộc quá mức lệ thuộc vật ngoài thân. Nói, Thông Thiên chợt đưa mắt nhìn Khổng Tuyên, ngươi có biết vi sư vì sao cho ngươi tiếp xúc trận này? Khổng Tuyên giật mình trong lòng. Trong óc thoáng qua Cửu Phượng Tạm Vũ, hậu thổ hóa luân hồi phiến đoạn, lại nghĩ tới trong định hải thần châu mấy triệu nhân tộc trông đợi. Yên lặng chốc lát, Khổng Tuyên chậm rãi nâng đầu, hiểu tình cảnh của mình, tùy tiện nói, lượng kiếp trong, không tiến tất tối. Thiện. Thông Thiên vỗ tay cười to, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm tranh kêu tương ứng, ngươi dù đã nhập lượng kiếp, nhưng vu yêu lượng kiếp nhìn như hung hiểm, kỳ thực là ngươi lớn nhất cơ duyên. Ngay sau đó Thông Thiên nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, nói, 12 tổ vu trong, duy hậu thổ người mang đại công đức. Ngươi nếu có thể kết này thiện duyên chương 49, 36 chư thiên sổ hình, đến Bất Chu Sơn. Chương 49, 36 chư thiên sổ hình, đến Bất Chu Sơn. Đối với Thông Thiên vậy, Khổng Tuyên trong nháy mắt hiểu ý tứ trong đó, đây là để cho bản thân giao hảo hậu thổ. Cái này cũng cùng Khổng Tuyên bản thân kế hoạch nhất trí. Dù sao hậu thổ nhưng là muốn thân hóa luân hồi, ở phong thần lượng kiếp thời điểm không khỏi không phải đồng minh. Đến lúc đó dù là Hồng Quân đạo tổ ra tay, Tiệt giáo cũng có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên trịnh trọng nói, đệ tử chờ liền đi trước Vu tộc. Thông Thiên vui mừng gật đầu một cái, áo bào xanh trong tay áo bay ra một đạo thanh quang, cái này là vi sư luyện chế hộ thân phủ, ở trong chứa Chu Tiên kiếm ý ba đạo. Vu tộc tính tình cương liệt, có vật này hộ thân, có thể bảo vệ không ngại. Khổng Tuyên hai tay nhận lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống. Kia thanh quang vào tay liền hóa thành một cái thanh ngọc phụ lục, trên đó viết chữ đạo văn lưu truyền, mơ hồ có xé toạc trời cao thế. Đa tạ sư tôn. Cáo biệt Thông Thiên sau, Khổng Tuyên trở lại bản thân thiền điện bên trong. Trong điện bảy sắc mây tía lưu truyền, linh khí nồng nặc như sương. Hắn xếp bằng ở thanh ngọc trên bồ đoàn, nội thị bản thân. Bây giờ bản thân có hai thành nhân tộc khí vận gia thân, tốc độ tu luyện cũng so ban đầu nhanh nhiều gấp mấy lần. Vùng đan điền bảy sắc tòa sen càng phát ra ngưng thật, cánh sen bên trên đạo văn đã có thể thấy rõ ràng nhân tộc thánh sư bốn chữ. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không đủ đột phá. Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng. Trước có thể từ đại La Kim Tiên sơ kỳ đột phá đến bây giờ trong đại La Kim Tiên kỳ, chủ yếu vẫn là dựa vào Thông Thiên ban cho kia cổ thánh nhân lực, hơn nữa Hoàng Trung Lý đột phá gông cùng mới thành công. Bây giờ nếu là nghĩ đột phá đại La Kim Tiên hậu kỳ, trong thời gian ngắn là không thể nào. Đã như vậy, Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, lật tay lấy ra 36 viên Định Hải Thần Châu. Xanh thẳng hạt châu trôi lơ lửng lòng bàn tay, bên trong sóng lớn cuộn trào, mơ hồ có thể thấy được một phương tiểu thiên địa. 36 viên Định Hải Thần Châu thế nhưng là tiên tiên chí bảo cấp bậc pháp bảo, uy lực vô cùng. Bản thân trước chẳng qua là luyện hóa ba đạo tiên tiên cấm chế, phát huy uy lực liền áp sát đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nếu có thể tiến thêm một bước, nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không do dự nữa. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút mi tâm, còn thừa lại thiên đạo công đức như màu vàng trường hà vậy xông ra, đem 36 viên Định Hải Thần Châu cái bọc. Luyện. Theo một tiếng quát nhẹ, công đức kim quang như thủy triều rót vào châu thể. Nguyên bản xanh thẳm hạt châu dần dần dính vào màu vàng, bên trong sóng cả càng phát ra mãnh liệt. Tiên Thiên Chí Bảo có 49 đạo tiên tiên cấm chế, mỗi một đạo cũng như cùng là trời. Khổng Tuyên thần thức ở công đức kim quang ra chỉ hạ, thế như trẻ che địa sông phá đạo thứ tư, đạo thứ năm. Làm luyện hóa đến đạo thứ bảy cấm chế lúc, lực cản đột nhiên tăng lớn. Khổng Tuyên cái chán rỉ ra mịn mồ hôi hột, bảy sát thánh quang ở sau lưng kịch liệt lưu chuyển. Còn chưa đủ, hắn cắn răng thúc dục nhiều hơn công đức, kim quang như là mặt trời chói chang chói mắt. Đạo thứ 8, đạo thứ 9 cấm chế liên tiếp chính thức bị phá, châu nội thế giới tùy theo khuất trương. Chợt, 36 hạt châu đồng thời rung động, giữa lẫn nhau sinh ra vi diệu liên hệ. Khổng Tuyên phúc trí tâm linh, lúc này lấy bảy sắc thánh quang bị dẫn, đem 36 phương tiểu thế giới sâu chuỗi. Ông, hư không chấn động, 36 viên Định Hải Thần Châu nhưng vẫn hành sắp hàng thành trận. Mỗi một hạt châu cũng hóa thành một phương thế giới chân thật, bên trong có núi non sông ngòi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được sinh linh hư ảnh. 36 chư thiên. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Đây rõ ràng là Định Hải Thần Châu cao nhất áo nghĩa, diễn hóa 36 chư thiên. Hắn vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục luyện hóa. Đạo thứ 10, đạo thứ 11. Làm thứ 15 đạo cấm chế bị xông phá lúc, 36 phương thế giới đã có thể ngắn ngủi cụ hiện. Khổng Tuyên nếm thử thúc dụng, chỉ thấy 36 hạt châu vòng quanh quanh thân, mỗi một viên cũng bắn ra một phương thế giới hư ảnh. Hư ảnh trồng chất chỗ, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn. Uy lực thật là khủng khiếp. Một kích này nếu là toàn lực thi triển, sợ rằng liền chuẩn thánh sơ kỳ đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà luyện hóa đến bây giờ, Khổng Tuyên nguyên bản thiên đạo công đức cũng tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù không có luyện hóa đến nửa số, bất quá cũng xem là tốt. Ngay sau đó Khổng Tuyên nhìn về Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Là thời điểm đi gặp hậu thổ. Ngay kế bình minh, Khổng Tuyên hóa thành bảy sắc hồng quang rời đi Côn Lôn. Trước khi đi, Thông Thiên ban thưởng thanh ngọc phù lục ở bên hông hơi nóng lên, tựa như đang nhắc nhở chuyến này nguy hiểm. Phi hành trên đường, trong Khổng Tuyên coi Định Hải Thần Châu. 15 đạo cấm chế luyện hóa sau, mỗi một hạt châu bên trong đều có một phương 100 dặm tiểu thế giới. Hoàng Trung Lý cây ở trong đó một viên nội sinh cơ bừng bừng, bảy viên trái cây treo lơ lửng đầu cảnh. Nếu có thể tập hợp đủ 36 chư thiên. Trong lúc đang suy tư, phía trước đột nhiên truyền tới kinh thiên động địa ầm vang. Chỉ thấy Bất Chu Sơn phương hướng sát khí ngút trời, 12 đạo đội trời đạp đất bóng dáng như ẩn như hiện. Đô Thiên Thần Sát đại trận. Khổng Tuyên giật mình trong lòng, vội vàng thu liễm khí tức. Vu tộc giờ phút này diễn luyện đại trận, chẳng lẽ là đang là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Hắn cẩn thận đến gần, ở khoảng cách Bất Chu Sơn 1 triệu dặm chỗ dừng lại. Khoảng cách này đã có thể tránh thoát đại trận dư âm, lại có thể ở nguy cấp lúc nhanh chóng rút lui. Người tới người nào? Quát to một tiếng như lôi đình nổ vang. Khổng Tuyên thấy hoa mắt, Cửu Phượng thân ảnh quen thuộc kia đã ngăn ở phía trước. Tay nàng cầm xương trắng trường mâu, quanh thân sát khí quẩn quanh. Cửu Phượng đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Khổng Tuyên hiển lộ thân hình, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển. Cửu Phượng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cười lạnh, nguyên lai là ngươi cái này tiểu khổng tước. Thế nào, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ? Nàng mũi thương nhắm thẳng vào Khổng Tuyên mi tâm, sát ý lâm liệt, bây giờ Vu yêu quyết chiến sắp tới, ngươi lại trợ giúp yêu đình, bây giờ lại vẫn dám đến ta Bất Chu Sơn. Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, lấy ra năm đó Cửu Phượng tặng cho cây kia lông đuôi, đạo hữu chẳng lẽ quên vật này? Lông đuôi bên trên Vu tộc khí tức không giả được. Cửu Phượng sắc mặt hơi bất giận, nhưng vẫn chưa buông xuống trường mâu, nói đi, tới đây chuyện gì? Ta muốn thấy hậu thổ tổ Vu. Hừ. Cửu Phượng chế cười, hậu thổ đại nhân há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng nhân tộc khí vận, ta vì chuyện này mà tới. Khí vận kim quang hóa thành yếu ớt luân hồi pháp tắc. Đây cũng là Khổng Tuyên chuẩn bị xong thủ đoạn. bây giờ vạn năm thời gian sắp đến, hậu thổ nhất định đã cảm nhận được chỉ dẫn, khoảng cách thân hóa luân hồi không xa. Mà nhân tộc khí vận chi, vừa vặn có thể diễn hóa chút luân hồi pháp tắc. Bất quá chỉ cũng là chút nào mà thôi. Bất quá cũng đủ để cho hậu thổ cảm giác được. Cửu Phượng hơi sững sờ, vừa định mắng thời điểm, một đạo thanh âm liền truyền vào trong đầu. Cửu Phượng, không thể làm khó Khổng Tuyên tiểu hữu. Chỉ thấy Cửu Phượng yên lặng chốc lát, đột nhiên xoay người, đi theo ta. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, biết hậu thổ đã nhận ra được. Nếu không, Cửu Phượng sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Đối với mới vừa rồi Cửu Phượng thái độ, Khổng Tuyên cũng không đặt ở trên người. Ban đầu ở Bất Tử Hỏa Sơn thời điểm, mình cùng nàng cũng không tính dính líu quá sâu. Dù sao Cửu Anh vô luận là đối với mình hay là đối với Cửu Phượng mà nói, đều là kẻ địch. Trước bản thân giao cho yêu đình thiên đạo công đức lại để cho yêu đình tăng lên đồ vũ kiếm, đối với mình có ác ý có thể hiểu. Hai người xuyên việt cấm chế dày đặc, đi tới Bất Chu Sơn thủ phủ. Nơi này sát khí nồng nặc đến gần như hóa lỏng, tầm thường đại la kim tiên bước vào, sợ rằng trong nháy mắt chỉ biết thân xác tan vỡ. Bất quá những sát khí này đối Khổng Tuyên mà nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Bảy sát thánh quang lưu chuyển ở trên người, nồng nặc sát khí căn bản không đến gần được bản thân, lại nói thế nào có ảnh hưởng. Một bên Cửu Phượng thấy vậy một màn, nội tâm âm thầm kinh hãi. Sát khí hùng mạnh nàng thế nhưng là rõ ràng, sát khí đối vu tộc mà nói là dùng tới tu luyện, nhưng đối với còn lại hồng hoang sinh linh mà nói thế nhưng là tránh không kịp tồn tại. Nhưng Khổng Tuyên từ tiến vào bắt đầu sắc mặt liền từ chưa biến hóa, nồng nặc sát khí càng là liền Khổng Tuyên thân thể đều không cách nào đến gần, đủ để chứng minh Khổng Tuyên bây giờ hùng mạnh. Hơn nữa càng làm Cửu Phượng kinh ngạc hay là Khổng Tuyên tiên phú. Ban đầu ở Bất Tử Hỏa Sơn thời điểm, Khổng Tuyên mới chỉ là kim tiên sơ kỳ. Bây giờ vạn năm thời gian không tới, vậy mà xuyên qua kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới, đạt tới trong đại la kim tiên kỳ cảnh giới, thiên phú này bao nhiêu khủng bố. Cửu Phượng làm trong vu tộc duy nhất có nguyên thần vu tộc, nàng là rõ ràng nhất tu luyện độ khó, cùng vu tộc tu luyện thân sắc bất đồng, tu luyện nguyên thần chủ yếu nhất vẫn là cảm ngộ. Cũng chính là như vậy Cửu Phượng trong lòng mới kinh ngạc không thôi. Đang Cửu Phượng suy tư lúc, một đạo chuẩn thánh tuột cùng ý áp hướng Khổng Tuyên áp chế mà tới. Chương 50, báo cho luân hồi, hậu thổ kinh hãi chương 50, báo cho luân hồi, hậu thổ kinh hãi ửng. Trong Khổng Tuyên tâm cả kinh, biết nhất định là còn lại tổ vu ra tay. 12 tổ vu trong, trừ Đế Giang cùng hậu thổ ra, cũng đều là tính cách bốc lửa, bản thân cùng yêu đình giao dịch hiển nhiên chọc phải bất mãn của bọn họ. Ngay sau đó Khổng Tuyên vội vàng một đạo bảy sắc thánh quang hướng uy áp xoát đi. Bất quá bản thân bất quá là trong đại La Kim thiên kỳ, dù là bảy sắc thánh quang mạnh đến mấy, cũng xoát không hết chuẩn thánh tuột cùng uy áp, bất quá cũng có thể lột bỏ ba thành uy lực. Theo bảy phần chuẩn thánh tuột cùng uy áp rơi vào Khổng Tuyên trên người, Khổng Tuyên hừ một tiếng, trong cơ thể bảy sắc thánh quang điên cuồng lưu chuyển, cứng rắn gánh vác cố này chuẩn thánh tuột cùng uy áp. Hắn chán rỉ ra miệng mồ hôi hột, lại vẫn thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về uy áp chuyển tới phương hướng. Hừ, ngược lại có mấy phần cốt khí. Một đạo tục tằng thanh âm như lôi đình nổ vang, chỉ thấy Bất Chu Sơn chỗ sâu đi ra một vị chiều cao vạn trượng người khổng lồ, cả người đầy cơ bắp, da hiện lên màu đỏ thắm, hai mắt như hai đợt mặt trời chói chang vậy nóng rực bức người. Chính là 12 tổ vu một trong lựa chi tổ vu Trúc Dung. Trúc Dung đại nhân. Cửu Phượng liền vội vàng hành lễ. Trúc Dung khoát tay một cái, mắt sáng như bước mà nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyên, "Tiểu Khổng Tước, ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất tên kia giao dịch công đức, giúp bọn họ luyện chế đồ vũ kiếm, bây giờ còn dám đặt chân ta Bất Chu Sơn. Thật coi ta vu tộc dễ khi dễ sao?" Khổng Tuyên hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Trúc Dung tổ vu mình dám, đoàn bối cùng yêu đình giao dịch, thật là bảo toàn nhân tộc." "Huống chi." Khổng Tuyên lời còn chưa dứt, lại một đường chuẩn thánh tuột cùng uy áp giáng lâm, lần này so Trúc Dung càng thêm cuồng bạo. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết chính là. Nương theo lấy tiếng giống giận, một vị khác tổ vu cộng công lướt sóng mà tới, quanh thân hơi nước quần quanh, cùng Trúc Dung hỏa khí tạo thành so sánh rõ ràng. Hai vị tổ vu một thủy một hỏa, khí tức xung đột lẫn nhau, lại đều đối Khổng Tuyên tràn đầy địch ý. Khổng Tuyên trong lòng thầm kêu không tốt, nếu là hai vị tổ vu đồng thời ra tay, bản thân chỉ có thể sử dụng thông thiên ban cho hộ thân phủ. Nhưng nói như vậy, bản thân cũng hoàn toàn đắc tội vu tộc. Cái này nhưng cùng con mắt của mình hoàn toàn ngược lại. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, một đạo ôn hòa nhưng không để kháng cự thanh âm vang lên, dừng tay. Thanh âm này cũng không lớn, lại làm cho Trúc Dung cùng cộng công đồng thời thu hồi uy áp. Chỉ thấy một vị mặc trường bào màu vàng đất nữ tử chậm rãi đi tới, nàng mặt mũi ôn nhuận, trong ánh mắt lại hàm chứa thâm thúy trí tuệ. Chính là 12 tổ vu trong đặc biệt nhất hậu thổ tổ vu. Hậu thổ muội tử, cái này tiểu Khổng Tước. Trúc Dung còn muốn nói điều gì, lại bị hậu thổ giơ tay lên ngăn lại. Hậu thổ nhìn về phía Khổng Tuyên, ánh mắt ở trên người hắn nhân tộc khí vận dừng lại chốc lát, nhẹ giọng nói, trên người ngươi có nhân tộc khí vận, còn có kia cổ đặc biệt khí tức. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới hậu thổ cảm nhận nhạy cảm như thế. Hắn cung kính hành lễ, hậu thổ tổ vu mắt sáng như nước, vãn bối này tới chính là vì chuyện này. Hậu thổ gật đầu một cái, đi theo ta. Nói xong xoay người hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu đi tới. Trúc Dung cùng cộng công nhìn thẳng vào mắt một cái, mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có ngăn trở. Cửu Phượng thì kinh ngạc xem Khổng Tuyên, không hiểu vì sao hậu thổ đại nhân sẽ đối với cái này cùng yêu đình có dính rất Khổng Tước mắt khác đối đãi. Khổng Tuyên đi theo hậu thổ xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới Bất Chu Sơn cốt lõi nhất chỗ một tòa xưa cũ thạch điện. Thạch điện toàn thân từ hỗn độn thạch thế thành, phía trên khắp đầy cổ xưa vu tộc phù văn, tản ra tang thương khí tức. Tiến vào thạch điện sau, hậu thổ phất tay bảy một đạo kết giới, đem trong ngoài ngăn cách. Nguyên Vương chi tử, thông thiên thủ đồ. Hậu thổ thanh âm nhu hòa, trên người ngươi tại sao lại có luân hồi khí tức? Khổng Tuyên trong lòng bị chấn, không nghĩ tới hậu thổ cảm nhận nhạy cảm như thế, có thể phát hiện hắn đến từ tương lai kia tiên nhân quả. Hắn hít sâu một hơi, đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích nói ra, vãn bối ngày gần đây tìm hiểu thiên đạo, thỉnh thoảng thấy một đường thiên cơ. Nói, Khổng Tuyên lấy nhân tộc khí vận miễn cưỡng trên không trung buộc vòng quanh lục đạo luân hồi một góc. Mặc dù chỉ là một góc, thế nhưng đặc biệt đạo vận để cho hậu thổ đột nhiên đứng lên. Đây là luân hồi chi đạo. Khổng Tuyên nhìn thẳng hậu thổ cả mắt, hồng hoang chúng sinh sau khi chết chân linh không trốn nhưng thuộc về, cứ thế mãi, oan khí tích lũy, tất thành đại kiếp. Hậu thổ bên dưới đài sen mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số oan hồn kêu thảm mong muốn bỏ ra ngoài, lại bị nàng phất tay trấn áp. Người rốt cuộc biết bao nhiêu? Hậu thổ ánh mắt như điện. Khổng Tuyên không đáp, ngược lại hỏi, tổ vu có từng nghĩ tới, vì sao vu tộc không có nguyên thần? Cái này hỏi giống như sấm sét, hậu thổ thân hình hơi lắc lư. Đúng nha, vì sao bản cổ máu tươi biến thành vu tộc, ngược lại không bằng hậu thiên sinh linh? Thấy hậu thổ lâm vào trầm tư, Khổng Tuyên tiếp tục nói, hồng hoang thiếu không chỉ là luân hồi, còn có. Đủ rồi. Hậu thổ đột nhiên cắt đứt, tay áo bào vung lên, cả tòa thạch điện bị hào quang màu vàng đất bao phủ. Chuyện này liên quan đến hồng hoang căn bản, không thể xem thường. Nàng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, ngươi hôm nay tới, rốt cuộc mong muốn vì sao? Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ, lượng kiếp sắp tới, vãn bối chỉ cầu một chút hy vọng sống. Sinh cơ. Hậu thổ nghiền ngẫm, ngươi thân là thánh nhân đệ tử, còn sợ không có sinh cơ? Khổng Tuyên cười khổ, thánh nhân dưới đều là run rế, nhưng thánh nhân trên, hắn còn chưa nói hết, nhưng hậu thổ đã hiểu ý thánh nhân trên, cũng không chính là hồng quân cùng thiên đạo, mà hồng quân đạo tổ càng là lấy thân hợp đạo. Hồng quân tức thiên đạo không vì hồng quân. Trong điện lâm vào yên lặng, chỉ có dưới mặt đất oan hồn thỉnh thoảng phát ra thê lương kêu rên. Hồi lâu, hậu thổ than nhẹ một tiếng, ta đã biết ngươi tâm ý, nhưng luân hồi chuyện không phải chuyện đùa, cần từ từ tính toán. Nàng lấy ra một khối đất màu vàng tinh thạch đưa cho Khổng Tuyên, vật này tặng ngươi, thời khắc nguy cấp nhưng hộ ngươi chu toàn. Cảm nhận được tinh thạch truyền tới nồng nặc thổ chi pháp tắc khí tức, Khổng Tuyên biết này tinh thạch hùng mạnh. Bất quá, Khổng Tuyên cũng không nhận lấy tinh thạch, mà là ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú hậu thổ, chậm rãi nói, tiền bối có phải hay không gần đây càng thêm cảm thấy trong lòng cái kia đạo chỉ dẫn? Hậu thổ con ngươi đột nhiên co rút lại, quanh thân thổ chi pháp tắc không bị khống chế của trào, cả tòa thạch điện cũng tùy theo rung động. Nàng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, trong thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có ngưng trọng, ngươi tại sao lại biết chuyện này? Hậu thổ vốn tưởng rằng Khổng Tuyên lúc biết luân hồi pháp tắc, nhưng hôm nay, Khổng Tuyên vậy mà chuyện này, làm sao không để cho hậu thổ kinh hãi? Thạch điện bên trong không khí phảng phất đọc lại, dưới mặt đất oan hồn tiếng kêu rên ngừng lại, liền thời gian đều tựa hồ vào giờ khắc này đình trệ. Khổng Tuyên cảm thụ đập vào mặt chuẩn thánh tột cùng mỹ áp, bảy sát thánh quang ở trong người điên cuồng lưu chuyển, cứng rắn gánh nổi cô này áp lực. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vạn bối bất quá là một giới đại la kim tiên, nhưng giới cơ duyên xảo hợp, từng thấy được một đường thiên cơ. Thiên cơ? Hậu thổ cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang cam cam, lượng kiếp trong thiên cơ hỗn độn, liền thánh nhân cũng khó có thể thôi diễn, ngươi dựa vào cái gì có thể theo dõi? Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng nhân tộc khí vận, hóa thành yếu ớt luân hồi pháp tắc hư ảnh, chỉ bằng cái này. Hậu thổ ánh mắt ngưng lại, kia sợi luân hồi pháp tắc dù yếu ớt, lại cùng nàng trong lòng cảm ứng giống nhau như lúc. Nàng yên lặng chốc lát, nói tiếp. Khổng Tuyên biết hậu thổ đã dao động, lúc này nhân cơ hội, tiền bối trong lòng chỉ dẫn, thế nhưng là cùng U Minh huyết hải có liên quan. Ngươi? Hậu thổ đột nhiên đứng lên, trường bào màu vàng đất không gió mà bay, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng gần đây xác thực thường xuyên mơ thấy biển máu sôi trào, vô số oan hồn ở trong đó rẽ rủa cảnh tượng. Nhưng loại này bí ẩn liền cái khác tổ vu cũng không biết được, trước mắt cái này không tức là như thế nào biết được. Dù là Khổng Tuyên sư tôn thông thiên thánh nhân cũng không thể nào biết. Lượng kiếp trong, thiên cơ không hiện. Hơn nữa vu tộc có bản cổ điện, có thể che giấu hết thể dò xét. Đừng nói thông thiên thánh nhân, cho dù là hồng quân đạo tổ cũng không thể nào biết được tình huống của mình. Chương 51, hậu thổ hậu thủ, 12 tổ vu tề tụ chương 51, hậu thổ hậu thủ, 12 tổ vu tề tụ Khổng Tuyên thấy vậy, hoàn toàn yên tâm, tiếp tục nói, tiền bối thân là đất chi tổ vu, trưởng đại địa chi lực. Biết được hồng hoàng chúng sinh sau khi chết chân linh không chối nhưng thuộc về, quanh năm tích lũy dưới, oán khi đã thâm nhập cửu lũ. Như không người cắt tỉa âm dương, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gây thành đại họa. Hậu thổ sắc mặt biến huyễn không chừng, hồi lâu mới chậm rãi ngồi xuống, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Khổng Tuyên nhìn thẳng hậu thổ cả mắt, gàn từng chữ một, vạn bối muốn nói là, tiền bối không cần đợi đến Vu Yêu quyết chiến lúc mới đi U Minh huyết hải dò xét oanh. Thạch điện mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở, U Minh khí phun ra ngoài. Hậu thổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, ngươi liền cái này đều biết? Đây chính là nàng gần đây mới cảm giác được. Bản thân chỉ dẫn ở U Minh huyết hải phương hướng. Khổng Tuyên không có trả lời, mà là lật tay lấy ra 36 viên định hải thần châu. Xanh thẳm hạt châu trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, bên trong sóng lớn của trào, mơ hồ có thể thấy được một phương tiểu thế giới. Đây là hậu thổ thân là đất chi tổ vu, đối không gian cảm nhận cực kỳ bén nhạy, lập tức nhận ra được những thứ này trong hạt châu ẩn càn khôn. Định hải thần châu, nội ẩn 36 phương tiểu thế giới. Khổng Tuyên giải thích nói, vạn bối có một kế, có thể trợ tiền bối trước hạn cảm ngộ cơ hội, lại không tổn hại vu tộc sức chiến đấu. Hậu thổ trong mắt ánh sáng bùng nổ, nói: Khổng Tuyên đem định hải thần châu bày đến hậu thổ trước mặt, tiền bối có thể đem một luồng nguyên thần gửi gắm ở đây châu bên trong, lại tiến về biển máu thân hóa luân hồi. Như vậy, đã có thể toàn tiền bối sứ mạng, lại không đến nỗi để cho vu tộc mất đi một vị tổ vu. Tự nhiên cũng sẽ không chế mải đô thiên thần sát đại trận thi triển. Hậu thổ nghe vậy, lâm vào trầm tư. Nàng thân là tổ vu, không có nguyên thần, theo lý thuyết không cách nào phân hóa thần thức. Nhưng Khổng Tuyên đề nghị lại làm cho nàng tâm niệm vừa động. Nếu là mượn định hải thần châu không gian chi lực, hoặc giả thật có thể thực hiện. Hơn nữa theo bản thân trước tôi diễn, sợ rằng bản thân cái kia đạo cơ hội xuất hiện thời gian, vừa lúc chính là vạn năm thời gian lúc kết thúc. Nếu là khi đó bản thân vắng mặt, vu tộc cùng yêu đình chiến đấu tuyệt đối lâm vào hạ phong. Đô Thiên Thần Sát đại trận dù là có đại vu trên nóc, khẳng định cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa uy lực. Hậu thổ không nghĩ tới, Khổng Tuyên thậm chí ngay cả một điểm này cũng tính tới. Phương pháp này có thể được. Hậu thổ có chút chần chờ. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, Định Hải Thần Châu là tiên thiên chí bảo, nội ẩn thế giới lực, đủ để gánh chịu tiền bối một tia bản nguyên. Đến lúc đó tiền bối phân thân hóa luân hồi, phân thân vẫn nhưng trấn giữ vu tộc, vẹn cả đôi bên. Hậu thổ ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên ở cân nhắc hơn thiệt. Hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi, ngươi vì sao phải giúp ta? Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, thản nhiên nói, thứ nhất, vạn bối cùng nhân tộc nhân quả thâm hậu, không muốn thấy hồng hoang oán khí tích lũy, thứ hai. Khổng Tuyên dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, tiếp tục nói, vạn bối nghĩ kết một thiện duyên. Thiện duyên? Hậu thổ nghiền ngẫm, ngươi ngược lại thẳng thắn. Khổng Tuyên bình tĩnh đúng mực, trong hồng hoang, thêm một cái bạn bè dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Thạch điện bên trong lần nữa lâm vào yên lặng. Hậu thổ đầu ngón tay gõ nhẹ bàn đá, phát ra tiếng vang nặng nề. Chợt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, ta nếu đáp ứng, ngươi cần gì? Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, biết hậu thổ đã động tâm, lúc này nói, vạn bối chỉ cầu hai chuyện. Nói, một, vu yêu quyết chiến lúc, nếu nhân tộc cuốn vào trong đó, còn mời vu tộc hạ thủ lưu tình. Thứ hai, Khổng Tuyên ánh mắt lấp lánh, ngày khác nếu ta tiệt giáo gặp nạn, trông hậu thổ tiền bối có thể ra tay giúp đỡ. Hậu thổ lông mày nhướng lên, chỉ những thứ này. Khổng Tuyên gật đầu, chỉ những thứ này. Hậu thổ nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, chợt cười nói, thông thiên ngược lại thu cái đồ đệ tốt. Chỉ thấy hậu thổ đưa tay nhận lấy Định Hải Thần Châu, thổ chi pháp tắc tràn vào trong đó, hạt châu nhất thời nở rộ ra chói mắt hoàng quang. Trong phút chốc, châu nội thế giới đã thêm ra một đạo cùng hậu thổ dung mạo giống nhau bóng dáng. Kia phân thân nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển nặng nề thổ chi pháp tắc, tuy chỉ có trong chuẩn thánh kỳ tu vi, lại lộ ra tuyên cổ không thay đổi bên mang khí tức. Tiền bối vì sao không lập tức gọi ra phân thân? Khổng Tuyên đưa mắt nhìn châu nội cảnh giống, bảy sát thánh quang ở đấy mắt lặng lẽ lưu chuyển. Cái này tuyệt không phải tạm thời ngưng tụ hóa thân, mà là hậu thổ đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ. Nhưng khiến Khổng Tuyên không hiểu chính là, vì sao hậu thổ sáng tạo sau như cũ để cho phân thân ở trong Định Hải Thần Châu? Phân thân mặc dù là trong chuẩn thánh kỳ cảnh giới, nhưng phối hợp còn lại 11 tổ vu thi triển Đô Thiên Thần Sát đại trận hay là không thành vấn đề. Dù sao còn lại đại vu cũng bất quá đại La Kim tiên tuột cùng chuẩn thánh sơ kỳ giữa, nghe nói Khổng Tuyên vậy, hậu thổ chợt ngước mắt, chỗ sâu trong con ngươi như có u minh của trào, ngươi cho là bổn tọa đi u minh huyết hải sẽ tao ngộ bất trắc. Khổng Tuyên cả kinh, không nghĩ tới hậu thổ từ bản thân một câu nói liền đoán được như vậy. Ngay sau đó giải thích nói, vãn bối không dám vọng đo thiên cơ, chẳng qua là bây giờ ở lượng kiếp trong, khó tránh khỏi có chút biến cố. Hậu thổ khẽ gật đầu, sau đó nói, tôn này phân thân tạm thời đợi ở ngươi bên trong thế giới này, đợi thật xuất hiện tình huống gì, ta không cách nào từ u minh huyết hải trở lại, ngươi lại đem này thả ra, hơn nữa nói cho ta biết những thứ kia các ca ca. Nghe nói thế, Khổng Tuyên hiểu được. Hậu thổ nên là cảm thấy cơ hội bất quá là bản thân thời cơ đột phá, không thể nào không về được. Lại hậu thổ nắm giữ thổ chi pháp tắc, tốc độ cũng gần bằng với không gian tổ vu đế giang, u minh huyết hải khoảng cách bất chu sơn dù xa, nhưng đối với chuẩn thánh tuột cùng hậu thổ mà nói, cũng là không tính là gì. Sau đó Khổng Tuyên cũng chưa nói cái gì nữa. Chỉ cần hậu thổ đi trước u minh huyết hải, như vậy nhất định thân hóa luân hồi. Bất quá nếu là đuổi kịp vạn năm đã đến giờ lâm trước hoàn thành, như vậy vu tộc tiến vào trong địa phủ, cũng đúng là vu tộc lựa chọn tốt nhất. Nếu là không về được, liền cùng nguyên đi về phía vậy, bất quá bản thân Định Hải Thần Châu có hậu thổ phân thân, cũng là có thể đền bù vu tộc sức chiến đấu. Thấy hậu thổ cũng không đang nói cái gì, Khổng Tuyên biết điều địa cáo tử, con mắt của mình đã đặt tới. Chuyện kế tiếp không liên quan đến mình, Khổng Tuyên còn nghĩ mau sớm tìm được không động ấn. Tam Thanh phân gia đang ở gần đây, phân gia lúc cũng là lao tử đem đạo tràng đứng ở Thủ Dương Sơn thời điểm. Đến lúc đó bản thân lại không đạt được không động ấn cơ hội. Khổng Tuyên mới vừa bước ra thạch điện, chạm mặt liền cảm nhận được 11 cổ mênh mông như vực sâu bị áp. Bất Chu Sơn bầu trời phảng phất bị xé nứt, 11 vị tổ vu chân thân hiển hóa, vạn trượng thân thể giống như chống trời trụ lớn, sát khí ngưng kết thành thực chất huyết sắc mây mù. Đế giang sáu cánh che khuất bầu trời, cộng công dưới chân hắc thủy cuốn ngược trời cao, trúc dung quanh thân quấn quanh lửa rực đem không gian nuốt ra vết rách. Khổng Tuyên trong lòng cả kinh, còn lại 11 tổ vu hoàn toàn bộ đến đông đủ. Tiểu Khổng Tước, ngươi cùng hậu thổ muội muội mật đàm cái gì? Đế giang thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, không gian theo lời của hắn vặn vẹo rung động. Làm không gian tổ vu, hắn đã sớm phát hiện thạch điện bị hậu thổ kết giới ngăn cách, liền tổ vu giữa huyết mạch cảm ứng đều bị che giấu. Khổng Tuyên sau lưng bảy sắc thánh quang tự chủ triển khai, trọi cứng 11 tổ vu uy áp, lòng bàn tay cũng đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn khỏe mắt liếc thấy Cửu Phượng đang bị Huyền Minh tổ vu khống chế bả vai, hiển nhiên là bị cưỡng ép ngăn lại báo tin. Giờ phút này nếu có không một lời thận, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị tổ vu nhóm lửa giận xé nát. Vạn bối bất quá cùng hậu thổ tiền bối luận đạo. Khổng Tuyên chắp tay hành lễ, trong tay háo Định Hải Thần Châu hơi nóng lên. Hậu thổ phân thân đang trong đó yên lặng. Luận đạo. Chúc Cửu Âm con ngươi thẳng đứng dâng lên thời gian trường hà hư ảnh, thanh âm giản mua mang theo trầm trọng, một mình ngươi đại la kim tiên, xứng cùng chuẩn thánh tuột cùng luận đạo. Lời còn chưa dứt, thiên mô tám đầu đồng thời phun ra cương phòng, cú mang muôn bản dây mây dưới đất trồi lên, trong nháy mắt đem Khổng Tuyên trói thành giặc kén. Một chi tổ vu pháp tắc mang theo ăn mòn nguyên thần kích động, Khổng Tuyên bảy sát thánh quang lại bị áp chế ảm đạm vô quang. Bảy sát thánh quang dù là ở hùng mạnh, nhưng Khổng Tuyên cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách chống đỡ chuẩn thánh tuột cùng thủ đoạn. Trước có thể chống đỡ cộng công cùng trúc dung uy áp đã là cực hạn. Chương 52, báo cho Chu Thiên tinh đấu đại trận được điểm, Đế Giang mừng lớn. Chương 52, báo cho Chu Thiên tinh đấu đại trận được điểm, Đế Giang mừng lớn chư vị ca ca, chậm đã. Thạch điện cổng ầm ầm mở ra, hậu thổ bóng dáng xuất hiện ở trước điện. Nàng đầu ngón tay một chút, trói buộc khổng tuyên dây mây hóa thành cho bay. Chư vị huynh trưởng, khổng tuyên tiểu hữu sắc cùng ta tham khảo luân hồi chi đạo. Luân hồi. Cường lương lôi quang ở trong tầng mây nổ vang. Muội muội khi nào tìm hiểu loại này thiên môn pháp tắc? Hậu thổ không đáp, ngược lại mở ra bàn tay. Một luồng hào quang màu vàng đất dâng lên, trên không trung diện hóa hồng hoàng sinh linh sau khi chết hồn phách cảnh tượng. Hồng hoàng thiếu luân hồi lâu vậy. Hậu thổ thanh âm rất nhẹ, lại làm cho sao động tổ vu nhóm an tĩnh lại. Ta muốn hướng U Minh huyết hải tìm đòi. Không được. Đế giang sáu cánh rung lên, trong nháy mắt ngăn ở hậu thổ trước người. Vạn năm ước hẹn sắp tới, đô thiên thần sát đại trận thiếu ngươi không thể. Huyền Minh càng là trực tiếp tế ra huyền băng đâm, nhất định là cái này không tức đầu độc ngươi. Khổng Tuyên thấy vậy, lập tức lấy ra thông thiên bàn cho thanh ngọc phù lục. Chỉ vây lượn phụ triện chủ tuyến kiếm khí, liền tùy tiện đem áp sát huyền băng đâm xoắn thành phấn vụn. Kiếm khí hơn thế không suy, ở Bất Chu Sơn đỉnh chém ra vạn trượng khe, cả kinh xa xỉ so thi liền lùi lại ba bước. Thông thiên thánh nhân kiếm khí. Đế giang con ngươi chợt co lại, rốt cuộc nhìn thẳng Khổng Tuyên, khó trách dám độc xông Bất Chu Sơn. Hậu thổ nhân cơ hội phất tay áo, một đạo tường đất tách ra chúng tổ vu, chuyện này ý ta đã quyết. Thúng chi. Nàng đột nhiên nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên tiểu hữu đã nghĩ ra sách lược bài toán, đại trận chuyện đã giải quyết. Nghe nói thế, Khổng Tuyên giật mình trong lòng. Hắn vốn định giấu giếm phân thân chuyện, không nghĩ tới hậu thổ hoàn toàn trực tiếp điểm phá. Mắt thấy tổ vu nhóm ánh mắt như điện quét tới, hắn chỉ đành phải nhắm mắt tế ra định hải thần châu. Xanh thẳm bảo châu trong, một đạo cùng hậu thổ khí tức đồng nguyên phân thân chậm rãi hiện lên, tuy chỉ có trong chuẩn thánh kỳ tu vi, nhưng thổ chi pháp tác hùng hậu trình độ hoàn toàn không thua bản thể. Diệu a. Nhục Thu đột nhiên cười to, có này phân thân, đại trận uy lực ít nhất cất giữ 9 phần. Chúng tổ vu cha xét rõ ràng sau, để ý giảm xuống. Duy chỉ có Đế Giang nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, không gian pháp tắc ở trong con ngươi lưu chuyển, ngươi rốt cuộc mưu đồ cái gì? Dù sao Khổng Tuyên lúc trước cùng yêu đình giao dịch, bây giờ lại tới bọn họ vu tộc, càng là trợ giúp hậu thổ, trong đó nếu là không có gì mưu đồ, Đế Giang tuyệt đối không tin. Khổng Tuyên biết giờ phút này tuyệt không thể rụt rè, định cất cao giọng nói, lượng kiếp trong, vãn bối chỉ cầu một chút hy vọng sống. Lần này tới vu tộc, cũng là vì kết một phần thiện duyên. Nghe nói thế, một bên Dược Tư cười lạnh nói, thiện duyên, ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao dịch công đức lúc, có từng nghĩ tới thiện duyên? Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, lúc này triển khai bảy sắc thánh quang, nhất tộc khí vận hóa thành màu vàng trường hà dâng trào, trong đó hoàn toàn xen lẫn từng tia từng sợi vu tộc khí tức. Không chỉ có năm đó cứu trợ Cửu Phượng lúc kết làm nhân quả, còn có yêu tộc tàn sát nhân tộc lúc vu tộc trợ giúp nhân tộc. Nếu không bằng vào nhân tộc về điểm kia thực lực, làm sao có thể 2000 năm đi qua yêu đỉnh còn không có tàn sát xong? Trong đó tự nhiên là có vu tộc trợ giúp, dù sao vu tộc cũng không muốn yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm. Sau đó Khổng Tuyên giải thích nói, yêu đỉnh tàn sát nhân tộc luyện chế đồ vũ kiếm, vạn bối lấy công đức trao đổi, thật là bảo toàn nhân tộc. Nghe nói thế, Đế Giang ngưng mắt nhìn Khổng Tuyên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Làm không gian tổ vu, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Khổng Tuyên trên người kia cổ thuần túy nhân tộc khí vận, cùng với hắn vì che chở nhân tộc chỗ trả giá cao. Khổng Tuyên làm yêu tộc, lại vì nhân tộc không tiếp cùng yêu đình đối kháng, thậm chí cam nguyện dâng ra chân quý thiên đạo công đức, phần này là nghĩa, cho dù là vu tộc cũng không thể không kính nể. Khổng Tuyên tiểu hữu, Đế Giang thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, vang vọng ở Bất Chu Sơn đỉnh, ngươi vì nhân tộc làm hết thảy, bổn tọa cũng nhìn ở trong mắt. Nữ hoa tạo người thành thánh, lão tử lập nhân giáo thành thánh, lại đối nhân tộc gặp nạn làm như không thấy. Ngược lại thì ngươi, một cái cùng yêu tộc đồng nguyên khổng tước, lại đứng dậy. Phần này đảm đương, sắp thực khiến ta khâm phục. Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, vẻ mặt thản nhiên, Đế Giang tiền bối quá khen, vạn bối bất quá là tận mình có thể mà thôi. Hừ. Trúc Dung đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân lửa rực sôi trào, đem không khí chung quanh cũng thiêu đốt được mặt mèo, nói dễ nghe. Ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao dịch công đức, giúp bọn họ luyện chế đồ vũ kiếm, đây cũng giải thích thế nào. Cộng công cũng tiến lên trước một bước, dưới chân hát thủy tôn trào, tạo thành sóng cả ngút trời, không sai. Chư vị huynh đệ tỉ muội, không bằng trực tiếp đem người này chém giết. Đối mặt Trúc Dung cùng cộng công hai vị tổ vu vậy, Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, trong tay phụ triện trong thời gian ngắn đem đập vào mặt thủy hỏa chi lực hóa giải thành vô hình. Khổng Tuyên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trúc Dung cùng cộng công, chậm rãi nói, hai vị tiền bối nói cực phải, vạn bối xác thực cùng yêu đình làm giao dịch, nhưng vạn bối làm hết thảy đều là vì bảo toàn nhân tộc. Bảo toàn nhân tộc. Trúc Dung giận quá thành cười, ngươi có biết đổ vu kiếm đối ta vu tộc uy hiếp bao lớn? Một khi luyện chế thành công, ta vu tộc nhi lang tướng tử thương vô số. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, biết thời cơ đã đến. Hắn đảo mắt 12 tổ vu, trầm giọng nói, nguyên nhân chính là như vậy, vạn bối hôm nay tới trước, trừ cùng hậu thổ tiền bối luận đạo ra, còn phải báo cho chư vị tiền bối một cái tin tức trọng yếu, đó chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhược điểm. Lời vừa nói ra, Bất Chu Sơn đỉnh trong nháy mắt tiến tĩnh. 12 tổ vu nhất tề biến sắc, ngay cả luôn luôn trầm ổn Đế Giang cũng con người chợt co lại. Ngươi nói gì? Đế Giang thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, ngươi biết được Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhược điểm? 12 tổ vu tự nhiên nghe nói yêu đình đang thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như đồ chống cự đô thiên thần sát đại trận. Bây giờ không nghĩ tới thật bị yêu đình thôi diễn đi ra. Bất quá càng làm cho đế bọn họ vui mừng chính là, Khổng Tuyên vậy mà biết được này nhược điểm. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng ánh sao, trên không trung buộc vòng quanh Chu Thiên Tinh đấu đại trận hư ảnh. 365 viên chủ tinh chiếu sáng rạng rỡ, Thái Dương, Thái Âm hai sao rất là chói mắt. Trận này lấy Thái Dương, Thái Âm là trận nhãn, Đông Hoàng Thái Nhất cầm hỗn độn trùng chủ công, Đế Tuấn trưởng Hà Đồ Lạc Tư điều độ, thập đại yêu thanh trấn thủ yếu hại. Khổng Tuyên thanh âm rõ ràng mà có lực, nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, kỳ thực có một cái nhược điểm chí mạng. Ngay sau đó Khổng Tuyên đầu ngón tay một chút, một đạo bảy sắc thánh quang xuyên thấu Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh hư ảnh. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại trận kịch liệt rung động, sao trời quỹ tích rối loạn, mấy tức sau ầm ầm tan vỡ. Thái Âm tinh lực. Đế Giang kinh hô thành tiếng, trong mắt ánh sáng bùng nổ, thì ra là như vậy. Chu Thiên tinh đấu đại trận cần Thái Dương, Thái Âm hai lực thăng bằng, nếu một người trong đó bị cắt đứt, đại trận uy lực đem chợt giảm xuống 7 phần. Còn lại tổ vu cũng rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Trúc Dung cùng Cộng Công trố mắt nhìn nhau, trên mặt tức giận sớm bị kinh ngạc thay thế. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Tuyên này tới lại là đưa lên lớn như vậy lễ. Cái này, Trúc Dung há miệng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cộng Công thì trực tiếp ôm quyền, trong thanh âm mang theo ấy nấy, Khổng Tuyên tiểu hữu, mới là bọn ta trách là ngươi. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, khoát tay nói, hai vị tiền bối nói quá lời. Vạn bối hiểu vu tộc lập trường, dù sao đổ vu kiếm sát thực đối vu tộc uy hiếp cực lớn. Hậu thổ lúc này cũng đi lên phía trước, thân thiết nói, chư vị huynh trưởng, Khổng Tuyên tiểu hữu không tiếc mạo hiểm tới trước báo cho như thế trọng yếu tình báo, đủ thấy này thành ý. Huống chi, hắn còn giúp ta giải quyết phân thân chuyện, để cho ta có thể an tâm tiến về U Minh huyết hải dò xét. Đế Giang hít sâu một hơi, sáu cánh chậm rãi thu hẹp. Hắn trịnh trọng nhìn về phía Khổng Tuyên, trầm giọng nói, Khổng Tuyên tiểu hữu, tình báo này đối ta vu tộc cực kỳ trọng yếu. Nếu ở quyết chiến trong có thể nhờ vào đó phá trận, ta vu tộc phần thắng đem tăng nhiều. Phần ân tình này, ta vu tộc ghi xuống. Khổng Tuyên chắp tay nói, Đế Giang tổ vu nói quá lời. Vạn bối chỉ hy vọng vu yêu quyết chiến lúc, làm hết sức tránh khỏi nhân tộc. Cái này hiển nhiên. Đế Giang gật đầu đáp ứng, nhân tộc cùng ta vu tộc làm không thủ hoán, chỉ cần bọn họ không chủ động tham chiến, ta vu tộc tuyệt sẽ không làm khó. Một bên Huyền Minh đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh băng, Khổng Tuyên, ngươi đã biết Chu Thiên tinh đấu đại trận lực điểm, nói vậy cũng biết Đô Thiên thần sát đại trận thiếu sót đi. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời vừa khẩn trương đứng lên. Chúng tổ vu ánh mắt đồng loạt rơi vào Khổng Tuyên trên người, mang theo dò xét cùng cảnh giác. Khổng Tuyên vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Huyền Minh tiền bối quá lo lắng. Đô Thiên thần sát đại trận là bản cổ chân thân biến thành, hoàn mỹ vô khuyết, tại sao thiếu sót nói đến? Vạn bối bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp biết được Chu Thiên tinh đấu đại trận nhược điểm mà thôi. Về phần Khổng Tuyên vì sao không nói là thông thiên chỗ thôi diễn ra nhược điểm? Đây cũng là vì không để cho thông thiên liên lụy đến lượng kiếp trong. Bản thân từ bất tử hỏa sơn bắt đầu, cũng đã nhập lượng kiếp trong. Thông thiên đối đãi bản thân tốt như vậy, tự nhiên không thể nào đem liên lụy vào. Dĩ nhiên, thông thiên nhất định cũng sợ, nhưng lúc này đúng lúc gặp tam thanh sắp phân ra, còn chưa cần sinh nhiều rắc rối cho thỏa đáng. Câu trả lời này hiển nhiên để cho 12 tổ vu rất vừa ý. Đế Giang cười lớn một tiếng, vỗ một cái Khổng Tuyên bả vai, tốt. Khổng Tuyên tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Hôm nay ngươi đã đưa ta vu tộc lớn như vậy lễ, ta vu tộc cũng không thể hẹn hỏi.